chánh niệm đó, mình ngồi ở trên đây nè thì nó mới được cái lực. Các vị muốn thử thì tôi biết cho thử, mọi người thử thì cho biết. Ngồi á, ngồi khác á thì nó mới có lực, mình cảm giác được á. Nói chuyện trì thì mới biết. Phật tử đâu có bây giờ điện lên trên đó. Hay là người mình có sự nhớ, mình là người thờ thì mình sẽ biết. Thì khi mà mình ngồi gần á là bao nhiêu cái xấu của mình nó đi hết liền à. Chưa tu nó đã vậy à. Cái lực của Ngài giống như là, giống như mình lại gần những cái chùa mà tượng lớn hay là nơi mà các vị mà ta tu nhiều đó thì mình sẽ được cái đó. Thì Phật mà lớn thì được, Phật nhỏ nhỏ thì hơi khó, thì khó hơn mà Phật lớn mình tới là nó như vậy đó.
Đây thì ra lần trước tôi đứng quanh đến thăm thầy đó, cái thầy nói như vậy, cái con về nhà con thử.
Các vị cứ ngồi sáng thì sẽ biết.
Con này chưa
có nó mới dễ tu hơn nhiều. Mình hợp kế bên giống như kế dưới chân mà nó khác, cái cảm giác nó cái cảm giác nó không phải thường đâu. Nó không phải thường đâu, nó là cái giống như mình vô cái hào quang thanh tịnh vậy đó. Người mình nó không có lăng xăng nữa, nó hết rồi. Còn nếu mà mình ngồi xa thì không biết rồi. Như cái phòng này á, ở trên đó chứ xuống đây là hết rồi.
Thầy ở đây cũng còn đấy hả?
Mà nó không bằng đâu. Tại vì Phật á thì nhìn xuống, người ta làm tượng thì Phật nhìn xuống, thì mình phải ngồi sát á thì mình nhìn thấy Ngài. Còn mà ở xa đó mình thấy Ngài đang nhìn xuống, giống như mình cao Ngài. Cái tượng ta để là để mình cao, để cho mình nhìn, rồi Ngài nhìn mình thì cái lực. Còn bây giờ mình không biết cách á, mình ngồi xa nên mình đứng á. Bữa nay mình đẹp ra ha, bà đẹp lắm ha. Bây giờ bà nhiều lắm rồi, bà nghe pháp nhiều rồi. Tốt lắm, không có thể nghĩ là Phật pháp mà khi mà tu thì cái gương mặt khác liền rồi.
Thật sự là vậy hả thầy?
Không đủ rồi, để cho Hiếu đi lấy ly
nha. Thôi không, mà thầy đẹp quá.
Trà này ngon lắm, trà của Nhật á, có gạo ở trong đó đó.
Còn mấy người nhé, hai người
mời các vị tự nhiên nha. Uống thì để nó dạ nhớ mời anh thì nó khác là mình gần các ngày riêng mà chơi cũng vậy đó, mình gần mình muốn tu cả ngày, mình muốn làm gì nữa đâu.
Giống như là cái cảm giác mà tới Bồ Đề đậu trà ấy, con thấy nó khác mà biểu là tả này không muốn. Nhưng mà ai cũng nói qua Ấn Độ là cực khổ, là dơ này kia. Nhưng mà mình đã tới rồi, mình đã được cái feeling đó rồi. Mình muốn
Bồ Đề đạo tràng là nơi thanh tịnh nhất ở trên cái trái đất này. Không có chỗ nào bằng được. Chân Hiếu coi trong hình thôi mà nổi da gà nữa. Chỗ đó là chư thiên rất đông, về những vị thánh ở đó hết, mà những cái người Rinpoche ta tập trung đó, ta tu hết, cho nên cái lực của nó không được như vậy. Ở thế gian này chắc không có nơi nào bằng được. Mặc dù nó là hoang sơ vậy thôi, chỉ có cái cây thôi mà nó hồng thì gì vậy. Nó chư thiên ở đó rất là thanh tịnh, cái đất đó giống như là các ngài gia trì hết chỗ đó. Mình nhìn hình là đã thấy rồi.
Con chỗ nào bóng vắng là con hay sợ, mà con tới đó cái mình muốn ngồi lại đó, mình muốn ở lại ngủ đêm, mình không thấy sợ gì.
Đúng rồi, cái đó là mình nhận được mà. Khi mình tu đó thì mình vô chánh điện mà tu nhiều mình cũng nhận được. Mà phải tu nhiều, chứ chánh điện không có tu nhiều thì mình vô mình không có thấy được, mà mình thấy không muốn ở lâu vậy. Nó lạnh quá, tại vì cái không gian trong đó, cái sự tu hành nó không nhiều thì không ở lâu được. Hoặc là mình vô trong đó mình ngồi hồi mình mất hết công phu, tại vì nó hút hết cái lực của mình. Dạ thì mình không ở lâu được, tại vì ở chỗ đó cái sức tu cho nó không có mạnh. Các vị lạnh không?
Dạ thưa không.
Thế mở sửa thêm nha.
Thầy giờ này không có lạnh nữa đâu ạ.
Mở đúng ra thì nhà lạnh lắm, mà các vị tới thì mở đó, mở một tí rồi nè. Thì vừa lạnh với mẹ. Thì vừa tâm ở lạnh.
Vâng.
Nhưng mà trong phòng cô có cái sưởi chứ chân hiếu thì tập những như lại ít xài điện hơn.
Dạ. Vấn đề thưa thầy, mình ở hít hà không tốt rồi.
Dạ, dạ. Nó ngợp lắm, nó dạ. Khó chịu lắm. Dạ.
Nhà con cô cũng mở cửa.
Con xin phép thầy không đợi.
Dạ, chân hiếu cũng đợi nè.
Dạ. Thưa thầy, chị 83 tuổi rồi đấy hả?
Dạ.
Vâng, mà chị khỏe quá. Đó.
Một ngày á phải nghe pháp 3 tiếng tới 5 tiếng thì mới tu được. Là người lớn tuổi là ít nhất phải là 2 tiếng. Từ lúc mẹ chị Hiếu nghe pháp tới giờ bà tu rồi đó, bà buông xả rồi, bà ngồi lần chuỗi rồi. Dạ.
Hồi xưa bà chưa.
Mà không bằng bây giờ đâu, tại vì không có nghe pháp thì sao tu? Ai mình nhắc?
Đấy đó.
Không có nhắc
rồi. Không nghe pháp là thiếu.
Cứ lay quay hết ngày. Đâu có ai nhắc, còn nhắc riết rồi tự nhiên là mình tỉnh được.
Nhắc nhỏ lắm.
Nhắc nhỏ lắm, rất tốt. Một ngày phải là 5-3 tiếng. Ít nhất cũng phải là 2 tiếng rồi dặn cái máy mà nghe nhắc nhở. Rồi tự nhiên lên tinh thần. Lên thần rồi giác ngộ lại lo lần chuỗi.
Thế thì thầy đôi khi rồi mình giải đãi, hoặc là mình quên những cái lời dạy của quý ngài, mà nghe lại một cái là giật mình liền,
mình nghe
sửa được liền vậy đó.
Mình nghe nếu như mình nghe ngày nào cũng nghe như một năm mình sửa khác, mình khác xa lắm. Đâu phải là mình vô đạo tràng mình tu nhiều rồi mình nghĩ một thời gian nó mất hết, mình phải nghe mỗi ngày nghe riết rồi mình giác ngộ. Cái lời pháp không thể nghĩ là mình có phước, bây giờ đã thâu ban dễ nghe lắm. Chứ ngày xưa đó muốn nghe pháp là sao mà nghe, nói một lần là thôi, lâu lắm mới lên chùa được. Đâu có tới chùa thường được. Thì lâu lắm các ngài mới đăng đàn thuyết pháp cho mình nghe, nghe xong quên hết. Còn bây giờ thì có thể ngày cả đêm.
Thầy, cái đĩa nào mình thấy cần nghe đi nghe lại.
Nghe rất nhiều nhưng Trần Hiếu thấy lợi ích quá. Tại vì Hiếu thấy bà chỉ mới biết, chứ Trần Hiếu thì không có nghe. Mình đâu có bao giờ nghe mình giảng. Không có bao giờ.
Thầy có biết là bao nhiêu ngàn Phật tử trên thế giới
thì người ta nghe thì người ta tu được, mình mới biết. Ồ, không có thể nghĩ bàn thì nhiều khi nhắc nhở rất là tốt.
Hình như chúng con mình được nghe là đi qua gặp thầy để thầy giảng pháp, và thầy ai cũng muốn đi hết.
Cái quan trọng là cái trong lòng. Trong lòng mình nghĩ về cái gì là thường mình không kiểm soát được. Nó chạy nhanh quá, mình không có bao giờ ngồi mà có thể định thần để mình nhìn coi nó chạy chỗ nào, nó đang nghĩ cái gì. Khi mà mình tu bắt đầu mình ngồi mình nhìn nó, bắt đầu mình mới hiểu được thêm. Rồi khi nào đó mà hay mà mình mong muốn đi về chỗ Phật á, thì cái mong đó mình khởi lên được thì mình đó mình bắt đầu mình tính. Nó chưa mong đi được á thì chưa tỉnh được. Cũng như là mình muốn về ở với Phật, mình đã giác ngộ ở đây là tạm thôi, nhà của mình là ở bên đó, mình rất mong mỏi dự vào cái thế giới đó, mình muốn về. Mà cái muốn đó nó càng nhiều đó thì là mình càng hãy mình muốn là Phật sẽ tiếp dẫn được. Tại vì ngài có cái nguyện hãy ai muốn về nước tôi thì tôi mới tiếp. Cái nguyện là như vậy. Mà bây giờ mình chưa muốn, có nghĩa là mình niệm Phật mà dẫn hết ở đây, hoặc là mình nhớ Phật mà dẫn thích ở đây, nó khác. Mình vẫn nhớ ngài rồi, mình lễ ngài rồi mà mình dẫn thích ở đây thì nó cũng còn chưa có đúng cái nguyện. Tại vì hãy muốn về nước tôi hết lòng tin đưa thì tôi mới tiếp dẫn được, là nguyện thứ 18 đó. Mà mình mặc dù mình lễ mình niệm mà mình vẫn còn thích ở đây, cho nên là mình trói cái chân mình lại ở đây trước rồi đó, cho nên mình khó vãng sanh. Còn ngày nào đó là mình không muốn ở đây nữa, ở đây ngày nào sống ngày nào biết vậy thôi chứ không muốn ở đây nữa, rồi lòng mình đã muốn đi về rồi thì như vậy đó thì mình sẽ thấy nó khác rồi đó. Có nghĩa là mình nhớ nhà, mình nhớ chỗ của mình, mình nhớ giống như mình đi xa, mình nhớ gia đình, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ bà con thân quyến. Giống như vậy thì quê hương mình là bà con thân quyến, Phật Di Đà là cha của mình, Quán Âm là mẹ của mình, thì nhớ về cái nơi nhà của mình thì nhớ như vậy đó. Khi nhớ vậy rồi đó là đã không muốn ở đây, bắt đầu nhắm mắt niệm Phật nó khác rồi đó. Nó là cái trái tim của mình đã giác ngộ rồi. Còn nếu mình còn muốn ở đây, mình còn lo ở đây mà mình đang niệm Phật ha, thì nó cũng còn chưa, thì nó bắt đầu nó vọng tưởng rất nhiều. Tại vì mình còn muốn ở đây thì nó sẽ suy nghĩ không thể nào nó ngưng được. Chừng nào mình giác ngộ rồi mình không muốn ở đây được. mình cái nghe pháp vậy đó, nghe từ từ bắt đầu nghe nào đó mình biết mình sẽ không không có ham ở đây nữa rồi, thì mình từ từ mình sẽ tương ưng rồi đó. Thì tới chừng nào nhắm mắt tiếng Phật hiệu mình nó trong đó, mình cứ nghe nghe từng câu mà lòng thì đã muốn về, trái tim đã muốn đi rồi, không muốn ở đây, mà lại nghe từng tiếng Phật đó là đúng rồi đó. Nghe hoài, nghe sáng chưa chiều tối nghe cái tiếng nó hoài mà tâm mình muốn đi. Chứ nếu mà còn muốn ở đây thì lần sau mình đi được. Nhiều khi mình nói mình không muốn ở đây nhưng mà mình rất lo ở đây, thì là muốn ở đây rồi. Mình rất lo ở đây là mình muốn ở đây rồi. Nếu mình còn lo như vậy thì sao mình đi? Mình tự mình cột cái chân mình vô thế giới này mà, mình phải từ bỏ thế giới này đi. Nó là xấu lắm, nhưng mà bây giờ mình quen thích nó quá rồi, bởi vì phải nghe giảng tới chừng là không thích nữa. Giống như là thấy cái gì đẹp ở đây, nó đẹp nó làm cho mình thích, nhưng mà mình nghĩ nhà mình đẹp hơn, là chỗ Phật đẹp hơn cái này, giống cái thảm này đẹp, rất là đẹp so với thế giới này, nhưng mà so với cái thảm ở bên kia thì cái này không có nghĩa lý gì đâu. Thì khi mình thấy cái này đẹp, mình lấy cái thảm bên kia nó nhắc mình, chứ không phải mình không thấy nó đẹp. Nó đẹp mình phải thấy nó đẹp, chứ nếu mình không biết nó đẹp thì mình mê muội rồi. Mình biết nó đẹp nhưng mà cái thảm của nhà của mình nó còn hơn nữa kìa. Thì nó đẹp, nó nhắc nhở mình. Bởi vì người ta làm chánh điện đẹp để nhắc nhở Tây Phương, nhưng mà không hiểu thì làm chánh điện đẹp lại rất thích cái chánh điện đó. Người ta làm đẹp để cho mình biết đẹp thì nó như vậy, thì cho mình ham tới chỗ đó. Nhưng mà đẹp để mình từ bỏ, để mình cầu cái thật của mình. Nó làm đồ giả cho đẹp thôi, vì để mình nhớ cái đồ thiệt. Nhưng mà thường làm đồ giả là mình mê luôn vậy à. không có thể tưởng tượng mình vô đó rồi mình không có từ bỏ được cái chỗ đó rồi. Cho nên nó thà vậy mình ở nhà lá còn tốt hơn. Nhưng mà bởi vì nó là điều là phương tiện, nó ở trong đó mình phải học nhiều lắm, mình mới mở cái trí mình ra. Mở trí mình ra mình mới gần các ngài, rồi mình ngồi niệm Phật và nó mới nhập tâm. Phải nghe giảng buông xả. Thì làm sao mà trong tim mình không nghĩ ở đây nữa, trong cái tâm mình nó không còn muốn nghĩ ở đây nữa. Cái đó là vấn đề chánh. Và cái bí quyết vãng sanh là rất thích đi, rất thích đi về đó. Cái đó là bí quyết ở trong kinh Di Đà. Cái đó là phương châm, là một cái kim chỉ nam. Muốn vãng sanh là phải hết lòng tin đưa, là phải yêu mến thế giới đó, rất muốn đi. Cái đó là cái gốc. Tại mình đã muốn đi rồi đó, thì bắt đầu cái tiếng Phật hiệu mình nó mới tương ứng được. Muốn đi rồi thì nó mới không nghĩ nhiều nữa. Cái chỗ mình bỏ thì mình mới không nghĩ nhiều nữa. Còn bây giờ mình nghĩ nhiều như vậy có nghĩa là mình không bỏ được tụi nó dính chặt hết trong người mình. Gỡ không được thì bắt đầu nó niệm Phật, nó cứ suy nghĩ. Mình gỡ không xong mà nó nghĩ sao được. Mình bỏ hết rồi thì nó nhẹ. Hết nghĩ à. thì các ngày dạy cho mình, nếu mình tu thêm nữa, khi nào mình tu giỏi đó thì cái tiếng Phật mà nó nhập á, thì là buồn vui giận ghét đều không có luôn. Nó tới như vậy nó sâu lắm. Buồn không buồn, vui không vui, tại cái ở là không có quan trọng nữa, không có cần buồn, không cần vui nữa. Tại vì cái tâm nó đã không còn nghĩ ra. Giống như người ở trong tù không nghĩ tới tù làm gì, nghĩ tới nhà. Thì trong tù buồn hay vui là không có vấn đề gì, không có phải là vấn đề để mình để tâm. Tại vì mình nhớ nhà của mình, cha mẹ của mình, bà con mình còn ở trong tù này, muốn làm gì kệ nó chứ, vui cũng chẳng vui được. Tức là tù mà vui cái gì? Đó là cái người trong ở trong thế giới Sa Bà các ngài lạnh hết, lạnh nhạt hết vậy. Không có phải dính mắc nhiều thì mới giải thoát được. Còn mấy vui một cái cũng dính mắc nữa, nó thành công một cái là hết tu. Nó vừa thành tựu là không tu được, nên nó đẹp quá cũng không tu được, mà nó thất bại cũng không tu được, nó xấu quá cũng không tu được, kiểu nào cũng không vãng sanh được. Còn cái người biết thì đẹp xấu, thất bại thành công là không có vấn đề. Tại vì tôi không có để tâm đây thì nó khỏe. Thành công cũng vậy à, nó cũng ăn ngày hai bữa, cũng ngủ vậy thôi, có được cái gì đâu. Bây giờ đem hết cái thế gian này cho mình đi, cũng vậy à, mình cũng ngủ cũng ăn vậy thôi, ăn nhiều hơn cũng không được,
cũng đâu có được cái gì. Cho đem hết cái thế gian này mà cho luôn á, bao nhiêu cái nhà, cái chùa cho hết đi, mình cũng vậy à, mình có hưởng được cái gì nữa đâu, phước nó vậy thôi. Mà nhiều khi cho hết rồi mình hết về Tây Phương luôn, chứ không. Bởi vì cho không lấy, nó đủ rồi, vừa đủ là được rồi, khỏe. Phải không các bác? Cho hết rồi mình không biết làm gì nữa thiệt đó. Giờ đem hết cái vàng ở trên thế gian mà mình chất đầy cái nhà, mình không biết làm gì, cũng ăn bằng vậy thôi, cũng đâu có làm gì được. Nhưng mà người ta không biết, người ta mê, người ta cứ ráng chành trong đó. Dù đem hết mấy cái ngôi chùa lớn nhất đây cho hết thì cũng là phải tu như vậy thôi, cũng là nó có hưởng được gì, nó làm vậy mà. Nhiều khi bệnh nó tới, có nhiều tài sản, bệnh nó tới lại không có hưởng được một chút gì cả, thì cái thân nó đau rồi. Thưa thầy, ở bên đó tổ chức như vậy tốt quá, phải tổ chức thường với nghe pháp thường, các bác lên tinh thần, các bác cũng tu, tổ chức một mỗi một tuần đi chứ đừng có cách, để mới cái người ta tới ta mới lên tinh thần, cứ quay quẩn nhau niệm Phật với nghe giảng, mở văn giảng, không có người giảng thì mình mở văn giảng, đâu có sao. Miễn sao mình đồng lòng với nhau, rồi mình hợp với nhau để rồi mình sắp tới.
Thầy như là muốn mở văn giảng của mà là thường điện không chẳng hạn, giảng về kinh vô lượng thọ.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà quý vị lại sợ là mất thời gian niệm Phật, thành ra con đề nghị là vâng thưa thầy, thực sự ra là nơi đạo tràng nào cũng để dành ra một khoảng 1 tiếng tới 2 tiếng để mà nghe pháp.
Cái người mà đã không muốn nghe giảng nữa mà muốn tu là không phải người thường, cái người đó là kinh văn đã đầy hết cái mục. Cái người thường mà không nghe giảng thì không biết làm sao mà tu, dù có niệm Phật cũng loạn tâm,
nguy hiểm lắm.
Phải hiểu thì nó mới được, nếu không hiểu cái tâm nó không thông mà còn không nghe nữa, cứ sợ là nghe rồi không có đủ giờ niệm Phật, mà khi niệm thì không có định tâm được, tại vì cái trí nó không có đủ thì cái tâm nó không có định được, cái tuệ nó không có thì định nó khó lắm. Nó là một thể, giới định tuệ nó là một thể, nếu mà cái tuệ mình không đủ thì muốn định khó lắm, tại nó lăng xăng, mình không nhìn thấu nó, giống như cái đó là đồ giả mà mình nhìn thành đồ thiệt rồi thì nó lăng xăng, làm sao mà nó định được. Bây giờ không muốn nghe giảng nữa thì niệm đi, sẽ thấy là nó không tiến bộ được. Có niệm Phật cũng không thấy tiến bộ, cũng không thấy an lạc được, tại vì nó không đúng mà. Nó không phải là đệ tử của các ngài. Đệ tử của các ngài là nhìn thấu cuộc đời bắt đầu mới tu, nghe giảng riết là hiểu rồi, thì bắt đầu mới dụng công thì không lăng xăng được. Còn mình bây giờ cái gì nó dính đầy người hết rồi, bao nhiêu thứ nó dính hết rồi, bây giờ lại không chịu nghe giảng, là niệm Phật lại đẩy không ra. Tại nó dính, không phải dùng trí tuệ, không phải dùng tiếng Phật mà đủ, phải có trí tuệ nữa thì mới đẩy tụi nó ra được, mới dứt bỏ cái phiền não được. Bây giờ không nghe thì 10 năm cũng giống nhau không tiến. Mà nếu nghe nhiều quá thì cũng không được, nghe nhiều quá nó đa văn thì thành ra gặp người ta xuống lắp à, thì lại nguy hiểm quá. Nghe nhiều quá thì suốt ngày cứ ham nói, gặp cái gì cũng nói Phật pháp, thì tiếng Phật hiểu biết chừng nào mới niệm được. Thì cái đó nó lại là nguy hiểm nữa. Nếu như mình nghe xong mình quên đi để mình thực hành, chứ mà mình nói nó hoài suốt ngày thì mình chết, nó là cái tướng văn tự, nó không phải là thanh tịnh đâu. Nhưng mà không hiểu thì không được, cho nên nghe giảng xong rồi thực hành, lại không để nó trong lòng, khi nào mà phiền não nó tới bắt đầu mới nhớ cái lời giảng, mới học hỏi. Còn khi không có phiền não, không có vọng tưởng thì thôi, cứ lo tiếng Phật đi về Tây Phương. Bây giờ nhà nó yên rồi, nước nó yên bình rồi, còn lo đánh giặc gì nữa. Nó là như vậy, nó đã thanh tịnh rồi thì nghĩ cái gì nó được rồi. Chỉ là nó loạn, bắt đầu mới đem lời giảng ra mà coi, có tại sao nó như vậy, tại sao mình mất tinh thần vậy. Thì bắt đầu lời giảng giúp đỡ. Khi mà tâm nó đã yên rồi thì vứt bỏ hết, không có gì trong hết đó. Tại vì để cái tụi nó vô, nó lại phá cái Phật hiệu mình, cái lời giảng nó cũng phá cái Phật hiệu. Cái bằng cái lời thuyết pháp á, nó vô nó cũng làm tu không được nữa. Nó là, tại vì khi có tiếng Phật hiệu rồi thì không có một cái ngôn ngữ gì trên đó cả, chỉ có tâm lòng, mà không phải nhờ cái lời giảng để đi vào công phu mới hiểu được. Khi hiểu được rồi lại không xài lời giảng. Còn nếu mà cứ để cái lời giảng trong tâm hoài sợ quên thì không bao giờ tu được. Bởi vì học nhiều nhưng mà giống như không có học gì, vứt bỏ hết rồi. Nhưng mà nhắc thì nhớ, tại khi học thì rất chân thành, thì nó in trong lòng, nghe một lần không bao giờ quên, nó vô tâm rồi. Tại cái này nó quan trọng quá cho nên nghe hết quên rồi, nó nhớ mãi. Nhiều khi lâu thì lâu nhắc đó nó vẫn còn nhớ, tại vì nó quan trọng. Nhưng mà khi tu thì vứt bỏ hết, không có đâu. Nếu có thì cứ lời pháp nó trong lòng hoài thì là vọng tưởng rồi. Chắc trên thiết cũng ở trong cái nhà này vài năm nữa mình mới tính vậy. Bây giờ đi phải đi khắp nơi thì mệt lắm, ai cũng mời hết được. Đi chỗ này không đi chỗ kia không được, đâu có thể làm gì được. Mà đi như vậy lại không tu, bây giờ đâu phải tu giỏi lắm đâu, bây giờ chưa có giỏi mà đi như thế thì. Nhưng mà Chân Hiếu thương người lắm, thương Phật tử lắm, thương các bác lắm, Chân Hiếu rất muốn. Nhưng mà chưa tới lúc. Nếu đi nhiều quá thì lại không được. Chờ đi một lúc nào đó, khi nào rất tốt rồi mới đi, thì không từ chối ai thỉnh cũng đi. Tại lúc đó sẽ không có phân biệt nữa, chỗ nào cũng là người thân của mình hết, tất cả là cha mẹ của mình hết. Chỗ nào cũng là cha mẹ mà. Đó là như vậy.
Thầy Hòa Thượng Bát Nhã đó.
Dạ dạ.
Cứ vẫn bà Phật tử ở bên đó.
Dạ.
Cứ muốn thỉnh thầy đó.
Dạ.
Thì bao giờ mà thầy cảm thấy thầy có thể đến được thì xin thầy hoan
nghênh. Có hai người bạn của cô nó tới đây thỉnh nhiều lần được tận nhiều lắm. Cái gì từ bi xã đó mà.
Vâng, tâm xã.
Từ tâm xã.
Từ tâm xã.
Vâng. Rất là chân thành.
Dạ. Nếu hôm vừa rồi Hòa Thượng chủ trì cũng nói với thầy con nè.
Dạ.
Vâng. Thành ra để thưa thầy, khi nào thầy cảm thấy
thì chắc chưa đâu, chắc vài năm nữa. Tại vì cái hiện tại đó thì các vị nên làm khóa tu.
Dạ.
Rồi nghe băng giảng.
Vâng.
Là cái nền tảng giữ cái tâm.
Dạ.
Rồi lúc nào đủ duyên thì chúng ta sẽ đến thêm. Dạ. Chứ hiện tại băng giảng là cũng nhiều lắm rồi, chỉ là mình thiếu là thiếu tập hợp lại. Mình phải tập hợp lại để mình cùng niệm Phật một tháng bao nhiêu lần ở nơi chùa như vậy đó. Cái này đó phải là tính một vài năm thì mình mới thấy kết quả. Một hai tuần mình thấy có gì đâu, không đi cũng không sao. Nhưng mà nếu mình đi trường kỳ một năm như vậy mình sẽ thấy là không thể nghĩ vậy. Đời sắp tới rất nhiều. Ở nhà mình nói là mình sẽ không được gì đâu. Cho nên là các chùa phải nên tổ chức khóa tu. Mà hiện tại thì chùa Bát Nhã lại không tổ chức như vậy mà vẫn lưu trì lại được.
Dạ.
Lưu trì giờ thầy Di Hạnh các cô làm được thì tốt rồi. Dạ. Bát Nhã đâu có làm phải không?
Thầy vì Bát Nhã là một chùa đó thì nó cũng khó.
Đó là...
Thầy bây giờ thì bên đó là cứ chiều chủ nhật hàng tuần à. Thì là tổ chức niệm Phật nguyên mật, chỉ niệm Phật không thôi.
Dạ, tốt
nguyên
quá.
Mật 2 tiếng liền. Vâng. Thưa thầy, tại vì cái điều kiện ở chùa cũng còn hạn hẹp đó. Nhưng mà
2 tiếng cũng đỡ.
Dạ, bước nhưng đầu mà... thì cũng đang mới thực hiện được độ 1-2 tháng nay ạ.
À. Dạ, phải tu ít nhất là phải 2 ngày.
Dạ.
7 ngày thì tu 2 ngày.
Dạ.
Tu 2 ngày rồi nghe giảng như vậy đó, thì 5-10 năm thì Phật tử thành tịnh lặng.
Dạ.
Sẽ bớt phiền não, tại vì nghe giảng thì bắt đầu mới buông xả được.
Dạ.
Rồi niệm Phật bắt đầu mới có công phu.
Dạ.
Nếu không có hợp với nhau lại đó, thì không biết sao mà tu được. Rất khó. Còn đi chùa không có tổ chức khóa tu thì cũng không biết làm sao mà tu được. Mà mình ở nhà lại không tu được, trừ ra là phải căn lành cỡ nào thì mới ở trong nhà được, không phải là không tu được đâu, khó lắm. Chờ một vị Bồ Tát nào ra đời làm cái đạo tràng thật tốt, mình vô trong đó ở luôn thì được. Bên đó là mình tu 7 ngày, tu như vậy đó thì tu vài năm là mình khác rồi, mình tu luôn ở trong đó, có nghĩa là thế gian mình không biết, coi như mình chết rồi. Bây giờ bây giờ sống là sống thừa bao nhiêu năm thì dành hết cho tiếng Phật hiệu, bây giờ chết rồi không tính được, đã chết rồi mà tính cái gì. Bây giờ ngày hôm nay chết rồi đó, bây giờ sống là lời đó, sống ngày nào là tôi người đó.
Chúng con chỉ muốn đi Tây Phương
thôi. Còn nếu mình cứ nghĩ mình còn sống thì mình còn lại lo, mình chết rồi, bữa nay mình chết rồi đó, thì con cháu muốn làm gì đó làm hết đi, rồi mình sống được ngày là ngày là lời đó. Thay vì mình chết rồi thì giờ mình được một ngày lời thì mình lại tu. Phải nghĩ như vậy chứ, nếu mình nghĩ mình sống thì mình không tu được. Mình tính gì lắm. Mình tính toán.
Thưa thầy, bây giờ ví dụ như là có một cái nhóm đó, là thưa thầy, theo thầy nghĩ là khoảng độ 3-4 người mà quyết tâm ở tụ lại một nơi với nhau và nương nhau mà niệm Phật không thôi, thì thưa thầy là đấy như vậy có được không?
3-4 người cũng được, nhưng mà phải nghe giảng. Nếu không nghe giảng thì
bây giờ là mở băng lên
phải nghe giảng rồi ở đó tu.
Con có cái quy định rõ ràng.
Đúng vậy.
Tôi thấy được.
Dạ đúng rồi. Mà nếu mình ít á thì đừng niệm ra tiếng. Mình nên lấy tu à thì nó dễ hơn. Khi niệm ra tiếng thì một thời gian bể tiếng hết. Tại ít người quá thì một ngày chỉ niệm ra tiếng chừng 1-2 thời thôi. Mình chỉ nhớ một người niệm 5 câu hay là người niệm 3 câu vậy á. Rồi cứ người niệm vài câu rồi qua lại cho nó đỡ tiếng. Xong rồi niệm thầm, mời tập trung vô cái chánh điện đó. Cứ trong đó thì đó là hạng nhất. Cái đó là hạng nhất, không có cái nào bạn bỏ hết. Cứ tới giờ thì cứ mặc áo tràng lên ngồi. Nhưng mà phải là người đại trí, chứ không mấy chuyện tháng là dần.
Cùng nhau quyết tâm đó,
không có lâu đâu là sẽ móng tâm đi ra ngoài đi chơi. Rất là khó. Phải là cái người trí tuệ và phải cái lời giảng nó phải tới mức nào đó. Bởi vì phải ở gần đạo tràng tốt thì mình mới không có bị móng tâm lên ra ngoài. Chứ mấy mình tu chừng tháng được, mà 3 tháng là mình khác. Và đâu mình muốn đi chơi, mình mệt rồi. Phải có cao tăng, phải có những gì rất là giỏi để cho làm gương cho mình thấy. Khi mình đi chơi là mình biết là mình giống như xuống cấp rồi, mình đã mất hết những cái gì mình đã mong mỏi. Và khi mà tại cái tâm mình á, khi nó gần phiền não thì nó buồn và nó thích. Nó thích cái cảm giác như vậy. Nó quen rồi. Nó gần cái đống đó, nó quen rồi. Tuy nó rất khổ nhưng mà nó không dứt ra. Nó ở trong nó suy tư. Mà nó lời cho thanh tịnh thì nó lạ. Yên bình lắm mà nó lạ, nó chưa quen. Nó muốn móng tâm. Móng tâm đi kiếm cái phiền não một chút để mà suy tư. Tại vì nó là cái tập khí nó nhiều đời rồi. Bây giờ nó thanh tịnh nó cũng không quen nữa. Nó muốn móng tâm đi bắt điện thoại kiếm gì phiền não một chút, rộn ràng một chút để cho nó có năng xăng. Nó là vậy, còn tịnh quá nó không quen. Nhưng mà mình sống ở trong phiền não vậy đó, tới chừng mình lợi cho thanh tịnh mình mới so sánh, mình mới biết ngày xưa mình ngu quá, mình khổ quá, mà sao mình không dứt ra được cái đống đó vậy. Thì cái đó là cái nghiệp của mình. Tới chừng nào mà mình mạnh dạn, mình không muốn từ bỏ, không muốn được, thì mình đổi cái giống như là đổi một cái hoàn cảnh mới, là chỗ thanh tịnh gì thì nó không quen một thời gian, mà khi nó quen rồi đó thì nó không thể như vậy. Mình nó lâu lắm nó mới quen, có thể là 2-3 năm nó mới quen. Phải vô đạo tràng ở 2-3 năm nó mới quen.
Thưa thầy, những người mà muốn họp lại với nhau đó phải là những người cùng quyết tâm như vậy mới được. Và tha thiết tăng sanh,
với lại
và chỉ thích thanh tịnh
thôi. Với lại khi mà mình họp thì mình phải nói trước là nếu mà có ai mà thối tâm thì mình đừng có nghe lời người ta. Thì thường một người thối tâm là đã đâu, mình phải lập chí. Nếu mà có người nào thối tâm là mình vẫn giữ vậy nha, chứ đừng thấy người ta đi về nhà cái mình đi theo. Thường là như vậy đó. Thường là thấy bạn đi về là bắt đầu chán nè. Cho nên là mình lập chí, cho nên là từ một người mà làm nên thì nó vững hơn. Không cần ai, một mình làm thì người nào theo thì tốt, người nào bỏ thì mình cứ như vậy, thì cái đó thì không bao giờ bị gãy. Một mình thôi, không cần ai. Cứ ngày ngày lên chánh điện rồi nghe văn giảng rồi niệm Phật. Nếu mà thanh tịnh thì thôi, còn không thanh tịnh thì đếm tràng đếm số, dùng hết phương pháp. Ví dụ bữa nay tu được thì đếm số, còn bữa nay tu được bao nhiêu tràng đó, thì nó cũng qua thời gian. Tới chừng nào nó thanh tịnh thì không đếm tràng nữa. Đếm tràng nó mệt lắm, nó mệt cái tâm lắm. Thì khi nào nó giải đãi quá lại lấy pháp nghe, có thể ngồi nó ngủ gục cũng được. mà phải ở trong chỗ tu, ngủ ngủ nó ngủ cho nó ngủ, đừng đi ra ngoài. Nhưng mà các bác lớn tuổi thì dễ làm lắm, đâu có sao, thanh niên thì mới không ngồi được. Các bác lớn tuổi thì dễ lắm, cứ giờ cứ ngồi đó thôi, mà ngồi trên ghế, đừng ngồi dưới đất, vì nó sẽ bệnh, không ngồi lâu được lại chán, lại không tu được, phải ngồi chỗ tốt. Rồi thắp hương thắp đèn cứ về trời tốt quá, đó là hạng nhất rồi.
Không muốn đi đâu nữa,
chỉ cầu đừng có bệnh thôi. Nhưng mà bệnh là không ngồi được, bởi vì mình chưa bệnh phải lo. Nhưng một ngày nó bệnh đó, nó bệnh là muốn cũng không ngồi được, muốn tu cũng không tu được rồi. Nó sẽ bệnh đó, tại mình già rồi, nó sẽ bệnh đó. Giờ còn khỏe được một ngày nào là hay ngày đó đi, chứ không có phải còn hoài gì đâu. Cứ ở trong chánh niệm cứ tu đúng vậy đó, rồi lâu ngày thâm nhập thì sẽ vui lắm.
Nhiều khi ta thấy an lạc lắm.
An lạc là tại vì mình không có nhiễm ở thế gian này được, mình không suy nghĩ
của nó,
mình không nghĩ đến nó được. Thất bại thành công mình không biết, thì mình sẽ an lạc. Nhưng mà mình muốn tâm là mình chết, nó thất bại thành công nó là duyên, nó là nghiệp, mình đừng để ý tới nó, mình đừng có để trong lòng. Mình từ từ mình sẽ tập sống giống như là lạnh nhạt với thế gian vậy, thì tự nhiên mình thôi. Nếu mình tình cảm quá là mình chết. Mà không có giống như không có gì ở đây, không có gì với mình hết, không có ý nghĩa gì hết, không có để trong tim nữa rồi, hết rồi, thì bắt đầu nghĩ tới nhà. Bây giờ đi về, nghĩ tới cái ngày nào ở trong hoa sen đó, ở trong cái nhà, ở trong cái hội đó, ở chung với Phật, cứ nghĩ rồi niệm, rồi nghe, rồi nhớ, rồi tin tưởng thế giới đó, phải tin sâu lắm rồi mới muốn về, phải tin nó là trước mắt thật là như vậy đó. Nhiều khi mình thấy nó xa vời quá thì chưa muốn về, tại vì không có cái tâm mình không có nghĩ nó là thật. Nếu mình biết nó là thiệt thật sự như vậy nè, chứ nếu nói vậy sẽ hiểu nè, lúc mình nằm ngủ á thì mình thấy cảnh, mình thấy mình thấy cảm giác, mình cũng thấy luôn, mặc dù con mắt mình nhắm mà mình cũng thấy nữa, lỗ tai mình cũng nghe và cảm xúc, có thể mình ăn đồ ăn ngon mình cũng có thể biết ngon, mà người ta làm mình sợ hãi hay là mình vui hay mình đang niệm Phật, thì khi mình thức dậy á thì mình biết cái đó là mơ. Mơ là do tâm của mình thấy, cảnh mơ là do tâm tạo. Tâm của mình lưu trữ những cái hình ảnh nhiều đời nhiều kiếp ở trong tạng thức, thì khi mình ngủ mình thấy nó, đúng không? Đó là mơ, là do tâm, mà do tâm mình nó tạo ra chứ đâu phải thật. Hiện tại tâm mình cũng đang tạo ra cái này, nhưng mà mình thấy là thật. Phật đã thấy cái này là mơ. Khi mà tu thành thánh rồi đó thì cái tâm tạo cái cảnh giống vậy nữa, mà cảnh với tâm là một thể, nó không phải là tạo ra. Thì người đã tỉnh giấc mơ là đại mộng, đã tỉnh thì ra sinh tử, thành Bồ Tát, thành Phật, là tâm nó không có bị tạo ra cái cảnh. Còn giống như ngủ không nằm mơ vậy, đâu có cảnh, làm gì có cảnh. Mà hiện tại mình thức, mình nằm mơ, cái cảnh của mình nó liên tục. Tại vì nó khó một cái là cái vật thể trong cái giấc mơ này ngày hôm qua tới hôm nay nó vẫn còn, mình thấy nó không mất, thật sự nó tồn tại có 100 năm rồi, qua kia xa nó mất rồi đó. Nó giống giấc mơ thì chừng một tiếng đồng hồ, nửa tiếng, cái này 100 năm không có khác đâu. Nửa tiếng với 100 năm vẫn là kết quả nó sẽ mất, phải không? Phải mơ cái kia nó ngắn chút rồi mình cảm nhận được đó là mơ. 100 năm khi mình vô vào thai mình biết là như kiếp trước, bây giờ là mơ rồi. Ở kiếp trước là nằm mơ mà cái giấc mơ hết rồi, có nghĩa là đang sống vẫn là tâm thức nó làm cho mình mơ vậy. Mà cái mơ này 100 năm nó thật lắm, tại nó dài quá mình thấy là thật. Thật sự mình chết một cái biết nó mơ liền, nó là tâm tạo. Bởi vì tu mà tới chừng tâm và cảnh là một thể đó thì liền mới biết là không chịu tu nó mới tạo cảnh. Tất cả các pháp cho tâm sanh, tâm mà không rồi thì cảnh sẽ tịch rồi. Cái đó là lời giảng cao siêu, nhưng mà mình hiểu được vậy mình mới biết là hiện tại là mơ, mà mơ 100 năm nó dài quá mình tưởng là thiệt. nó dài quá. Mà ở trong mơ nó lại nằm mơ nữa chứ, tối nó lại nằm mơ nữa. À, nó sâu vậy mà đang ở trong mơ mà trong lòng nó lại nghĩ cảnh mơ trong tim nữa chứ, phải không? Trong lòng mình nghĩ cái này nghĩ kia, nó là mơ nữa, nó là cũng là cảnh ở trong mơ cho tâm sanh, mà nó sanh rất là nhiều loại. Hễ tâm mà thấy cảnh đó là tâm sanh ra cảnh rồi đó, thì cảnh trở ngược trói buộc tâm đi luôn rồi. Hễ thấy nó rồi nó lại làm cho cái tâm này buồn vui giận ghét, thế trói ngược lại làm cái tham sân si và bao nhiêu ác nghiệp mình tạo ra, làm cái nghiệp trói để mà sanh thêm cái cảnh mới. Mà cái cảnh đó là do phước báo và cái nghiệp bên trong là sanh đẹp hay là xấu nó khác nữa. Bởi nó sanh ra thiên đường địa ngục, nó sanh ra hình dạng mình thay đổi, nó sanh ra như vậy. Mà tới chừng là tu thành rồi nó không sanh được, nó không sanh được. Cảnh với tâm là một thể, sắc là không.
Mình thưa thầy, cái người ít có nằm mơ lắm đây là thế nào? Không có nằm mơ, ít khi nằm mơ.
Ít có nằm mơ là tâm nó thanh tịnh, nó tốt rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn mơ là khi còn sống là nó mơ. Cái này là đại mộng. Còn cái nằm mơ là tiểu mộng.
Không có tiểu mộng là đỡ rồi.
À, là đỡ rồi. Nhưng mà đại mộng này không gỡ được, phải về Tây Phương mới được. Không có thể nào thoát được đâu. Không có ai thoát được. Tâm nó sanh ra cảnh mà. Mà cảnh lại trói ngược lừa tại tâm. Tâm này là gốc để sanh ra cảnh, thì cảnh nó lại trói lại tâm. Thì tâm này khi nó trói lại tâm, thì tâm liền khởi tham sân si, liền tạo nghiệp. Thì nghiệp nó lại trói cái tâm này, cho nên nó là buồn vui giận ghét khổ, bao nhiêu thứ nó tới như vậy đó. Bây giờ đem cái tâm này nhớ Tây Phương, nhớ Phật, đổi hết cảnh giới, đem hết cái những cái đống mà tạp loại ngày xưa, đổi hết thành pháp thanh tịnh. Đó là tu hành, nó rất thanh tịnh luôn. Nhưng mà phải có người khai thị, rồi ở trong đó 5-3 năm niệm Phật rồi mới hiểu, chứ không phải mà mới mà phải chuyên tâm thì cũng như nấu cơm vậy, phải chuyên tâm thì nó mới chín chứ. Mới bắt lửa là lại tắt rồi, rồi bắt lửa lại tắt, nấu 1 năm cũng xong mà cơm nữa thì không biết thanh tịnh là gì. Rồi phải vô đạo tràng tu nhiều rồi mới đâu mới biết, chứ tu chút chút rồi lại đi chơi rồi thì không bao giờ mà tu được. Phải làm đạo tràng, phải ở trong đó nhiều giờ, phải. Nhưng mà mình có hiện tại mình có liên trì là mình đã đại phước rồi, những cái chỗ đó tốt quá. Ở trong thành phố sao bằng được, thành phố xe nó chạy rồi người ta tới đông, người ta lại cúng cầu an cầu siêu, rồi có người mất rồi lại cái này cái kia, sao mình tu? Còn ở đây không có ai tới nữa, nó là rất tốt. Mình chỉ có cái là mình nên có một lúc đông đông một chút, mình thương mến nhau, mình duy trì đó, rồi mình tụ hợp ở đó, rồi mình biết tâm tu. Không có ai hướng dẫn thì mình nghe văn giảng, mình chỉ cần làm sao cho ai trong đó cũng thích, một người có một ý kiến sao, rồi mình tổng hợp lại là mấy giờ lên trên điện làm cái gì để cho đại chúng thanh tịnh. Đừng có bắt chước người khác, mà hãy hỏi lòng mình thích cái gì. Bắt chước người ta thì khi mình bực, mình thấy người ta mình tu không được giống như vậy, đừng có thấy người ta. Mà mình coi mình thích cái gì, như chân hiếu là thích niệm thầm. Đối với chân hiếu là niệm thầm là hạnh nhất.
Hai chị em hoàn cũng thế.
À, chân hiếu thích vậy. Nhưng mà hãy chùa nào niệm ra tiếng nhiều thì bắt đầu là khó rồi. Cái đó là ở bên Tịnh Tông đó. Dạ. Nên là tốt hơn. Còn nếu mình niệm ra tiếng thì mình tắt cái máy niệm chừng tiếng hay tiếng rồi lại mở cái máy tiếp. Chứ đừng có niệm ra tiếng. Tu niệm thầm là chánh. Chút này là
cứ tâm
dạ. Nhắm mắt định thần, thư giãn người, bắt đầu buông xả, không nghĩ ở đây nữa. Xong rồi nhớ về Phật, xong rồi nghe tiếng Phật. Muốn đi về rồi nghe. Không muốn ở đây nữa rồi. Không muốn thấy ở đây nữa rồi. Nó là mơ đó, nó không phải thật đâu. Khi chết thì sẽ hiểu. Bây giờ chưa hiểu, nhưng mà mình thấy cái người chết qua mình sẽ biết nó là mơ. Giống như Hòa Thượng cho biết, khi mà nó vô cái cơn mê sắp chết là biết cả một đời của ngài không còn cái gì cả, đó là mơ rồi. Ngày qua giấc mơ mới, ngài sẽ đi qua giấc mơ này, ngài sẽ không còn biết gì nữa đâu. Bao nhiêu thành công thất bại buồn phiền, bao nhiêu công đức đều hết, không có còn đâu. Chỉ có là cái công đức cả đời với cái tâm tư của ngài đem theo để làm cái nghiệp nhân đi qua kiếp sau. không có gì đâu, nhìn thấy là biết liền. Vậy mà khi còn sống cứ mà mê không thấy được, tới người ta chết mình nhìn thấy, mình thấy người ta chết vậy mà mình cũng nghĩ mình khác, mình cũng mê như vậy.
Mình thấy là mình thấy như vậy.
Dạ, yeah. Mình sẽ không mà già, không có vô cái cảnh giới đó đâu, giống như vậy. Tới chuyện mình vô trong đó nó biết mê, mê rồi nó sắp hết cái giấc mơ này rồi, nó qua giấc mơ khác, nhưng mà công đức không biết có đủ hay không để mà đi qua giấc mơ đẹp, hay là nghiệp nó nặng quá. Không biết công đức kiếp này làm bao nhiêu đây, không biết có đủ để mà bù hết bao nhiêu cái tội không. Tại vì mình ăn mặn, mình hại người, mình làm bao nhiêu người buồn đâu phải dễ đâu. Ừ. Cho nên là nếu thành tâm niệm Phật thì thoát rồi, thoát rồi, vãng sanh Tây Phương rồi.
Thưa thầy, mình khi mà con niệm Phật á, cái gì con niệm, con nhiếp tâm, con nghe tiếng con niệm, nhưng mà rồi tỉnh thoảng tâm con nghĩ là con nguyện con về Tây Phương như vậy có được không thầy?
Đúng rồi.
Nó xen tạp không?
Tại cái nguyện của bác không có thuần, cho nên lâu lâu bác phải nhắc cái tâm về Tây Phương. Còn khi cái người thuần á, là ta không cần nhắc cái tâm, giống như là người ở Việt Nam muốn đi nước ngoài, ta không cần nhắc cái tâm mà giờ muốn đi, cái đó nó thuần. Bây giờ mình chưa thuần thì phải nhắc, phải tự nhắc là đi Tây Phương đừng ở đây. Nhưng mà nhắc được có mấy giây nó lại quên nữa rồi, tại mình tự nhắc là nó mau quên lắm. Còn tới chuyện nó thành thiệt rồi, nhà mình ở đó rồi còn nhắc cái gì nữa.
Tại lâu rồi con có nghe một vị thầy niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi thầy nói Nam Mô Từ Phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, con nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là quá. Thì con cũng bắt chước như vậy, thì có người lại nói nếu mà niệm, thí dụ lúc lâm chung mà tự nhiên cứ nhớ mà cái câu đó không suông, không hết mà đứt nửa chừng thì mình sao giảng sanh.
Đúng vậy. Tại cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật nó là nguyện Đức Từ Phụ tiếp dẫn con ở trong đó rồi.
Yeah.
Cái tiếng Nam Mô nó đủ hết rồi.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Nó gọn hơn là một đống dài vậy. Nói bao nhiêu chữ không bằng hai chữ Nam Mô đủ hết rồi.
Yeah.
Rồi bây giờ mình niệm A Di Đà Phật không niệm Nam Mô, nhưng mà cái chữ Nam Mô nó trộn ở trong tâm mình đó.
Yeah.
Mình niệm A Di Đà Phật nhưng mà rất là muốn về nó có chữ Nam Mô rồi đó. Yeah. Thì cái chữ Nam Mô đủ hết rồi, ông còn thêm chi cho nó dài dòng vậy. Tại vì chữ Nam Mô không hiểu cái chữ Nam Mô, cho nên phải thêm ra để hiểu là cái ý nghĩa nó như vậy. Nhưng mà đọc hai chữ nó đủ cái ý nghĩa rồi, phải không? Thì còn gì nữa, bây giờ bỏ hai chữ Nam Mô nữa. Nhưng mà mình phải niệm Nam Mô một thời gian đã, để cho mình biết là Nam Mô là quay về ở với Ngài. Nam Mô nghĩa là vậy đó, là muốn về ở, nương tựa ở chung. Thì bây giờ lâu rồi đó thì niệm A Di Đà Phật mà giỡn là thấy Nam Mô, vẫn thấy muốn vợ chung. Cho nên bốn chữ sáu chữ là giống như trang, nhưng mà cái người phải rành sáu chữ rồi đổi qua bốn thì nó dễ, chứ nhào vô bốn liền thì quỳ quá. Cái chữ Nam Mô anh không rành mà anh vô cái này khó lắm đó. Tại vì anh biết A Di Đà Phật mà không biết Nam Mô. Cái người mà người ta niệm bốn chữ là sáu chữ, người ta rành lắm, người ta học rất là kỹ. Không biết Nam Mô thì bây giờ khổ rồi.
Tức là mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thứ,
mình phải qua hai thứ, mình phải đổi cái này đổi cái kia, xong rồi mình từ từ mình mới học. Đầu tiên là mình muốn, là con muốn về ở với ngày, con muốn về ở với ngày, mình nhắc mình một ngày gì bao nhiêu lần trong tâm. Tới chừng nào mình thật sự muốn về rồi thì không có nhắc nữa. Cũng như là bây giờ mình đi xa nhà thì mình nhớ nhà mình. Bây giờ mình đi, mình muốn về Liên Trì, mình ở đây đi, ví dụ mình muốn đi thì không cần nhắc đâu, là mình móng tâm đi về, ghi là như hạnh đi về, thấy không? Cái tâm mình nó muốn, còn khi nó chưa muốn mình nhắc đi về, nhưng mà nó vẫn thích ở đây. Nó là anh còn thích ở ta bà thì có nhắc mấy cũng vậy thôi, cái tâm nó không thích nữa thì cái kia nó mới thành. Đấy, còn thích ở đây mà muốn đi về thì giống như là nhắc thì nhắc vậy thôi, nhưng mà nó sẽ quên rất nhanh. Cũng như là cái người mà ở trong sòng bạc vậy đó, người ta thích sòng bạc rồi nhắc cái khác cũng không được đâu, nhắc cái gì cũng là đánh bài thôi à, thấy không? Bây giờ muốn đi về, nhiều khi vợ con cũng không vô tâm họ được. Bởi vậy cái người mà đã muốn đi Tây Phương mà vẫn thích xa bà thì cũng như người thích đánh bài vậy đó, không làm sao mà nhắc được Tây Phương được. bây giờ dạy mấy cũng không được, khó quá, làm sao mà nhớ Tây Phương đây thầy. Tại cái sòng bạc nó như vậy, đó là như vậy đó. Tại cái thế giới Sa Bà nó như vậy, làm sao nhắc Tây Phương. Nhưng mà cái người đã nhớ được Tây Phương rồi thì người ta dứt bỏ cái sòng bạc đó rồi, thì đi về liền chứ ở đây làm gì, mệt lắm. Cho nên là cái tim của mình nó đã hiểu được rồi đó, thì cái mà cầu vãng sanh nó nằm trong cái Phật hiểu mình. Khỏi nhắc đầu nó là nhớ mong muốn về, xong mình nghe tiếng Phật. Còn khi mình chưa biết thì lại phải nhắc đi về Tây Phương, đi về Tây Phương. Nhưng mà nhắc như vậy mình là chưa có thiệt, chưa có phải rồi. Người ta muốn về đâu có nhắc, nhưng mà phải nghe giảng nhiều nó mới muốn được, không có dễ đâu, phải gần cái này lâu nó mới thành của mình được. Cũng như là người ta giới thiệu món ăn đó rất ngon vậy đó, mình phải ăn và ăn lâu mình ghiền mới được, chứ dạy cho mình ghiền thì không dạy được. Làm sao mình dạy cho mình ghiền cũng ăn được. Cũng như nó dạy mình thích Tây Phương, làm sao dạy được, mình phải tự thích mới được. Nhưng mà người ta nói cho mình biết, phải không, làm sao dạy cho mình thích được, không dạy được, mình phải tự thích. Đó là thành của mình.
Tự nhiên mỗi ngày nó thấm dần,
nó phải gần lâu rồi nó mới biết đây là lợi ích vô biên, nó là thanh tịnh rồi. Mình mới so sánh những cái ngày mình mê, khi mình chưa nghe giảng nó khác xa lắm. Đây là phước của mình, mình đã cái duyên sâu mới được nghe, không phải dễ biết nào mà được nghe đâu. Phải cái duyên cỡ nào thì mới cái lời pháp của Thế Tôn á là trao xuống cho ngày an em ngày tiên đọc thành được bao nhiêu bộ kinh, từ bao nhiêu bộ kinh đó những vị Bồ Tát ra đời mới giữ trong tạng kinh rồi mới giảng, là ngay cái lời Phật trao lại cho các vị thánh, các vị thánh mới giữ cái ý chỉ của Đức Thế Tôn và đem nó dạy cho đệ tử cái ý chỉ đó, ý chỉ đó từng năm từng tháng, năm này thế hệ nọ là giữ cái gốc từ tổ sư mà đưa xuống cho tới mình. Thì cái người nào có phước báo nó mới vô cái dòng nó nghe được. Còn mấy nếu mà lạc ra một cái ông phàm tăng đó, thì đưa vô đồ khác rồi, không có lạc vô phàm tăng được. Hãy lạc vô phàm tăng thì mấy ông chế ra rồi, phải là thánh tăng đem xuống ngay cái đó của Phật thì mới giữ cái gốc của nó được. Ông vô đó ông làm đệ tử các ngài mới biết nó khác với đệ tử ông phàm tăng xa lắm. Tại vì ông phàm tăng thường chế biến không theo cái chánh thống của Phật mà chế ra ý kiến này ý kiến nọ, không theo truyền thống đâu, thì nó chế một hồi đó, nó lạc xa lắc xa không có thể nào mà thấy được nữa đó. Bởi vì là phải là theo chư thánh đem xuống, đem cái lời đó trao lại cho ông, đây là lời của Đức Thế Tôn đó, dạy ông tu như vậy, có phước lắm mà mới gặp được. Không mấy ông sẽ không có vô cái dòng này được, ông sẽ gặp lung tung thiên hết. Ông không biết đường đâu mà lần, tại vì cái dòng này là phải thánh đem xuống mới được, thánh mới được, người thường không hiểu được ý của Phật đâu. Tại vì cái một cái lời kinh thôi mình thấy giảng, một bậc thánh giảng cái đoạn nó khác, người phàm tăng giảng khác xa lắm, xa không biết bao nhiêu mà nói sai, giống như là sai bét luôn vậy đó. Nhưng mà người thường nghe lại rất hay. Nó khổ như vậy, sai bét mà nghe rất hay, không biết làm sao mà sai mà nghe muốn khóc luôn, trời sao mà giảng như thế này mà người ta hô vào người ta thích như vậy đó. Nhưng mà vô cái thánh á, thì lại khó là không muốn nghe, tại vì nó khô khan quá, nó không phải là thứ dễ. Làm như giảng sanh là khó quá, không làm nổi. Còn cái người thường giảng sanh dễ lắm gì đó. Thì vậy thì ra, nhưng mà vô thì sẽ biết không có phải dễ như vậy đâu, nhưng mà có phước thì sẽ được nghe. Nghe cái chánh đó thì bắt đầu mỗi năm nó mới tiến bộ, nó mới là vậy thôi.
Thầy, chúng con là có phước lắm vậy, cũng... Tại vì dạ. nghe thầy là thầy bao giờ cũng nói lại các lời đó bị đánh tổ.
Chân như cũng rất có phước, mình một đám người đều có phước nghe cái này. Chứ làm sao mình biết được, phải các ngài đem lại, đem cái lời Phật lại đưa cho ông. Bởi vì nó là Phật pháp là chân truyền mà, phải là chân truyền nha, không có tạp truyền được đâu. Phải là ở trên đưa xuống à, chứ không phải ông học trung người phàm tăng được đâu. Ông phải đem một người thánh đem xuống mới được, phải ngày ứng quang mới được à, người khác không được đâu. Ngày ứng quang dạy cho ngài Lý Vinh Nam, ngài Định Khóc học của ngài Lý Vinh Nam, học của ngài ứng quang luôn, đó là chân truyền xuống đó, không mấy làm sao mà được. Chưa hiểu nổi là làm sao mà ông biết được. Ông không thể nào, ông phải theo Ngài. Ngài là giữ cái pháp của Phật đó. Ông đem xuống mới biết, chứ không mấy làm sao mà biết được. Ông sẽ làm hư hết. Cho nên là phước báo lắm thì mới nghe, nghe rồi để trung tâm được thực hành. Dạ, thực hành là bắt đầu giống như mình uống nước mình nếm vậy đó. Mình chưa quen nó đâu, mình uống cái nước là lạ lắm, nếm không có biết mùi vị gì cả, nhưng mà nếm lâu mới biết đây là nước của Phật cho mình đó. Ngồi đó niệm Phật từ từ mình nếm mới biết. Một lúc mình mới biết nó là không thể nghĩ bàn, thế gian không có cái gì bàn được. Dạ, đó là đầu quý nhất. Và hy vọng bên đó cố gắng tổ chức cho Hiếu nghe mà làm khóa tu như mừng lắm. Tại cho Hiếu biết làm khóa tu thì các vị mới thanh tịnh được. Không có khóa tu là lớp, ở nhà không được đâu. Phải một tuần phải tập hợp với nhau, tập hợp lên một chỗ rồi cùng, không có ai hướng dẫn cũng được, cứ ngồi chung đó 2 tiếng 3 tiếng, xong tới giờ đánh cái kẽn lại đi nấu cơm ăn, xong tới giờ tập trung như đó ngồi niệm thầm hết cũng được. Vậy cũng tốt hơn, không cần phải động gì hết trơn, khỏi chuông mỏ, khỏi khánh, khỏi gì hết trơn, cứ vô ngồi chung gì thắp hương thắp đèn rồi mình ấy niệm. Như vậy cũng hạn nhất nữa, cần gì mà phải có pháp sư gì, không cần. Pháp sư nhiều khi không đúng làm cho mình mệt nữa. Cứ như vậy là nghe băng giảng, nghe phải lựa cái băng nào mà nó chính xác nó đúng rồi nghe, lên tinh thần xong rồi cứ tuần nào cũng tập hợp vậy chứ. Tốt quá. Đâu có cần phải là thỉnh pháp sư gì, pháp sư gì tới cũng niệm Phật giống vậy thôi, nhưng khác là nguy rồi. Cứ ngồi chung nhau để nghe giảng chừng 2-3 năm thôi thì sẽ lên tinh thần, sẽ hiểu nhiều lắm. Nhất là nghe giảng thì phải nghe mỗi ngày, ngày nghe vài tiếng, nghe chừng 1 năm thì nó thông suốt hết, bao nhiêu phiền não đều hiểu hết. Cái thứ này không có quan, không có phải để trong tim được lâu, phải tìm cách mà giống như tẩy rửa nó đi, để nó trong đó. Tại vì khi mình giận là tay mình run, phải không? Tim mình đập, mặt mình xanh, người mình hơi thở thoi thóp, bước đi không vững vàng. Có nghĩa khi mình giận thì là cơ thể mình rối loạn hết rồi. Có nghĩa là giận sẽ sinh bệnh. Nó rõ ràng tại vì tâm của mình giận một cái là liền phá hoại cơ thể này. Khi mình nó đập khác rồi, thấy không? Mình thấy rõ ràng máu huyết không lưu thông, tay run, ăn không ngon, ngủ không được, phiền não ngồi đâu là uống rượu luôn, rồi nó sẽ chết. Có nghĩa là muốn cho nó khỏe đừng giận, có nghĩa là cơ thể này do tâm của ông mà hại cho nó. Ông không biết tu mới hại cái cơ thể này nó như vậy đó. Là cho nên là bệnh là từ cũng tâm rất là nhiều. Nếu tâm bình thản thì khó có thể nào mà tim đập mạnh, tay run nó khó quá, tại nó bình yên rồi, nó khỏe, cho nên là nó sẽ trường thọ, nó sẽ rất tốt. Trừ ra là nghiệp nó khảo thì phải chịu, nghiệp nó khảo mình thanh tịnh nó cũng khảo luôn, giống như một cơn gió độc thổi qua liền chết, cái đó là nghiệp rồi. Còn tự nhiên nó không có nghiệp mà mình cũng làm cho nó chết nhanh, mình làm cho nó, tại vì thế mình giận rồi mình biết liền nó phá cơ thể này rất rất là mạnh. Cho nên là bình thản nhẹ nhàng, mình nhìn kỹ lời Phật dạy đúng là hay quá, hay không có chỗ nào chê được. Người an lạc thảnh thơi là không hờn không giận, không để trong lòng, tim gan phèo phổi như điều tốt, tâm tư rất thoải mái, ăn ngon uống ngon, ngủ cũng ngon, cái gì cũng tốt cả. Thì từ từ nó sẽ vui vẻ, vui vẻ rồi mình luyện tập ở trong ngày, tự nhiên là mình cười tươi hơn, mình đời sống mình giống như là nó đẹp hơn, giống như nó điều hòa hơn, nó tốt hơn, lại không nghĩ nhiều, mình không có tham gia làm việc ác gì cả, ai làm gì không có làm việc ác nữa. không có hại ai nữa hết rồi, tại tốt rồi, tại hại người ta sẽ ngủ không được, hại người ta mình sẽ bệnh đó, mình ngủ không được, tự mình giết mình chết chưa chắc mình hại được người ta đâu, phải là do nghiệp mới được. Nếu người ta không thiếu nợ mình đòi không được đâu. Dạ, nếu mà bây giờ người ta thiếu mình cũng cho luôn, bố thí không đòi. Ví dụ mình thấy cái người đó chướng lắm mà cũng thôi kệ, tha cho rồi, không đòi gì. Chướng quá là tại họ thiếu nợ mình, bây giờ mình đòi nợ phải trả đó, mình xuống tay là họ sẽ khổ đó, nhưng mà thà luôn khỏi đó, cho bố thí. Dạ.
Mình khi giận như là điện xẹt.
Nó không phải cái thứ mà dễ.
Mình kiểm soát không được.
Không có được.
Nhưng mà mình tự nhìn xem là cái đường tu của mình có tiến hay không.
Có thể là nó xẹt qua tâm, nó ở đó chừng 10 phút, yeah. 1 tiếng mình thấy được là mình liền thì bỏ. Còn cái người không có hiểu Phật Pháp thì nó xẹt vô cái 1 tuần luôn. Không bỏ được, phải là đi hại người ta mới được. Còn mình không hại người ta, mình ráng nhẫn cho nó từ từ, mình dùng trí tuệ rồi dùng những cái lời giải các ngài, rồi dùng tiếp Phật hiệu, bắt đầu mình mới lấy ra tinh thần, mình mới hết. Còn mấy thì nếu mình tu dở quá, nó ở đó lâu thì nó phá mình lâu, nó sẽ tiêu công đức tại mình. Khi nó vô rồi mình nghĩ quấy lắm, mình nghĩ toàn là việc ác không, mình không nghĩ việc thiện nữa. Khi mà nó vô người mình rồi đó thì mình không nghĩ việc thiện, mà mặt này của mình ta nhìn người ta rất sợ, có nghĩa là anh đang hại anh. Mặt này như vậy không bệnh mới là lạ, thì từ từ anh sẽ chết mau hơn thôi. Nhưng mà cái người giận không biết được, không thấy là mình xấu như vậy, không có nghĩ người ta nhìn mình vẫn đẹp như ngày nào, không đẹp nữa, hết đẹp, nhìn không muốn nhìn rồi, không dám lại gần. Cho nên là phải dùng trí tuệ, chứ không có trí tuệ không dẹp được nó. Rồi dùng từ bi tha thứ, rồi bắt đầu dùng tiếng Phật, rồi dùng nghe văn giảng, rồi từ từ khuây khỏa, rồi bỏ qua, rồi lấy cái đó làm những cái nền tảng, sau này có gặp những cái trường hợp vậy mình cũng có một chút kinh nghiệm. Từ từ vậy đó, mà nó phải giận rồi bắt đầu nó mới học, nó mới có cái gì để thực hành, nó mới học rồi nó mới có thêm chút kinh nghiệm. Rồi lần sau nó giận cái kiểu khác thì lại học cái kiểu khác, nó rất đa dạng, nó phải dễ, nó giận đủ kiểu hết thì mình lại học đủ kiểu để cho mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi tới lúc nào đó rồi mình nhớ Phật quá rồi mình buông xả thì nó sẽ bớt, nhưng mà nó vẫn xẹt qua, nó vẫn giận như vậy. Nhưng mà nó không lâu như những người lúc mê nữa, nó một chút thôi rồi mình lại lấy ra tinh thần. Mình để nó 2-3 ngày thì mình chết, mình sẽ bệnh đó. Nếu mà để lâu quá thì mình bệnh, mình sẽ sanh bệnh đó. Mình đúng như vậy, cái người mình thương nhiều mình mới dứt không ra. Cái người mà mình thương nhiều á, mình không có giận hay mình nói gì mà nó trong tim mình nó đứt ra đó mà. Phải không? Trái tim mình nó nát ở trong đó, không có phải thường, nó phải là thứ dễ. Nhiều khi nó đứt ruột đứt gan nó giọng. Dạ có chứ, khi trải qua liền nhìn nó liền hiểu cái đó là chấp trước. Thí dụ như là người ta lấy tiền của mình, lấy tài sản của mình là mình đứt ruột đứt gan, là có nghĩa là cái tài sản đó là thân thể của mình, mình cho là thân thể của mình, đụng tới là mình đau lòng, tại vì cái đó là chấp trước. Tới chừng nào mình gỡ cái chấp nó ra đụng không sao, không cho đó là thân thể của mình, mình không chấp nữa, thì cái đó là trí tuệ cao lắm. Bây giờ đụng tới là mình liền đau lòng. Thí dụ mình có chiếc xe đẹp, người ta lại rờ là mình mất thần rồi, mình sợ trầy rồi, mình sợ cái thần sắc mình thay đổi rồi. Có nghĩa là mình nhìn là đó là chấp chưa rồi. Ghê không? Mà cái sự chấp của mình như vậy mà đòi đi Tây Phương, đòi nhất tâm bất loạn, khó lắm. Làm sao anh nhất tâm được? Anh chấp như thế này, anh muốn nhất tâm thì chịu nó còn xa lắm. Anh cố gắng dụ cho một ngày niệm Phật 24 tiếng luôn cũng không có nhất được, anh phải bỏ cái xe đó đi. Người ta đụng tới không có sao nữa mới được, thì như vậy anh sẽ giúp tâm. Có nghĩa là đã coi nhẹ Sa Bà tới mức nào đó rồi thì cái tâm liền thanh tịnh. Bây giờ nó đụng tới cái không đủ trí tuệ, đụng tới cái là mình liền bắt đầu làm trước rồi nè, ruột gan đứt rồi hết rồi, bây giờ mình không biết làm sao. Cho nên ba y một bát ngủ dưới gốc cây thấy Phật hay không, khỏi đứt ruột, khỏi đau gan, không có đụng được ông hết rồi, thấy không, ngày hay không. Mà bây giờ đâu có ai chịu sống như vậy, cũng muốn có nhiều hơn. Thấy trí tuệ của Phật không? Phật là ông khỏi đau gan, khỏi đau tim luôn, không có đâu mà đụng không.
Còn một gốc cây chỉ được ngủ 3 ngày thôi ạ.
Không được ngày thứ tư, ta sợ Phật sợ mình lấy gốc cây đó là thân, là đụng tới cái gốc cây đó mình lại dằn nữa. Mình lại dằn rồi mình lại luyến tiếc cái chỗ đó đẹp hơn cái chỗ kia nữa. Cho nên mình sẽ tâm ra là chấp trước. Cho nên nếu như mà ở trong hoàn cảnh như vậy mà nghĩ mình có ba y, người đó mà là người thứ thiệt. Tuy sống ở trong cái chỗ như vậy nhưng mà lòng nó giống như người giải thoát kìa, giống như là không có phải thì là đệ tử Phật. Tuy là sống ở trong cung điện vậy đó nhưng mà cái tâm là ba y một phải, thì cái người đó mà thứ dữ. Nhiều khi người ta ba y một bát nhưng mà tâm không phải, tâm rất tham nhiều thứ. Cho nên đó là sự tướng bên ngoài ba y một bát, mà tâm bên trong của ông có thật sự hiểu cái ba y một bát này không? Chứ không phải ông cũng bắt chước người ta ba y một bát từ bỏ hết mà cái gì cũng nhìn đó mà tham mà không có còn khổ hơn nữa. Nó muốn ăn cắp ông trộm rồi, nó là muốn cái này kia. Cho nên ba y một bát là từ trong tim ông đã từ bỏ thế giới này, hay không? Không phải là có nhiều mà hay là có ít, ba y một bát là tim của ông đã thấu hiểu được nó, thì ông sẽ không đau tim nữa, thì ông niệm Phật sẽ vãng sanh. Còn ông đau tim nó đụng là ông mất không hồn. Nếu mà mình có cái chùa đẹp quá mình không nhìn thấu nó là hãy cái chùa có chuyện là mình chết, mình không tu được đâu, khổ lắm. Mà cái chùa thì nó còn nó dính tới đàn na tính thí bao nhiêu công sức rồi lại còn chết, nó không buông xuống được. Cái thứ đó không phải là của mình, còn khó nữa. Của mình thì mình bỏ được, cái này là công đức của chúng sanh, không có thể làm được, không bỏ được công đức của chúng sanh mà đâu phải của mình. Phải của mình thì dễ, cho nên là phải cao lắm mới dám đi lấy chùa chủ trì. Tại vì ông nói chưa hiểu, nói các vị hiểu rồi đó, cái này là của Tam Bảo mà đụng tới ông phải đau tim. Ông đau tim sao được, đấy là của Tam Bảo. Ông đau tim thì ông hết tu thôi, ông làm sao mà coi cái chùa như không được. Ủa, ông làm được đâu. Cho nên là phải là sâu nữa thì tới đó liền tự tại, không có sao hết, tự tại là hiểu được. phải không? Mình bây giờ mình tu không được là tại vì mình nhìn cái người đó mình sẽ biết họ vãng sanh hay không, là coi chấp trước cỡ nào. Họ chấp trước, họ lăn xăng, họ suy nghĩ suốt ngày về cái chỗ họ chấp đụng tới không được họ đâu, khuyên không được đâu, thì mình biết gỡ cái đó ra đi, anh sẽ thanh tịnh. Nhưng mà thường người trong cuộc không biết, phải nghe giảng rồi tự soi mình. Chứ sao mà ai chỉ được, mình phải tự soi, lấy cái lời giảng này về soi coi mình đụng cái gì mà đau tim đây, mình soi đi rồi mình từ từ mình gỡ ra. Khỏe quá, khỏe lắm luôn, khỏe lắm, giống như là cởi gông cùm ra vậy đó. Cởi gông cùm ra hết, không có phải nặng nề như xưa nữa. Bây giờ bắt đầu phải nhắm mắt định thần, nghe tiếng Phật giống như đếm tiền vậy, tiếng câu 20, tiếng câu 20 cũng đếm vô vậy, sung sướng quá. Thí dụ như vậy.
Sáng giờ mình đỡ nhiều lắm.
Chân hiếu nó 20 là khách sáo chứ nhiều hơn. Yeah. Nó là vô lượng vô biên, công đức là không có thể nghĩ bàn. Dạ thì cứ ngồi đó mà tính.
Thì con mà chút xíu hỏi thầy. Chứ thầy trong cái kinh A Di Đà là cái đoạn diễn tả ở trên thế giới Cực Lạc, những cung điện xây bằng vàng bạc châu báu mang như sạch cử, thì con cũng hiểu ý nghĩa của Phật A Di Đà khi mà tạo dựng những cái đó bằng những chất liệu gọi là quý ở bên Ta Bà, có mục đích gì? Tại vì có nhiều người không thích những cái đồ quý kim như vậy. Nếu mà họ muốn qua thì nói hại. Con phải nói là khi mà qua cực lạc á, sao thấy như cái vàng bạc trói lõi như vậy.
À, tại mình, hỏi ý là tại vì mình cứ nghĩ là vàng mình nó giống vàng của mình.
À, chứ không phải.
Vàng nó mang
trong cái diễn tả.
Cái vàng nó mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Cái nước của Cao Thắng Bảo không giống nước của mình. Cái vàng đó không giống vàng của mình. Cái vàng đó khi mà thấy cái vàng đó liền sanh tâm, nó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái vàng vậy là ai cũng hết. Nó không phải vàng để cho ông tham đắm, mà để ông sanh phiền não, để sợ vào và ba ác đạo, để làm cái chấp trước đau tim đâu. Cái vàng này nhìn đâu có bị đau tim như bạn đây. Bạn ở đây là nó bị đứt ruột, đứt gan hết vậy. Còn vàng bên đó là nó mang cái tính chất của nó mang bốn đức thường lạc ngã tịnh, mà khi gặp nó là nghe pháp niệm Phật, là nó là cái gì để nhắc nhở cho ta đi tới con đường Bồ Đề. Mà tại vì chúng sanh thích vàng quá thì Phật phải làm nó cho mình biết. Nhưng mà khi mình vào mà đi, cái vàng đó nó vượt xa, nó đâu phải cái vàng à. Cái vàng của thế gian của ông, cái đồ làm cho ông đau khổ. Thế gian của tôi, thế giới tôi làm gì có cái đồ làm cho chúng sanh đau khổ. Cái vàng ở đây là nguy hiểm, có tiền là chết, có nhiều ngủ không được, chứ phải tính toán rất nhiều. Có ít thì được, chứ có nhiều là bắt đầu suy nghĩ không biết làm sao giữ nó đây, bỏ đâu là mất, là tiền lời tiền lỗ, rồi tiền bị mất giá. Rồi phải tính là chi phí như cái gì mà hồi hết tu rồi. Cho nên là nói chung là những cái gì đẹp nhất ở đây bên Tây Phương đều có, nhưng mà nó là quá lượng chứ không phải là như mình phải là nó là thế giới cực lạc và bất khả tư nghị. Không có dùng một chút mà suy nghĩ của ông mà hiểu được, chỉ cái hoa sen thôi là cũng không có thể diễn tả được. Nó là không có thể nghĩ tưởng, không có phải như vàng ở đây. Cho nên khi thấy rồi đừng nói là thích hay không thích, tại vì cái vàng nó không đem tới thích, nó không làm cho mình thích, mà nó làm cho mình vậy thôi. Nên nó là phương tiện.
Thầy cho con hỏi, con cũng mới có đọc kinh Vô Lượng Thọ đây, thành ra con cũng không có hiểu rõ về cái trường hợp mà giảng sanh, được giảng sanh đó mà thầy.
Dạ.
Và con muốn tám lần niệm, con cũng chưa có hiểu lắm thầy. Xin thầy chỉ.
Có nghĩa là mình ở đây.
Dạ.
Không có cách nào mà mình tỉnh cái giấc mơ này, mình nhất định đi đầu thai rồi. Chúng sanh mình là không có thể thoát được. Rồi bao nhiêu nghiệp nó giao vô thân mình, rồi mình tự trói, rồi mình tự làm khổ, rồi đi đầu thai. Thì Phật mới phát nguyện là hãy chúng sanh nào mà trong cái thế giới khổ đó mà nghe tên tôi, muốn về ở chung với tôi, nhớ tôi đi, còn mong về thế giới tôi, niệm tên của tôi, thì khi ngày lâm chung tôi sẽ hiện ra đó. Đó là như vậy. Ông khổ quá, ông không muốn ở đó nữa, ông muốn về ở với tôi, muốn vào thế giới tôi, ông đọc danh hiệu tôi, tâm của ông phải muốn đi. Cái gốc là ông phải muốn đi, ông đừng muốn ở chỗ khổ đó nữa, thì tôi mới đó được. Còn ông đó còn muốn ở chỗ khổ đó thì không biết làm sao. Ông tự rối rắm rồi, ông không có cái chánh kiến rồi. Ông muốn đi mà ông lại thích ở thì không biết làm sao. Ông tự ông là mâu thuẫn rồi. Bởi vì ngày ngủ hết nói, hãy bỏ là phải bỏ cho hết, mà lấy thì phải lấy cho hết. Bỏ sa bà phải bỏ cho hết kìa, còn lấy cực lạc phải lấy cho hết, thì ngày mới đi được. Còn bỏ chưa hết thì nó mâu thuẫn, nó trói, nó làm cũng có thể vãng sanh khi mà ngày lâm chung nhiều khi thì duy thức rồi bạn lại niệm Phật thì mình có thể bỏ cái đó một chút thì mình nhớ Phật thì đi, nhưng mà cũng có thể nguy hiểm là lúc đó không ai nhắc, hoặc là mình lại nhớ cái một chút đó lại đi đầu thai. Còn bỏ hết rồi là hết đi đầu thai, hết đi, bỏ luôn cái tình cảm về mấy sâu xa phải bỏ hết, và bỏ luôn tiền bạc danh văn lợi dưỡng, cả cái thân thể này, cái tuổi thọ của nó, và mình lo bảo vệ nó cũng bỏ luôn. Bây giờ mình còn muốn bảo vệ nó thì tới tu tới lúc rồi nó không muốn bảo vệ nó nữa, tại vì mình có hoa sen mà không muốn nữa, thì cái đó mới tốt. Sau này đụng tới cái thân này cũng không có đứt ruột đứt gan nữa, tại vì đã hiểu được sâu, nó cái từng nước nó sâu lắm, nó sâu thâm thẳm ở trong đó đó, chứ không phải là một cái mình dứt được hết đâu. không thể làm được. Bây giờ là dứt những cái dòng ngoài, không giận, không buồn, không có chăm giận với ai, không tham gì hết thì dứt được. Nhưng mà những cái trong tâm đụng tới liền đau đau lòng á thì phải coi, từ từ mới dứt nó ra thì nó nhẹ, dứt một chút là khỏe. Thì bắt đầu tới một lúc mà đã buông xả hết rồi thì còn tiếp Phật không, thì cái người đó là sống ở trong cái thế giới khổ mà do nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp là biết cái thế giới vui của Phật, là Phật đó lại là phát nguyện là đi tiếp dẫn những cái người mà muốn đi. Thì đã hiểu được như vậy thì mình là thực sự muốn đi, không muốn ở. Đúng rồi, mình lại một lòng niệm nhớ để nghe tiếng của Phật, để nhớ thì là hoàn sạch. Còn hiện tại mình còn muốn ở, mình cũng niệm Phật mà mình còn muốn ở nè, thì không biết làm sao. Làm sao đây? Mình còn thích ở đây như vậy nè, thì làm sao đây? Cho nên là mình đi không được. Mà mình khi mình thích ở đây rồi thì vọng tưởng nó tràn ở trong người mình đó. Mình niệm Phật không nhất tâm được nữa, rồi mình cứ nói niệm Phật khó. Không phải là niệm Phật khó, anh không hiểu được. Nếu mà anh như mà người đã thích đánh bài rồi, cho vô cái sòng bài ngồi, không bao giờ nhất tâm niệm Phật được. Anh phải bỏ cái bài đó đi, nhưng mà nhất định không bỏ. Tôi vừa đánh bài vừa niệm Phật à, giống như vậy. Thì cho nên là thua, không biết làm sao dạy được. Mà cứ nói sao tôi niệm hoài không nhất tâm, thầy ơi, anh tham đánh bài vậy sao nhất tâm được? Không nhất tâm được, không thể được. Nhất tâm là khó như lên trời vậy thầy ơi. Đúng rồi, cái người anh là không bao giờ nhất được. Nhưng mà chúng ta là người ham đánh bài, là ham cái thế giới này nè, không bao giờ nhất được. Giờ giảng mấy cũng không gỡ ra được. Đó là từ từ phải nghe giảng thêm, từ gỡ nó ra thì sẽ hiểu. Gỡ ra thì khỏe hơn.
Hãy ghi tập học. Con muốn hỏi thầy về những người mà đã niệm Phật chẳng sanh, nhưng mà lúc đó người ta bệnh, người ta hôn trầm, ta không còn biết gì hết, thế thì làm sao phải nhẫn sanh để niệm Phật?
Nếu mà cả đời của người ta muốn nhẫn sanh, người ta thật sự người ta buông xả, thì dù người ta mê cỡ nào người ta cũng đi. Tại cả đời mà. Nhưng mà cả đời, cái người mà cả đời muốn đi thì không có mê được, tại Phật sẽ giá trị. Chỉ hiểu đổi ngược lại là nếu cả đời mình thật sự đã muốn đi rồi, người mình đã thanh tịnh thì Phật sẽ giá trị, không có hôn mê. Cái người đó là biết trước ngày giờ. Còn cái người mà đã hôn mê có nghĩa là có thể được, có thể không, nhưng mà là cả đời thích đi rồi. Còn nếu cả đời không muốn đi mà hôn mê nữa là họ làm, họ không biết bao nhiêu. Anh đã cả đời không có muốn đi rồi, bây giờ lại mê, thì tôi khai thị anh nghe cũng được, tôi niệm Phật anh cũng biết, anh muốn đi khó lắm. Nhưng cái người mà mất mà được nghe tiếng niệm Phật là công đức không có thể nghĩ về. Công đức không có thể nghĩ về. Cái người đó phải tu nhiều lắm thì khi chết mới được nghe tiếng Phật như vậy. Nhưng mà hỏi có bản sanh hay không thì cái người đó có muốn đi hay không mình không biết. Nhiều khi trong lúc gần chết lại muốn đi thì lại được dẫn, hoặc là mê rồi, chưa kịp muốn đi đam mê rồi, đang suy nghĩ cái gì đó nó mê rồi. Cho nên là mình không đoán được đâu, nhưng mà nhất định là công đức là vô lượng vô biên. Khi mà gần chết mà được người ta hầu nguyện, người đó không phải người thường đâu. Tại vì cái tiếng Phật mà vào tim mình ngay cái lúc lâm chung, cho công đức nó không có tàn. Cho nên rất tán thán phương pháp trợ niệm, nhưng mà rất quan trọng phương pháp tu hành niệm Phật, chứ không phải trợ không mà giúp ta đi được. Nhưng mà nó rất là vi diệu.
Nhưng mà con thấy có một má cũng một người bạn á, thì cũng muốn tu, cũng không thấy gì mà lúc đó là hôn trầm. Nhưng mà con với những cái người trợ niệm á, với người ta về nó cũng cây tăng quá trời luôn á. Cái ngày cuối cùng là cái 49 á, là cái cô con gái đó cũng thấy Đức Phật A Di Đà đưa má cổ lên có ba sen.
Cái đó là rất tốt. có thể là cũng bể sạch. Cho nên là vãng sanh hay không đó thì phải cái người đó mới biết, hoặc là thánh mới biết. Chúng ta hỏi tới liền nói là không biết, đừng nói là không, phải là có. Mình cũng có thần thông, mình phải là thánh, mình cũng chẳng phải người đó. Nhưng mình nhìn cái giấc mơ và những cái công đức đó là không có thể gì, và cái đó là mình thấy được.
Tối nay trong lúc 49 ngày tự nhiên có thấy mà Đức Phật A Di Đà
đó là tướng lạnh
cổ lạnh của bà sao
không có thể nghĩ vậy.
Làm con mất chữ lắm, về là chạy tâm quá
sao đó á.
Rồi có
một bài gì đó ok có người bạn thì má là 87 tuổi, bình thường ở Việt Nam bình thường bà cũng niệm Phật cũng tu, mà con tất cả chín người con người nào cũng tu hết. Rồi cái khi bà mất thì con cái với lại có người con thì cô đó cũng có một cái đạo tràng, mà những người trong đạo tràng là học trò của cổ, mà mỗi khi mà có ai cần hồ niệm là cổ đem số học sinh đạo tràng cổ đó hồ niệm nhé. Gia đình đã làm nhiều chuyện công đức lắm, bà mẹ có tiền bao nhiêu là đem cúng dường, đem giúp người nghèo, làm rất là nhiều phước báo. Thì khi bà mất á, thì từng thất thứ năm thì ba người con đều thấy bà ở trên cõi trời mà vui vẻ mà đẹp lắm. Rồi mấy người con cũng đồng ý, nó má giờ không được lên, không ở cõi trời mà má phải về Tây Phương, nó phải về cực lạc. Thì cứ mấy người con chia nhau niệm Phật rồi hồi hướng cho bà, rồi đứng trước hình của bà cai thị nó. Má bây giờ bình thường má niệm Phật, bây giờ má phải niệm Phật, nó về Tây Phương. Thì từng thất thứ bảy đó một người con, một người con cô này cô Diệu Âm, cổ thấy là ngồi trước bàn Phật, thấy Phật từ hình hay là tượng gì đó đi ra mà cầm hoa sen thì rước bà đi về Tây Phương.
Quá lại không thể nghĩ bạn,
mà gia đình đó tu có mà tu
rất là tốt. Thường là ở trong 49 ngày đó, nếu mà người con thành tâm thì cảm ứng đạo giàu, đó là nghệ hoàng nói.
Cô đó là cô Quán Âm mà đọc
trong nhiều năm, cô thường đọc mấy cái bài của đại sư Ấn Hoàng đó.
Tốt
là con của bà.
Tốt quá.
Rồi cậu đó là thanh nghĩ
là bây giờ thì nó cũng
thanh trí và thanh trí.
Thanh trí thì hiểu cũng biết
cổ ở đó kể.
Có nghĩa là nhờ mấy người con nữa. Tại vì cái công đức đó đi lên cõi trời, tại làm nhiều phước quá mà cái tâm chưa có thật sự muốn đi Tây Phương, chưa có sâu. Thì khi mà mình mất á thì cái phước nó chuyển vô trong đó.
Nhưng mà cổ nói nghe thầy, hồi mà 6 tháng trước khi bà mất đó, thì quan gia lúc đó bà già sụn té cái rồi nằm một chỗ, thì quan gia cái chủ tới đánh dữ, bà không cúng niệm Phật mà nghe tiếng một Phật không có chịu nữa. Vậy đó mà nhưng mà mấy người con nhà như vậy rồi cái sao mà có những cái lúc bà không chịu, bà có đi hà nói thấy nhát nhát miệng mà không biết có niệm hay không.
Cái gốc đó là trái tim, không phải là âm thanh niệm Phật đâu. Bởi vì nhãn quan nó nhiều khi lâm chung mà niệm Phật cũng không đi Tây Phương được, bởi vì người ta không có hiểu này. Ta tưởng lâm chung là niệm Phật là sẽ đi, nhãn quan nó dù cho niệm Phật mấy gì nữa mà tâm không muốn đi thì không biết làm sao mà tiếp dẫn. Cho nên ông cứ niệm bừa như vậy thì không thể được, ông phải thật sự giác ngộ, ông muốn đi mới được. Bởi nhãn quan nó dù cho các tiếng Phật có hiện ra cũng không đi được, tại ông thích ở đây. Thì cái nguyện không phải là ông phải muốn đi, ta mới đón, ông thích ở đó thì ta đón làm sao. Cái nguyện Phật là như vậy, nhưng mà mình không hiểu đạo lý thì mình cứ muốn ở đây mà lại niệm Phật. Đa số mình là muốn ở đây hết, rồi dạy mình nhớ Đức Phật mình cũng nhớ mà vẫn muốn ở đây. Mình nhớ Phật nhưng mà mình lại muốn ở đây. Đó là chưa hiểu tu, chưa hiểu nhìn đó. Nhìn cái tâm chưa hiểu thấy. Nhiều khi chưa hiểu nhớ Phật mà chỉ muốn ở đây, từ từ chưa hiểu mới hiểu được chứ. Chứ làm sao chưa hiểu nói cái này được. Là được. Chính bản thân mình mình nhớ ngày mà có muốn, cũng muốn đi đâu. Bây giờ nếu mà thật sự muốn đi á, cũng như là cái người mà đang trên biển mà muốn tới bờ gì đó, cái cảm giác mình sẽ hiểu. Cái người mà trên biển nguy hiểm lắm mà muốn đi vô bờ thì cái muốn nó cỡ nào. Cái đó là muốn đi đó. Cái đó là cái Thiện Hiếu đang nói đó. Còn cái người mà tôi muốn vô bờ, tôi vô bờ mà còn chơi giỡn trên thuyền không á, mà muốn vô bờ cái gì. Bây giờ trên thuyền bao nhiêu năm ông cũng có chán đâu. Ông dần dần còn cái người kia rồi, nó không muốn đi, muốn vô bờ mà, cho nên là không có ham vui nữa rồi, hết rồi, không có cái gì trên thuyền nữa đâu. Cái người đó là đi ra muốn đi đó. Cái người đó bắt đầu mới đọc Nam Mô A Di Đà Phật, đó là như vậy đó. Là thay vì nó tôi muốn vô bờ, tôi như bờ đọc vậy đó, cái tâm thì muốn vô bờ, cái miệng đọc tôi muốn vô bờ, còn này tâm muốn đi phương, miệng đọc A Di Đà Phật. Cái đó là như vậy đó. Mà sự thật ra chúng ta cứ tập trung ở trên cái chiếc thuyền Sa Bà này nè, ai có muốn đi đâu, nói thôi chứ có muốn đi đâu. Sự thật là rất là khó kiếm một cái người muốn đi. Không muốn đi làm sao mà tiếp dẫn. Cho nên là nhiều khi ta niệm Phật mà ta cũng chưa hiểu được cái nguyện của Phật như vậy, mà ta chưa hiểu, cho nên ta tuy có tu mà thấy khó quá, phải không? Thấy không biết làm sao tu được, tại vì không có ai khai thị và cũng không hiểu được nhiều vậy. Rồi mình nhìn mới biết cái người muốn đi đó, cái người nó buông xả cỡ nào.
Thầy, như thầy nói vậy, cái người mà tu tập tạo nhiều công đức, tâm lúc nào muốn đi về cõi cực lạc, mà khi chết vì một cái tai nạn mà không có niệm Phật được, thì theo thầy nghĩ là tức là
chắc chắn bản sanh. Đó là lời của ngày hôm qua. Ngày hôm qua nó chắc chắn bản sanh.
Chín ở trong kinh A Di Đà con thấy nó gặp.
Có cái bà kia, bà niệm Phật rất nhiều, cũng làm bao nhiêu việc công đức mà đi nửa đường xe đụng chết. Rồi mấy người thân nhân mới hỏi ngày hôm qua là bà ta là một đời tu hành mà bị xe đụng như vậy có bản sanh không? Thì ngày hôm qua liền nói nếu bà chân thật muốn đi và có tin sâu nguyện tiếp thì bà chắc chắn bản sanh. Xe đụng là trả cái nghiệp thôi, đừng có nhìn cái tướng xe đụng đó mà phán quyết là bà có đi hay không. Đi hay không là do tim của bà cả đời, bà chắc chắn bản sanh. Còn nếu bà không có muốn đi thì đương nhiên khỏi hỏi rồi. Còn nếu mà thật sự bà tu mà đúng đó, thì cái đó là trả cái nghiệp, xong rồi đi tây phương Phật đó mới đó đó. Cho nên là đừng có thấy người ta chết thảm mà nghi ngờ. Đó là ngày của bà nói nhiều khi chết ở trong chiến tranh, ở trong sóng thần, đừng có tưởng là trong đó không có ai vãng sanh. Nếu như mà thật chất mà có chân tu thì là cũng chẳng có thể nào mà rớt được đâu. Hãy là muốn đi rồi thì nhất định nay chẳng tự về liền được, cảnh đẹp quê hương có ai tranh được. Hãy muốn đi rồi đi được, mà tại vì cái người ở trong Sa Bà này không có mấy ai muốn đi, cũng như là cái người trên thuyền mình muốn đi vô bờ vậy, không muốn đi mà cứ đọc bờ đi, vào bờ đi không à. Đó là vấn đề, cho nên là phải nghe giảng. Tới chừng nào thật sự muốn đi rồi đó thì không có muốn ở đây nữa. Chiếc thuyền này là càng lánh xa càng tốt, càng thoát càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cho nên cứ ngồi đó mà con mắt cứ nhìn vô bờ hoài, những cái chuyện nào tới cũng như là nhìn Phật, chuyện nào tiếp dẫn đây vậy đó. Chuyện nào mới về đây, chuyện nào mới vô chúng nó ở đây, cứ nhìn như vậy, cứ trông như vậy, xong rồi niệm Phật cứ ngày đêm. Lâu rồi thì tuy là sống chung với bạn bè mà cái tâm nó ở chỗ khác, không còn cái người ấy ham vui ham buồn ở đây nữa, hết rồi, nó bản sanh rồi đó. Cái đó sẽ biết trước ngày giờ chứ không phải là thường đâu. Tại vì bao nhiêu năm nay là làm cái việc này, là bây giờ khổ nhiều quá rồi, thôi bây giờ không muốn nữa rồi, bây giờ muốn làm lại từ đầu, làm lại có người mới, người bản sanh vậy.
Cái này con có câu hỏi, cái này con thấy có cư sĩ thì tu rồi phải bán sang, thì mẹ thấy còn trước mắt con thì con cũng thấy số cũng khá đông, mà sao có nhiều quý vị tu hành rất là đến mặt cả đời người, mà sao đến lúc
tốt như vậy
thì lại không có nè.
Bây giờ đây là chuyện đau lòng
tâm của người ta đấy, chưa có quyết định được.
Đâu phải là mình đắc y, mình là hòa thượng là mình bán sang được đâu. Nhiều khi cứ nghĩ là ta đi làm hòa thượng là chắc chắn vãng sanh, bản sanh là có muốn đi hay không. Có làm hòa thượng nhiều khi cũng không muốn đi, người hòa thượng không muốn đi đông lắm, kiếm một vị hòa thượng nào thật sự muốn đi khó kiếm lắm, chắc ngày Tịnh Thông thôi. Khó lắm phải không? Cư sĩ muốn đi lại rất đông. Cho nên là tăng hay là tục không có phân biệt, hãy muốn đi là được rồi, chứ không có biết anh đắc y hay là anh là người cư sĩ, không có phân biệt anh đâu. Anh thật sự mà giác ngộ là anh là đệ tử của Phật rồi, anh là con của Ngài, anh sẽ ở chung Ngài. Hòa thượng nhiều khi cũng khó lắm, tại vì khi mà vào đạo này, như Hiếu nói vậy nghe thì nó đau lòng, nhưng mà các vị nghe thì đừng đi nói nơi khác, chỉ hiểu thôi. Khi mà vô chùa tu đó, người ta dạy gì? Làm Phật sự cho nhiều, đánh chuông đánh mõ, học kinh điển, đi cúng đám, đi nấu ăn, đi lo tiền bạc cho chùa, rồi đối nội đối ngoại bao nhiêu thứ phải học, phép tắc lễ nghĩa, cư xử mọi người, một ngày lên bao nhiêu thời kinh, làm vậy cho tôi xong, chưa có thấy giải thoát phải không? Xong rồi làm cái đó lâu rồi bắt đầu mới nhiều kinh nghiệm, bắt đầu mới phát huy là muốn làm chùa tốt thì phải làm cái này, phải học cái này, phải cư xử cuộc đời vậy, phải thuyết pháp, phải đi tụng kinh vậy, phải đọc kinh sao cho hay, sao phải làm sao chùa mới thịnh. Thì tới một lúc nữa cũng không thấy giải thoát được, rồi tới khi mà sư phụ chết rồi thì mình lại làm hòa thượng, thì mình lại dạy đệ tử y chang cái khuôn đó. Mình vô mình gặp cái khuôn đó trước, bởi vì Ngài Lan Quả nói mới vô chùa một cái liền gặp cái đám người này. Ngài Lan Quả này nói chứ Hiếu đọc một cái rơi nước mắt lên trời, thằng ơi, bởi vì nói khó gặp quá vậy, mới vô chùa một cái gặp cái đám người này ở trước cửa liền vậy, dạy cho ông ứng phó kinh sáng, dạy cho ông có ứng phó đạo tràng, làm chùa cho đẹp, xây dựng cho tốt, bảo vệ tam bảo, công đức rất lớn, nhưng mà chưa bao giờ dạy ông tỉnh mộng đâu. Rồi khi mà ở đó lâu lại nhiều kinh nghiệm, ông này rất giỏi về cái này, mừng quá ta có cái ngày vui thân. Ngài nói gì không lo nữa rồi, bây giờ của tính thí đông nhiều lắm, cứ ở đây mà ăn khỏi lo nghề nữa. Nghề của ông là nghề giải thoát mà ông không rành, mà ông rành cái nghề khác, cái nghề sinh hoạt với ông rất giỏi, đối nội đối ngoại tổ chức bao nhiêu thứ ông rất giỏi, mà cái nghề chánh của ông là ông rành. Hỏi tới là ông cứng họng à. Giống như mình thợ may phải giỏi thợ may, thợ mộc phải giỏi thợ mộc. Bây giờ thợ may không biết may, biết mấy cái khác, mà lại ai cũng cho mình là đúng mới là hay. Mình là người giải thoát, là đệ tử Phật, là người giải thoát, mà mình lại không biết đạo giải thoát, mình không hiểu được đạo giải thoát, mà mình mang cái thân là đệ tử của Phật, là cái người giải thoát, mà hỏi tới đạo giải thoát thì mình không biết, mà biết rất nhiều thứ khác, biết bảo vệ cái đạo giải thoát. Mình bảo vệ rất kỹ cái đạo giải thoát, nhưng mà chính mình là không biết nó là cái gì đâu, mà ai cũng thấy là đúng. Cho nên là vào đó là gặp cái người đó liền, gặp cái đó rồi đâu phải là mình muốn đâu, thầy mình dạy mình vậy mà, mình xui thôi. Cái đó là nghiệp của mình đó, nghiệp của mình không gặp chánh pháp, chứ không phải là mình có lỗi gì. Đừng trách các thầy, các thầy vô là bị cái nạn đó, nếu vô bị cái nạn đó không thay, không nhận đó. Trương Hiếu không nhận, không theo, ai ghét, ai chửi, ai mắng không theo. Trương Hiếu vô gặp ngay cái nạn nó không làm, không có tham dự đâu. Đó là căn lành, giỏi gì đâu, không biết cái gì đâu, hai mấy tuổi đi tu có biết gì đâu mà phân biệt cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà gặp là liền ghét cái đó, không có thích cái thứ này, không có phải mình muốn. Cho nên khổ lắm, đi đọc sách rất lâu năm mới hiểu, tự một mình kiếm chứ ai dạy. Bây giờ nguyên đám đi theo cái đường đó hết rồi, mình đi theo không được, mình đi riêng thì đi không xong, ai chỉ mình đây, khổ lắm. Không ra đời là may lắm, mình đâu muốn giống họ đâu, sao mình ở được. Phải ở trong đó chịu đựng rất lâu.
Mình cứ những người cư sĩ ở nhà, mình không có nợ nàn khỏe,
khỏe hơn nhiều, mình không có thiếu nợ người ta. Khi mình chết không ai đòi mình nữa.
Thưa thầy,
con có người bạn thân thì những cô đó cổ mới với pháp môn tịnh độ, rồi cái cổ về quê cổ cất những cái nhà cổ ở để cũng chưa niệm phật,
dạ.
Và mà cổ chưa có gặp được cái cách mà dạy niệm phật thì mới là đi đúng đường của pháp môn tịnh độ, nên cổ niệm cổ bị động tưởng nhiều quá đó thầy,
dạ.
Cái cổ khổ lắm, cái cổ cứ khóc với phật hoài. Cổ có nhiều bữa cổ nhìn ra ngoài trời mưa trời nắng thì gì cổ cũng trong Phật tới nước cổ rồi chết mà cổ niệm Phật không được. Thế thì một bữa đó nó cổ ngủ cổ nằm mơ, cổ thấy cổ đứng ở ngoài cũng nhìn thấy cổ, mà cổ có cái tâm là lúc đó là cổ sắp chết, và cổ thấy cổ ngồi thì cổ mới khấn là con là Diệu Huệ 71 tuổi, thì nghe bên trong có cái tiếng giống như người ta nhắc nó 74 tuổi thân. Cái cổ cổ suy nghĩ gì cũng nói theo, mà trong tâm thì ấm ức mình không phải tuổi thân mà không phải 31 tuổi nữa. Thì cái giấc mơ đó tới sáng cổ tỉnh dậy thì cổ cứ thắc mắc, cổ thắc mắc tại sao mình thấy vậy, thì cổ mới nghiệm nghiệm ra. Cổ nói năm nay là mình năm mùi mình 71 thì tới 3 năm nữa là mình tuổi thân 74, và cái mà giờ cổ chưa tới năm thân là năm tới. Dạ thì để con về Việt Nam con coi coi cổ
mà, có thể nằm đó cổ đi, nhưng mà dạ. Muốn đi hay không là cổ tự biết,
dạ.
Chứ không có hên xui được đâu,
dạ.
Nhiều khi mình thấy giấc mơ đó mình tưởng thiệt hả,
dạ.
Thiệt hay không đâu cần phải qua giấc mơ,
dạ.
Đâu cần phải giấc mơ gì đâu, dạ. Cần thiệt hay không mình tự biết, tại sao mình đã muốn đi,
dạ.
Thật sự cả ngày cả đêm mình là người không muốn ở đây,
dạ.
Người mình là toàn Phật không thì không có sợ là có cho biết hay không, mình chắc chắn mình đi,
yeah.
Thì mình đúng với cái đám này nữa,
yeah.
Còn nếu mình còn dính với đám ở đây phải lo gỡ đi, phải lo nghe giảng,
yeah.
Khi mình còn dính ở đây mà mình có thấy giấc mơ, nhiều khi con ma nữa lại nó giả cái giấc mơ cho mình chết luôn, yeah. Mình ỷ y mình không trình tu nữa,
yeah.
Đó là quán gia nó giả cái giấc mơ, yeah. Nhiều khi quán gia nó thấy mình ham đi quá mà chưa đủ công phu, yeah. Còn giả một giấc mơ thử không,
yeah.
Nếu ông là người thật á, giấc mơ này không hại ông được,
yeah.
Ông là người giả ông cứ quên tới lúc là đi không được, người ta nghe người ta không biết thật giả như thế nào lại hại một số người,
yeah.
Hối tâm Bồ Đề, cái đó là quán gia,
yeah. Dạ rồi cái con có theo dõi thì bạn con nó tâm sự là chỉ kể cho con nghe thôi, không được kể cho ai nghe,
dạ,
thì
đúng.
Sau đó cô bạn con mới làm như được cái sự gia trị của Phật, sau này có gặp được cái cô bạn mà mười mấy năm không gặp được, thì cô đó tu rất giỏi, thì tự nhiên cô tới dạy cho lễ sám hối tới nhà, cô tìm gặp tới cho lễ lại sám hối rồi lễ đưa băng của Hòa Thượng Tinh Không, tức là cái duyên của cô con thấy là có lẽ là gần nghe được pháp mà hiểu được, nhưng mà cô hỏi thăm thì cô niệm, cô nói niệm Phật thì khá hơn nhiều nhưng mà chưa được cái tâm thanh tịnh, cũng tham sân si thì buông nhiều lắm. Dạ,
tốt quá,
cứ nhớ tới Phật thôi, bây giờ cứ
tốt
nhớ,
quá.
Dạ, cứ nhớ tới Phật không?
Không chừng nhờ cái đó lại rất tinh tấn, lại không phải là quán gia mà hay là ơn trên gia trị.
Dạ.
Thấy như hiểu nói chuyện không, giống như.
Dạ, qua cái duyên đó rồi cái thấy là cứ
nhiều khi,
cứ gặp cái duyên làm
khi
tới
những
tới
mà đó, dạ. Lại dạ. Làm cái đó cho tiến thần.
Báo cho biết là mình phải lo tu
cho
mình
quán
về.
Gia,
dạ.
Làm cho hết. Đúng hay không là do mình,
dạ.
Nếu cái đó, đó mà mình chuyển dạ. thành Bồ Đề đó,
dạ. Dạ.
Bởi vậy nói á, ma nó phá đó mà lòng mình muốn đi thật sự tu á, thì cái đó đó nó là vi diệu vô cùng,
dạ.
Để nó phá được tâm mình càng kiên cố,
dạ.
Còn Phật hiện á, nhiều khi mình hết tu,
dạ.
Phật hiện cao ngạo hết tu,
dạ.
Thấy chưa, bởi vậy cảnh thanh tịnh nhưng mà làm cho ông không giải thoát,
dạ.
Còn cảnh ma hiện mà ông rất sợ, ông muốn tu, cho nên ma hiện đó mới là Phật nữa,
dạ, dạ.
Còn cái duyên Phật mới là ma, cho nên là Phật hay là ma đó là ông thua ông, ông có thật muốn thật sự là tu thì ma gì nó cũng thành cảnh tốt, còn ông chưa có muốn tu ham danh lợi đó thì hiện cảnh tốt ông chết mau lắm, cho nên là đừng có coi bên ngoài. nếu mà đừng để nó gạt, phải biết chuyển nó, nếu mà nó ma mà mới chuyển thành thiện là nhờ nó mà ta sợ quá ta lo tu, thì nó lại thành ra là hộ pháp cho ta rồi, nó lại có công đức.
Bạn con có nói con hỏi thăm thì bạn con nói ngày nào bạn con xin với Đức Từ Phụ năm tới nhớ rước con, ngày nào cũng nói con cầu cứu
con rất tốt,
dạ,
nhưng mà
xin Phật cầu cứu con,
nhưng mà
dạ.
nếu như đó mà muốn biết cái ngày đó đi mà mong cái ngày đó được đi thì ngày hôm qua ngày cấm,
dạ.
Nó là mong cầu,
dạ.
Có nghĩa là tuổi thọ của ông đúng ra nhiều khi không phải ngay cái giấc mơ ở đâu, nhưng mà ông làm vậy ông sẽ ngắn tuổi thọ hơn. Ông muốn đi quá thì ông giảm tuổi thọ, vì chưa chắc ông đủ công phu rồi ông tự nguy hiểm. Chừng nào Phật tới thì hay. Cái đó mới là người tự tại. Ngày hứa thì còn xa mà, nhưng là còn 3 ngày nữa ngày cho mới biết. Chứ bây giờ đừng tin giấc mơ đó quá, cũng đừng cầu năm tới như vậy, thì nó sẽ thành cái chướng. Lỡ cái lúc đó mà không thấy cái gì liền rối tâm. Thì giờ có nghĩa là ta phải tự chủ, đừng để bên ngoài. Bên ngoài là thật giả không biết, Phật hay là hộ pháp hay là quán gia giống lắm, ta chẳng biết được tụi nó đâu. Ta tự tại. Bây chị Hiếu ở San Jose có gặp cái anh đó, nói con muốn sang năm vãng sanh, chị Hiếu nói rất nguy hiểm. Anh mà muốn như vậy là quán gia tụ hộ anh sẽ đoạn thọ anh đó. Nguyện quan cấm cái này tuyệt đối, không cho muốn đi gấp như vậy, cũng không cho hẹn là sang năm con muốn sống nữa, con muốn chết, rất nguy hiểm. Nhiều khi công phu chưa đủ chết thiệt thôi chứ. Công phu chưa đủ cho nên hãy công phu đủ rồi thì nó mới được, nó mới tự nhiên. Cho nên là đừng nghe bên ngoài, hay là đừng thấy giấc mơ, hay là thấy cái gì lạ lạ đem vô tâm tưởng là thật hay là giả. Thật hay là giả không có biết. Nếu ta thật là ta là đồ thật, ta mà giả ta gặp nó làm mê ta. Ta là đồ giả mà ta thích cái này, người đồ thật không thích. Mình đã thích Phật gì rồi, cảnh gì nó đâu có quan trọng. Tiên của mình là mình được rồi mà, cái thứ này mình đã được rồi thì không có cần nó hiện cái gì. Còn khi mà mình chưa được á, mình mới chết với nó. Nó ngồi nó làm cho mình điên đảo không biết đâu mà lần á, mà mình cứ tư tưởng nó ở trong đó, quán gia có thể làm được. Cho nên nếu mà trên đời này không có quán gia đó thì đây là việc tốt. Còn nếu mà đã có quán gia thì phải cẩn thận. Cho nên là nếu thật sự mà đã muốn về mong vậy đó, nhưng mà đừng mong sang năm Phật đón hay không, đừng có nghĩ đến cái đó nữa, mà hãy lòng con đã thật thì nào cũng được. Nhiều khi tháng hay tháng nó đâu có biết được, nhiều khi năm 10 năm nó cũng đâu có biết được. Khi nào con còn sống thì con phải giữ tâm vậy. Rồi khi có bao nhiêu việc thì lại làm việc phước, là công đức, tu lâu một chút thì phẩm sen lại cao. Ở đây lâu một chút phẩm sen lại cao, mà đi nhanh một chút thì bớt cái sự nguy hiểm vậy thôi. Cái nào cũng tốt cả. Lâu một chút thì phẩm sen rất cao, mà lợi cho chúng sanh rất nhiều. Cho nên những vị cao tăng nhiều khi người ta muốn ở thêm. Còn người mà chưa có dẫn thì đi, đừng muốn ở thêm. Ở đây lỡ bữa nào nó thối tâm, nó nổi bồ đề gai, nó nổi giận quá thì là chết. Người ta chọc mình quá thì hay là hoạn nạn nó tới. Cho nên là, nhưng mà đừng để ý những cái đó, gạt hết, đừng tin những cái đó. Tại vì thật hay là giả không có biết được. Nhưng mà khi nó có đó, có nghĩa là ta đã có tu. Khi mà nó tới vậy, biết nó vậy thì nó tốt lắm đó. Nhưng mà ta chuyển nó thành tốt, nó xấu hay tốt, ta cứ chuyển nó thành tốt. Vô giờ Phật hiện đi nữa, ta không cao ngạo, ta biết Phật gia trì, ta đáng tu, đó là tốt. Phật hiện là tốt đó. Bây giờ Phật hiện ta cao ngạo, ta biết ta được rồi, đó là xấu đó. Còn bây giờ ma hiện ta sợ, ta tu không nổi, đó là xấu đó. Nó hiện rồi ta ráng tu, đó là tốt đó. Đó là lời của tổ mà. Ma hay là Phật ăn do ông, tốt hay không là do ông. Đừng có tưởng thấy nó phá là nó hại. Nó phá như vậy ông vãng sanh nhanh lắm á. Ông sợ quá, ông tu rất giỏi. Hay không? Ăn phú mình à. Mà mình nhiều khi mình yếu quá nó phá cái hết tù luôn. Nó đúng rồi, vô cái bẫy của nó rồi.
Phải như là Phật, bạn con kể là cái lúc mấy ngồi mà từ cái tâm khởi lên tiếng niệm Phật, cũng như là bạn con biết như sắp chết vậy đó, mà ngồi được mà thấy cái tâm tự nhiên khởi, tự mình phải khởi lên cái tiếng niệm Phật thì tự niệm được giấy tên họ rồi. Chứ có người nhắc cái tuổi như vậy thì bạn con có nguyện với Đức Phật rước vô sớm để bạn con ở đây một ngày thì tạo tội thêm, tại vì cái vọng tưởng vẫn còn.
Dạ, đúng.
Bạn con mới xin cho về sớm.
Xin thì được, nhưng mà đừng có trong, đừng có đặt hết tâm như cho đó. Mà đặt tâm muốn về. Với cái này á, chệch một chút là sai đó. Phải đặt cái tâm muốn đi về, nhưng mà xin thì cảm ứng đó. Xin thì cứ xin. Nhưng mà được hay không là để cho Phật tính. Còn mình là muốn về thì nó vững hơn. Còn mấy á, mình cứ lo không biết mình xin được không, mình cứ nghĩ tới cái đó hoài thì lại không có nghĩ muốn về, thành ra mình đi lạc được. mình phải muốn về, còn cái đó là chuyện nào về là Phật lo, mà mình cứ đi lo cái chuyện của Phật, phải năm sang năm đón con sang năm nó thành ra mình mất cái bổn phận của mình. Cái chuyện đó của ngài, ngài đón chuyện nào là chuyện của ngài, mình phải tới số mới được, mình phải hết nghiệp mới được. Nhưng mà nhiều khi cho anh biết trước thì mình mừng vậy, nhưng mà lỡ như lúc đó mình làm nhiều phước của nó tăng tuổi thọ thì sao? Không có biết được, phải không? Mình cùng quá nó lại lúc đó nó không chết, mình nó bất chết rồi, giờ chắc không đón nó rồi, nguy hiểm rồi. Cho nên là đừng bao giờ lệ thuộc bên ngoài. Yeah, lệ thuộc là chết với nó. Nó là quán gia đó, từ trong đó mà ra. Nhiều khi cho mình biết trước tương lai, biết trước cái người đó nghĩ cái gì, biết trước cái hoàn cảnh cuộc đời gì, mình nói ý như thật vậy, mình dễ chết lắm. Tới vì rút nữa nó không cho mình nói thật, nói giả một cái là người ta chết hết. Tại ai cũng tin mình rồi, mình kiểu gì người ta làm đó rồi. Tới chừng nó cho giả một cái nguyên một đám chết hết. Rất nguy hiểm, đừng nghe nó. Đó là ngày hôm qua anh bảo đó, đừng có tin cái tin tâm của ông đã, bên ngoài không có biết được đâu. Đừng có hùa theo mà biết trước ngày giờ, biết cái này, biết cái kia, mấy cái thứ này, cái kẻ hở của quán gia không. Mà Phật không có vô cái chỗ này, Phật đâu có làm mấy cái này. Phật có bao giờ mà vô làm người loạn tâm ông như vậy? Khi mà ta đã cho ông biết là ông đã không vô tới mức rồi, ông mới nhất tâm bất loạn, ta mới tới ông là ông chắc ăn này. Còn mới ta tới một cái ông cao ngạo, ông khoe khoang này, còn không làm cái này. Còn không có hiện cho mình thấy, hiện cho ông là hết đi luôn á. Ông cao ngạo không tu được, ông cứ ngồi đó nhớ cái này hoài. Hiện ra là quán già, đa số là quán già, trừ ra là cao tăng. Cao tăng tu tới mức thì Phật hiện ra an ủi. Bây giờ ta hiện với ông hiện đối với ông là giống nhau, hiện ra ông cũng lòng không có nói loạn tâm đâu, tâm ông đã tới mức rồi, thì như vậy là thường thấy Phật, mà không có kể cho ai, không có giống như không có biết gì đó, nhưng mà cái tâm đã biết rồi. Còn người thường đó thì Phật không có tới như vậy. Tại sao? Tâm tịnh Phật hiện, tâm loạn mà Phật hiện rất nguy hiểm. Đó là ngạn quan nữa. Tâm tịnh thì Phật hiện, tâm không tịnh chưa, tâm chưa tịnh mà thấy Phật rất nguy hiểm. Hỏi cái cô đó là thấy cái đó, tâm đã tịnh chưa? Nếu tâm đã tịnh thì đúng rồi đó, còn tâm chưa tịnh thì phải về chừng một chút, đừng quan trọng nó có lo tu thì đúng. Tâm chưa tịnh mà Phật hiện nguy lắm, nó không có đúng nhân quả gì cả. Nó là quán gia, quán gia nó ghê lắm, nó chờ ông không có minh sư chỉ, ông có kẻ hở thì ta phá ông cho ông đi điên đảo ông. Ông hết dẫn sành. Ông thích cái gì người ta làm cho ông vừa ý cái đó.
Thầy biết chuyện một sư cô mà cách đây khoảng độ 7-8 năm
đó. Rồi biết trước ngày giờ ở dưới đây phải không?
Vâng, mà còn tâm công bố đủ hết.
Đủ nguy hiểm
lắm. Từ các nơi về thật đông lắm. Ở vùng ngoài Vũng Tàu đó ạ. Đấy. Xong rồi đúng cái giờ đó cô
đi không được
trên thánh điện, đúng cái giờ đó cũng ngã ra như
thầy.
Có ngã ra, tại vì chắc là cô nghĩ nhiều như vậy, ngã ra xong cái hai tiếng sau cứ sống dậy, sống dậy thì nó nguy hiểm quá.
Lúc đó Trường Hiếu đang giảng ở chùa Đức Viên, lúc đó Trường Hiếu đang ở Đức Viên, Trường Hiếu nghe ta đi quá, Trường Hiếu nó không biết làm sao.
Ở Việt Nam,
chứ không phải ở đây à?
Thầy còn ở đây là bên
Florida. Trường Hiếu ở San Jose mà có người ở dưới Lót nói là không, cái cô đó dưới Lót, vậy là cái cô khác nữa rồi.
Là cô khác rồi. Thế kia là một sư cô ạ, mà cô tự đọc kinh vô lượng thọ, cô tự tu lấy.
Có một cái cô đó ở dưới Lót này cũng là nói biết trước ngày giờ, mà cư sĩ gì mà niệm Phật Lưu Xá Lợi đó.
Tịnh Hải.
À, cư sĩ Tịnh Hải đi nói hết.
Cô đó không phải Lost đâu mà bên Florida.
Phải cư sĩ Tịnh Hải đâu.
Dạ,
đó là cái như vậy là Trương Hiếu nghe không đúng tin.
Như vậy là khoảng 10 năm rồi đó.
Và là biết bao nhiêu người ta cứ đồn, người ta cứ muốn theo dõi tin tức này.
Dạ, báo đến thế phỏng vấn.
Nói là cái người bản sanh biết trước ngày giờ.
Không.
Rất nguy hiểm.
Cô tỉnh dậy cô nói gì? Cô dậy đâu, cái cô mà bên Florida là cô hoàn toàn cái ngày mà cô nói cô ấy
về cái Phật đó là hoàn toàn cố vẫn khỏe như thường,
không gì hết,
không có gì xảy ra đấy.
Cái đó là nguy hiểm lắm. Nó ăn nên sám hối cho kỹ chứ mấy lần làm cho người ta không biết, mai mốt có người thật mà ta thông báo thì cũng biết không thật hay giả, làm nó hư hết,
làm cho người ta mất cái niềm tin.
À, cứ âm thầm mà đi đi, lúc đi người ta sẽ biết nè, lo cái gì. Nếu mình đi thì người ta sẽ biết mà.
Mình biết
nốt
lại hay là mình lưu
trong
máy đi
đây. Mình đi là thứ hảo quang binh, giờ biết trước ngày giờ.
Gia đình còn níu kéo. Không phải là níu kéo đâu. Thì cổ mà cái hôm đó đó thì cô là phóng viên nhà báo mọi người đến hết, bác Tịnh Hải được rồi, bác Tịnh Hải đến rồi thưa. Cô vẫn là khoanh tay, cô có một người con trai như là lúc đó 17 tuổi như thế đấy. Thế là người chồng. Thế nhưng mà mọi người cũng ngồi chờ hết. Thì cô bảo là cô vẫn khoanh tay, cô đi cô niệm Phật một mình cô. Nhưng mà rồi đến giờ đến nhất cũng vẫn không có đi được. Sống như tới bây giờ.
Nguy hiểm quá.
Tội lắm.
Uống hết rồi.
Uống nữa thôi, nhỉ lên nữa.
Không cần cách gì cho nó ngọt.
Nếu như là Phật.
Thầy hôm trước Tịnh An với lại cháu Linh đó đang đến trình thầy một cái con chip về hội niệm đó.
Dạ có.
Thầy có coi nghe.
Thầy hiểu có nghe. Với anh Quân Linh anh đọc phải không?
Dạ, cháu Linh đọc đó.
Có thể những cái nơi nào không có Phật pháp, không có ai ban trợ niệm thì xài được chứ. Còn nếu có thì mình nên xài cái người của mình. Thì cái âm thanh của người của mình tới tốt hơn cái nghe máy chứ. Nhưng mà nếu không có, chỗ nhà quê hẻo lánh quá thì mở lên để cho cái người chết người ta cũng an ủi lắm, ta cũng khai thị đó. Không phải không thể nghĩ bạc, rất tốt.
Thầy thấy là tốt lắm.
Nhưng mà phải xài đúng trường hợp của nó. Chứ như bây giờ mình đang có pháp sư, mình có ban trợ niệm thì đem nó ra làm gì? Mình xài cái người của mình thì không đứt mới đúng. Còn cái chỗ nào không có thì không có gì hết, thì có cái máy cũng còn đỡ hơn là không có gì.
Đúng.
Thì chừng như không có gì hết thì còn có cái máy còn tốt hơn, có cái sự khai thị trong cái máy. Tốt lắm. Nhưng mà hãy có ban trợ niệm, đừng xài nó. Xài nó thì
thầy chúng con nghĩ là chúng con có thể dùng cái đó để cho các bạn nghe, các bạn đang sống đây này.
Dạ được chứ.
Nghe để mà biết được cách trợ niệm.
Dạ được chứ. Rất tốt để mình học.
Có một người lâm chung thì mình đến mình biết cách mình trợ niệm. Cũng như là huấn luyện cho các bạn đó. Thì thưa thầy, cái con chip đó là cái phương pháp đó là tốt.
Rồi, thì mình ở trong đó đó là học của cư sĩ Diệu Âm bên Úc nè, rồi học của ngài Tịnh Thông trong không, đó.
Chúng con phối hợp hai cái điều.
Cứ nghe trong đó là học đúng vậy.
Thấy
rất tốt, chị Hiếu nói với anh Linh mà cái này hay quá, công đức lớn, không biết là ai làm, anh nói con làm hai chợ
nhiều
cái
rất
đó Linh đồng.
Thành ra là bây giờ mà chúng con làm ra nhiều con chip lắm.
Tốt lắm.
Thì chúng con dự định là để đưa các bạn đồng tu để mà nghe, để mà biết trợ niệm như thế nào, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Mình phân ra những cái giai đoạn, nó cũng hợp lý mà ạ.
Dạ đúng rồi.
Để thấy được ạ.
Cái đó là việc tốt và việc cho người bản sanh mà làm sao mà sai được. Đâu có sai được. Giúp cho người ta. Sự thật ra giúp cho người ta là giúp cho mình nữa. Mười mốt lâm chung mình sẽ được rồi. Mình sẽ được cái công đức đó.
Con có mấy trường hợp là ví dụ như là con có một ông thông gia của con á, ông là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà ông nằm trong đó sinh hôm lâu lắm rồi mà cứ lây rất tài không biết chết. Cái hôm đó thằng con rể của con nó nói con là ba nó sắp chết mà nằm đó là ông sinh hôm lâu lắm. Cái con tới thì con nói với ổng bằng cái lời như cái tâm mình, con nói là bác đời sống của bác cũng làm nhiều việc tốt rồi, bác theo Chúa, bác tái Chúa, con cái bác bây giờ cũng lên danh phận hết rồi, tử tế hết rồi, thì thôi bác đi với bác gái theo Chúa để bác ấy. Thì nửa tiếng đồng hồ sau con nói thì ổng nước mắt ổng chảy, mà ổng nằm đó lâu lắm rồi ổng có chết. Cái nửa tiếng là con về, nửa tiếng một hồi sau cái người con rể mà con nuôi á, nó bảo con nó nói mẹ ơi bố con đi rồi. Đó là trường hợp thứ nhất. Một trường hợp nữa, con về Việt Nam thì đúng cái lúc mà cái đứa cháu của con nó 35 năm rồi, nó từ hồi sinh ra nó bị những cái mụn mụn như thế này, bị thế đó, mà nó cứ mà nó sống như vậy cứ phải ẵm bé đó mà lo, có người chị họ cứ phải lo như vậy. Đến lúc con về thì đúng cái duyên đó tới thăm ấy, thì người đó không ra tiếp con, nói là
rồi con bị như vậy mấy ngày thì sắp là hôn mê rồi sắp chết rồi. Thế con nghe anh đây nghe mà vài người bà to lắm, con nói thôi bây giờ vô, mà cháu thì nó cũng nhà thì cũng theo đạo ông bà thì cũng không có niệm Phật gì. Thế con vô thì con cũng nói là thôi bây giờ mình niệm Phật, rồi mình nói với cháu, con cũng khai thị cái kiểu bình thường thôi. Con nói là con cháu Tuấn, cháu sống ở thế gian này đến đây cũng mấy chục năm rồi, nếu có nợ nần gì hay là với bố mẹ thì cô nghĩ là cũng xong, thì thôi bây giờ con bỏ cái thân xác này đi, nó đau ốm bệnh hoạn thì con đi theo Phật để con cho nó nhẹ nhàng. Rồi con nói như vậy thì tự nhiên nó mở mắt ra, nó nhìn hết một vòng tới con, cho nó ngừng lại, nó nhìn một hồi, thế con nói là
cái lời đó xúc động lắm á, nó vô sâu lắm. Dạ,
dì tới thăm con rồi dì cũng tặng quà cho con, nhưng mà con bố mẹ cũng đi với con rồi, dì thôi con đi. Thế rồi con tụng cũng niệm Phật vậy thôi rồi con về. Thì đến chiều mẹ nó gọi nói là cháu đi rồi. Thành ra con nghĩ là không có, họ không phải niệm Phật, nhưng mà mình cứ khai thị như vậy,
mình khai thị mình nói đúng cái tâm của họ để cho thức tỉnh. Đó đó là công đức mình rất lớn mà giúp cho họ rất nhiều, tại lúc đó họ hoang mang lắm. Họ giống như là không có ai giúp cho họ, giờ họ không biết họ nghĩ cái gì mà trong lòng họ rất là rối. Mình chỉ hướng cho họ để họ đi tư duy thì họ liền vui. Và thượng chân hiếu gần mất mất tinh thần hết, tâm tư tại sao nó đau quá. Chân hiếu nhắc tới Phật cái cười liền đó. Chỉ nhắc tới Phật thôi, chưa biết là Phật gì là cười rồi, rất vui rồi. Không ai nhắc cái này gì, trong nhà thương không ai nhắc cái này, cứ lo cái gì khác, cái này tôi không có tự nhớ được. Nhắc một cái là vui giống như mường. Rồi nhắc cái công hạnh một đời ngày làm cái gì cho Phật, bây giờ ngày nhớ Phật đi là cười mãi thôi. Cứ nhắc tên Phật thôi, chữ Phật thôi mà đã cười như vậy là vui quá, vui. Tại vì tâm thức luôn không có định được, nó rối beng ở trong một cái cảnh giới nào đó. Mình ở đây mình nhắc một chữ Phật, tâm nó liền gom là chữ Phật được, liền rất vui. Xong rồi mình nhắc thêm, là cười hoài thôi. Bắt đầu nghe tiếng Phật nó theo. Cái sự khai thị là rất quan trọng, không cần phải nói nhiều, làm cho cái người đó nhớ được ngài. Thí dụ nhớ ngài không được, thí dụ không phải là tu Phật thì nhớ việc thiện, cho nhớ những cái công đức thiện, nhớ những cái việc làm thiện. Tại sao? Hãy mà làm thiện thì tâm nó liền thanh tịnh. Tại sao? Hiện tại mình sống, mình nghĩ tới việc lành á, người mình đang làm, nghĩ tới việc xấu đó, người mình rất đau khổ, giống như là tội lỗi. Nghĩ tới tam việc tốt, hiện tại mình rất vui. Vui là do tâm mình đã nghĩ tới việc tốt. Bởi vậy nó là hãy thường nghĩ thập thiện. Thập thiện là thấp nhất ở trong Phật Pháp đó. Là thập thiện là nghĩ tới đó liền đang làm. Sau rồi cao hơn là nghĩ những cái lời dạy của Đức Phật, nghĩ sâu về kinh văn, những cái lời giảng, sâu nữa là nghĩ tới A Di Đà Phật cầu vãng sanh. Đó là hạng nhất ở trong thiện, tối thắng ở trong thiện. Thập thiện là không có sách thấm gì cả, nhưng mà thập thiện là đã vui rồi. Mà đã, bởi vì nếu mà mình biết nghĩ đó, mình sẽ ăn lạc cỡ nào. Ăn lạc là do tim mình đang nghĩ cái gì, nó thành ra ăn lạc. Bởi vì cái người mất mà mình biết hướng dẫn cái tâm họ, tại vì họ đó là trong cái vọng tưởng và cảnh giới nó rất đa dạng, nó không có gỡ ra được, mà nó cứ khổ. Mà mình nhắc tới những cái việc thiện liền tốt thanh hoa, mình nhắc tới Phật nghe buông xả vãng sanh đó. Nếu mình nhắc đúng, đưa cái tâm thức một hồi là vãng sanh luôn rồi. Nên thôi là mình đặt mình trong hoàn cảnh cái người như vậy, mình lỡ như mình bị cái nạn này thì mình cần cái gì, cái người ngoài giúp đỡ giùm. Tốt nghĩa là mình phải tư duy cái người này cần cái gì, chứ không phải mình làm sách vở đâu. Đừng làm theo sách vở mà theo cái tâm thức người đó. Mình nói nhiều khi mình nói giọng lớn quá không được, nhỏ quá không được, cao quá không được, thấp quá không được, mình nói sao cho mình thấy họ dễ chịu. Nói nhanh nó cũng được, nhanh quá họ nghe không ra. Giống như thầy của Chương Hiếu niệm Phật cho ngài nghe, nói chuyện Phật là ngài vui rồi, niệm Phật cho ngài nghe ngài thích lắm. Niệm một hồi đại chúng niệm nhanh lên, ngài nói đừng bàn cãi nhau nữa, khổ lắm rồi. Ngài là hòa thượng lớn đó, Chương Hiếu nó ngưng không niệm, mình niệm Phật ngài nghe thành cãi lộn rồi. Tại mình niệm nhanh quá, ngài nghe là mình đang gây lộn, ngài rất khổ mà còn gây lộn với ngài chỗ này nữa sao. Thấy chưa? Mà Ngài nói được chứ, nếu mà Ngài không nói là mình cứ niệm danh như thế, chứ phải khổ chưa?
Đó, người ta nói không được đó.
Đó, như khi ta nói không được là mình cứ niệm danh, phải làm ta điên đảo hơn không? Ngài nói ra được mới biết thì à, bây giờ niệm chậm, mình niệm nhanh là Ngài nghe thành cãi lộn. Khó lắm đó. Mà không phải nhanh lắm đâu, nhanh đối với Ngài là nhanh, đối với mình là bình thường. Phải niệm a mô a di đà phật, phải niệm như vậy. Xong rồi nhìn coi Ngài có bị rối hay không, tại vì mình không biết cái này là nhanh hay chậm nữa. Nếu mà thấy Ngài khỏe, cái nhịp này đúng rồi đó, nhưng mà một tiếng sau nó khác nữa rồi. Một tiếng sau mà mình niệm cái gì, cái nhịp này chưa chắc đã được, phải nhìn hoài, phải theo dõi. Nhiều khi Ngài nói không được, nhưng mà cái gương mặt Ngài cho mình biết. Mình niệm kiểu này Ngài rất thích, Ngài rất an lạc, Ngài nghe, Ngài rất hoan hỷ, hay là Ngài rất là rất đau khổ, là mình biết. Cho nên là cái âm thanh và nhịp điệu không phải là cái nào chuẩn cả, mà không thua cái người đó, người ta thích cái gì. Nhiều khi người ta hợp với người ta, cho nên là phải theo cái người đó, tất cả chuyển chuyển cái ban trợ niệm là phải như vậy. Chứ mà bắt một nhịp là chết. Đó là Hòa Thượng Trần Hiếu, Trần Hiếu trải qua đó. Nhưng mà tới chừng ngày mê đó thì mình niệm kiểu nào thì cứ niệm, không có sao hết. Ngày hết có biết rồi, ngày mê rồi thì mình muốn làm cái gì thì làm, mà ngày không có phản ứng nữa. Thì mình muốn niệm kiểu nào thì niệm. À sao? Trần Hiếu thích nắng. Một ngày phải nắng mấy tiếng đồng hồ?
Nhưng mà tôi nắng buổi sáng
thì tốt. À, nắng buổi sáng không? À. Cứ lựa cái phòng nào có ánh nắng cứ ngồi đó.
Cũng thường thường dịp này của những người ở đây từ tuần sau nữa là đi mộ sinh sống.
Ồ, đào lắm đấy. Cô sợ đau không? Cô có lo không? Cô niệm Phật nhiều. Còn khi mà cô sợ, cô niệm Quán Âm hết sợ. Tai qua nạn khỏi. Quán Âm là không thể như vậy đâu. Cô yên tâm, cô niệm Phật là đúng rồi. Thì họ làm cái công việc của họ làm cho mình xong rồi mình cứ tu. Cho nên tới bác sĩ họ lo hết, mình cứ tu thôi. Mình lo làm chi? Mình giao cho họ đó, ông làm gì ông làm, ông lo cho tôi lo cho Phật.
Nhà cũng có A Di Đà Phật, nhà con không có người nào biết tu hết đó. Mà từ ngày là không phải là từ ngày con bệnh, con đang đi làm, cái con muốn bệnh, cái bắt đầu là con vô tu rồi con đi làm thật
lệ. Thì quá.
Đầu niệm Quán Thế Âm sau niệm A Di Đà.
Nhiều khi bệnh nó là
suốt tu rồi, cái con sợ lắm con tu mà con làm.
Vậy bệnh nó Trần Hiếu nói nghe này, cái này nữa nè. Trần Hiếu đi tu rất khổ, phiền não vọng tưởng bao nhiêu thứ chấp trước thì khổ, quá khổ. Nhưng mà càng khổ thì càng phải đi học, học tới chừng mà biết được thì biết nhờ nó khổ mình mới ra sức học gì. Nếu mà nó vui như cõi trời, đừng có hòng học được cái bài học này. Nếu mà đời sống mình nó không có vọng tưởng, không có phiền não, mình cứ cười mãi thì làm gì có ngày chứng hiếu. Làm sao mà có ngày hôm nay, làm sao mà tinh tấn mà học. Nó khổ quá thì mới tìm cách học. Thì khi học rồi mới biết cách mà giảng chứ. Chứ nếu mà mình không trải qua sao giảng được. Thì nó khổ như vậy, kiếp này nó bản sanh đó. Chứ nó, nếu mà nó nghiệp nó nhẹ, nó tốt quá chắc là không có tu rồi. Chắc ngồi đó mà hưởng phước cao ngạo lắm. Thấy không? Cho nên là nhiều khi bệnh đó, nó là một cái gì đó để đưa mình đi về Tây Phương đó. Nhiều khi ung thư một cái mới tu được. Cuộc đời nó kỳ, bình thường bệnh chứ sơ không sao, ung thư một cái là liền là gì là vậy đó, suốt ngày suốt đêm. Ung thư một cái là bản sanh, thấy không? Người bản sanh ung thư lắm, toàn là ung thư. Người bên Đài Loan bản sanh đó, ung thư hết. Người mà khỏe không có đi được, khỏe ham vui không bỏ được. Cho nên là tai họa nhiều khi nó là cái gốc để bản sanh, nhưng mà nếu mình không khéo là nó dập cho mình chết luôn. Tai họa xuống một cái là mình chết luôn. Còn nhiều khi mình biết mình có Phật Bồ Tát gia hộ dạy bảo, thì những cái chướng ngại cuộc đời nó chính nó làm cho mình ráng mà học, ráng mà học. Tại sao các ngài thanh tịnh học cái pháp gì nhờ? Học cái pháp gì đây? Thì đi học thì mới biết được. Biết rồi là mới biết nhờ nó khổ, chứ nếu mà sanh vào cái cõi vui chắc không có ngày hôm nay. Sanh vào cõi trời là chết, sanh vào cái chỗ mà ví dụ con của ông tổng thống thì cũng chết, thì sao có ngày hôm nay sướng quá. Cho nên là chính những cái đó lại rất tốt, nhưng mà phải là mình tu mức nào đó mình nhìn mới biết. Không có cái gì xấu đâu, ăn thua mình chuyển nó. Cũng như cái bài học mà quán gia với Phật vậy, là không có cái gì ăn thua mình à, mình chuyển nó thành tốt. Bởi vậy dù cho cuộc đời nó éo le tới đâu, càng khó ta càng tinh tấn, càng buông xả, càng từ bỏ, biết nó là khổ. Còn nếu mà vui quá thì khó tu. Cho nên lúc vui thì cũng tưởng ta là không có cái gì đó hoạn nạn. Cho nên đang vui nhất mà nghĩ xa bà là hoạn nạn. Cho nên cái vui đó cũng không phải là xứng đáng. Cho nên nó liền cái đạo lý là nhìn ở ngày nào mà còn con mắt mà còn nhìn ở đây, ta đang ở trong tù, ta đang ở trong địa ngục, đấy là quả. Thì trong cái quả này có niềm vui nào cũng là thường thôi, đang quả mà cầu đi về Tây Phương mới hết, thì cái người đó là người đúng rồi. Tuy là rất là được, cái gì cũng thành công hết, nhưng mà đang nghĩ là đang ở trên lò lửa trong gai vậy. Đây là địa ngục, đây là quả. Mặc dù là phước rất nhiều, thành tựu rất lớn, nhưng mà có rất thường. Tại cái thành tựu này tôi đang ở trong quả mà, chuyện nào tôi chuyển trễ trên hoa sen đi rồi mới tính. Cho nên là dù cho có thành công lớn mấy nữa coi, đang là quả mà, chưa vãng sanh mà, chưa được. Cho nên cũng không có thấy là được cái gì, cho nên như vậy mới kẹp. Còn mấy vừa được một chút liền cao ngạo lên, liền là hăng say tinh thần, hư hết luôn gì, quên luôn đây là địa ngục rồi, quên luôn mình đang gặp quả.
Giống như con như tập phẩm, giống như con là sống trong địa ngục đó.
Ai cũng sống trong địa ngục.
Con là ông chồng con, ồ ông khó mà ông cái đó thiện trí thức của con.
Đúng như vậy. Đúng như vậy, hãy cảm ơn ông. Chứ nếu có kể cái chuyện á, có cái ngày cao tăng đó, sau này thành thánh đó, là nhờ cái bà vợ đó. Đó, chứ nếu có kể nghe giảng thì biết bà vợ, bà vợ mà bà ngoại tình bà làm cho ngài buồn quá, ngài đi tu ngài thành thánh. Bà vợ mà tốt quá làm gì có ngài, bà làm cho ngài không còn cái gì, bỏ hết mà.
Hay như vậy lắm, nhận lắm nha. Tôi nhận ông, tôi cũng sợ luôn á, nghe pháp á ông cũng chửi, niệm phật ông cũng chửi, cái gì ông cũng la hết trơn à.
Thì sau này phải ở trong tâm thôi, không niệm cho ông nghe nữa. Nhưng mà mình sống vui vẻ trong Phật pháp một thời gian ông sẽ biết, không phải mau đâu. Mình ở gần những cái người đó một thời gian.
Giờ
bớt kịp rồi đó, hết khảo rồi, giống như mình trả xong nợ rồi.
Nhưng mà nghe pháp ông cũng không chịu. Người làm ông rất là ông nghe, giống như thầy Pháp Hòa đó.
Thì ông thích.
Ông thích, đúng rồi, ông thích ông nghe. Mà tôi nói thôi bây giờ lên đây tu đi. Ông lên đây mà ông tu chừng một tháng là ông hết tiền. Cái gì ông cũng ôm, ông giận, ông hờn, ông chửi, ông mắng, ông
ấy. Thế là nghiệp mà. Đâu phải muốn lên đạo tràng tu là được, nhưng mà mình nhờ ổng mà mình tu được á, sau này ổng sẽ có phước mình hồi hướng cho ổng. Hồi hướng cho ổng tới lúc nào đó ổng không phải nghe pháp hòa không mà nghe những vị khác. Nhiều khi cái tâm tới lúc nào nó mở ra, nhưng mà cô phải thanh tịnh trước. Ví dụ cô thương ổng á, cô ráng tu cho giỏi, cô cứ chịu, cô chịu đi, chịu một thời gian thì mà cô thấy ổng thấy được cái người này thay đổi rất nhiều. Cái người này niệm Phật thay đổi rất nhiều, tự nhiên cái bài học đó mới làm cho người ta đổi.
Hồi xưa còn cãi lại chứ giờ.
Tại cô tốt đó, nếu cô tốt hơn nữa, tới một ngày nào đó cô tướng hảo quang minh, nhìn cái là là khỏi có cần nói rồi, ổng sẽ đi tìm hiểu. Cho nên là dùng cái người của mình giúp đỡ cho người xung quanh.
Thì
cô phải không giận để cho ông thấy. Giận là khổ mà.
Gia đình của ông ai cũng nói là nói chứ nói thì không có ai mà ở được cho ông mày.
Đó là thương.
Thương nhưng mà mình cũng không muốn đi.
Phải ở chung với nhau một thời gian, mình tu tiến bộ thì cái người trong gia đình mình sẽ đổi. Nhưng mà phải 3 năm, 5 năm mới thấy được. Tại vì mình tu đâu có mau được. Một tháng, 2 tháng sau mình thấy mình đổi được. Mà 5, 10 năm sau mình nhìn nó hết hồn. Nó khác xa lắm.
Chứ hồi xưa đi niệm Phật mà nó thiệt á. Đúng là thầy Pháp Sư Ngộ Thông mình niệm Phật, mình vô đậu tràng mình niệm Phật. Mà mình niệm Phật mà giống như cũng hòa thượng nói cái gì không có nhập tâm, cứ vô giống như hét rồi để cổ họng đó chứ không hiểu gì hết.
Thì mới vô là ai phải vậy, vô có biết gì đâu, thì phải vô cái đường đó rồi. À, từ từ hiểu à. Bây giờ mới vô thì biết là niệm Phật là tốt, niệm Phật là cái chuyện tu hành rất tốt, thì cũng tham dự, cũng niệm bằng miệng chứ làm sao biết dụng tâm. Không có ai biết được, như Trương Hiếu cũng không biết được, làm sao biết. Nhưng mà nghe giảng từ từ mới biết là thì ra là phải có trái tim. Trái tim thì phải từ từ. Cũng như nói giờ ăn sầu riêng ngon lắm, thì làm sao biết ngon, phải ăn từ từ rồi một ngày rồi nó mới biết ngon chứ. Ông giả tôi ăn cái ngon đó sao tôi biết ngon, tôi phải tự nếm mới được. Cũng như niệm Phật định thì phải niệm từ từ bắt đầu mới biết. Niệm vậy không thành tịnh, niệm như vậy là phiền não, bắt đầu mới học thêm tới chứ mà sửa từ từ lâu rồi bắt đầu nó không giống như cái người mới được. Người mới là niệm bằng cái miệng không mà không biết cái gì, nhưng mà rất tốt hơn không có niệm. Tại người của mình không muốn đi mà cứ niệm Phật muốn ở đây, mà bây giờ niệm mấy rồi trong tim cũng muốn ở đây. Nhưng mà đâu phải muốn đi cái là muốn là đi đâu, phải lâu lắm cái tâm nó mới hiểu được. Nó đâu phải kêu nó giác ngộ là nó giác ngộ được liền đâu. Nếu nó giác ngộ được liền thì dễ quá, mình dạy cho nó rất khổ. Đừng có muốn ở đây nhưng mà nó sâu quá, phải từ từ chứ. Này nó quá lâu đâu, phải cho tôi thời gian chứ không đâu có bắt được liền. Thì tới một lúc rồi đó nó không muốn nữa rồi đó, thì bắt đầu nó đã trí tuệ, nó hiểu được cái lời kinh sâu lắm.
Sau này cũng có cái duyên gặp thầy Minh Tuệ, qua gặp thầy Minh Hạnh. Cái duyên thầy
tốt quá, gặp mấy thầy giỏi không à.
Dạy mình nhiều thứ.
Đúng rồi, Ngộ Thông tinh tấn lắm à. Ngộ Thông tu nhiều lắm, tinh tấn. Trương Hiếu
Ngộ Thông hay làm pháp hội,
tinh tấn lắm, tu nhiều giờ lắm, ngủ ít nữa.
Nhưng mà có hiểu sao đạo tràng bố đấy bây giờ theo Ngộ Thông đó, mà mình đâu có đủ lực mà để mà mình làm pháp hội mà để mình cống dâng cho những đứa trẻ.
Cái đó thì hôm bữa có anh Linh đưa cho nó nghe cùng ban nếu nghe không biết làm sao. Cái Tịnh Không có nghe nói, Tịnh Không người nói giờ có một số người tụng kinh Địa Tạng bị quán gia nó phá, một số người làm tam thể niệm bị quán gia nó phá. Thì Tịnh Không nói tại vì cái người chủ đàn không có đủ công đức, thì khi mà cúng cho họ có vừa ý á. Từ khi mình cúng cho họ mà tâm mình nghĩ sân si á, ngài Tịnh Không người nói đó, cúng tam thời niệm mà bị quán gia nó lại nó phá, không biết làm sao, trời đang làm việc thiện mà nó cũng phá. Tại vì khi mình cúng cho họ mình không có lòng thành, mình làm cho họ ăn không được, họ bực bội đó. Nói chung là mình muốn giúp cho họ mà mình không có đủ sức, mình tâm mình loạn quá thì họ không được lợi ích, họ giận sao đó không biết. Rồi tụng cái Địa Tạng cũng vậy, Trương Hiếu mới nói tụng cái Địa Tạng không bao giờ bị, trừ đó cái người đó không có hiểu gì cả. Chứ kinh Phật mà làm sao mà tụng mà bị như vậy. Nhưng mà hiện tại một số người không có hiểu giáo lý nhiều, mà cứ ai kêu cái gì làm cái đó, nhiều khi làm nó bị cái gì đó thành ông mang cái tiếng xấu cho đi tới ngày tịnh không rồi ra ngày giảng ngày mới nói. Nhưng mà anh Linh không cho nghe đoạn sau, anh Linh hỏi cho Hiếu đoạn đó rồi không biết đoạn sau ngày tịnh không ngày giảng sao. Cho nên là mấy cái đó là để cho những vị cao người ta thương cái người âm người ta làm, còn mình thì cái bổn phận mình cứ làm niệm Phật thôi. Mình phát tâm bồ đề rộng quá nhiều khi nó không tới, cái đó mình thương cái người vua mình chưa thương chưa hết nữa mà. Nhưng mà mình phải rất tán thán. Còn nếu mình không tán thán thì họ theo phá mình cho mình chết. Khi mình nói cái lời mà tổn thương tới người âm, mình chết mau lắm. Cho nên là mình phải tán thán người cúng. Nhưng mà khi mà hỏi mình tham gia hay không thì mình sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng mà lòng mình phải rất tán thán. Cũng như vậy nè, đốt giấy tiền vàng bạc người ta nói là mê tín, mà ngài Ấn Quang nói nó là thật chứ không phải là mê tín. Nhưng mà một số pháp sư bây giờ cứ nói là mê tín, không muốn cho người ta đốt, thì Nhãn Quang nói nếu ông đã cấm đốt thì quỷ nó theo nó phá ông hoài thôi. Tại cúng cho nó ăn mà ông cứ ngăn không cho cúng. Thay tôi được cái đó mà ông lên giảng cứ ngăn thì tôi phá ông cho ông chết luôn. Ông muốn đụng tới tôi hả? Đây là tôi đói mà tôi muốn được cái này mà người ta cúng cho tôi, ông đi giảng như vậy. Tại ông cứ tưởng là mê tín, nó là thật pháp đó, tâm tưởng là sự thành đó. Cúng cái gì là được cái đó đó. Bởi vì cái người nào mà đụng tới cái đó là quỷ nó tới nó phá, không có tu được đâu. Phải tán thán là đốt giấy tiền không có phải là sai, nhưng mà kêu tôi làm thì không là không. Tôi không có làm, tôi cho tiếng Phật hiệu còn hơn cái giấy tiền đó nữa, nhưng mà tôi tán thán. Chứ tôi không ngăn cái việc đó. Tại cái việc đó là cái người thế gian người ta làm cho quỷ thần, làm cho cái người âm thì chuyện của ta. Tôi không ngăn, tại nó là thật pháp. Nhưng hỏi tôi làm hay không thì tôi không cho cái đó, tôi cho tiếng Phật hiệu. Tôi lấy công đức hồi hướng nhiều hơn, các vị bản sanh còn hơn có tiền. Thấy chưa? Nhưng mà mình rất tán thán. Còn nếu mà mình ngăn là mình chết. Bây giờ nói nha, đừng có đi cúng tam thệ để mình nói ra mình chết. Mình muốn chết hả? Mình nói cái này mình chết nhanh lắm á, phải tán thán. Nhưng mà hiện tại là con chưa tham dự thôi. Tương lai một ngày nào đó con sẽ tham dự. Hay là con có tấm lòng tham dự, nhưng mà tại vì hiện tại con chưa đủ sức, con đó con đang lo việc mà niệm Phật. Ví dụ như vậy. Nhưng mà các pháp thiện đều phải tán thán. Còn mấy là muốn chết hả? Chết nhanh lắm. Họ giận đó. Họ giận chết nhanh lắm á. Không tu được đâu.
Hồi đó con đi tham dự cái khóa tu của tâm thời hệ niệm của thầy Mộ Thông á, có một bà nha, phải lo người ta khá lắm, phải lo mình ngay cái bàn của thầy Mộ Thông bả ngồi bả lùm chặn dữ luôn á,
là nó bị mai nhập
đó. Mình chặn mình thử cái thầy Mộ Thông rồi nặng cái xong cái lực của thầy nó cao á, thì nó được cái khi mà đốt ấy những cái dân linh nó cầm cái lá cờ, cầm cái lá cờ mà cầm cái gì cái tấm thiệp vương mà chó bụi ấy mà nó không có bay mà vẫn còn chắc nhẹ rồi. Lấy ông mà Đài Loan quá làm cho thầy hay nghe nó hay. Có lọc mạnh
như thế này. Thầy không được mạnh. Các sư hộ hành
như là hộ hành giỏi cái này lắm. Hộ hành sư huynh của thầy hộ hành nữa. Thầy hộ đạo.
Hộ đạo
giỏi lắm. Chứ hiếm gặp hết. Hộ hành dễ thương lắm. Dễ thương lắm.
Gặp pháp rất là dễ nghe.
Thầy dạy tiếng Đài cho con nghe chuyện đã tiếng Việt.
Thầy giác tâm.
Quảng tâm.
Quảng tâm
cũng vậy.
Ngày không hay như bàn đâu vậy. Thanh tịnh nó vui vẻ lắm. Cái lực mạnh lắm.
Ngày về đến cái đạo tràng Viên Trì đó thưa thầy.
cái lực mạnh lắm á,
mình nghe một biết. Lần thôi bây giờ nó êm lắm chưa thầy, tự nhiên bây giờ nó mới đạt được tới cái không khí như thế này,
chưa mấy nó không phá được cái đó.
Dạ, hôm trước thưa thầy, trời ơi,
chị Hiếu biết mà,
lộn xộn lắm,
chị Hiếu tới chị Hiếu biết mà.
Dạ,
chị Hiếu bước vô là chị Hiếu biết mà.
À, thế thầy cảm thấy
cái chỗ nó tốt á mình tới người mình khỏe lắm, còn chỗ đó không tốt á mình tới là mình phải dùng lực của mình để bảo vệ mình.
Dạ,
mình không muốn ở đó nhiều mệt. Tại vì mình phải dùng lực của mình để mình bảo, giống như bây giờ mình đi vô nhà hoàng rồi, mình phải dùng lực của mình để mình bảo vệ mình. Hay là mình vô nhà thương nè, mình vô Home Depot cũng bị nó đó, tại vì nó cái đồng thang người ta quá, nó nhiều quá, mình vô mình ngợp à. Mình không khéo mất công phu hết là mình về rồi mình giống mình nằm luôn á. Tại vì chỗ đó lòng tham nhiều quá, họ làm cho mình điên cái đầu à, mình làm cái đầu mình nó vô nó suy nghĩ nhiều lắm, không có tu được. Thì mình phải dùng cái sức để mình giữ cái định, thì chỗ mình mệt. Còn chỗ thanh tịnh thì đâu có dùng sức, mình khỏe lắm,
tự nhiên
sức bên ngoài giúp cho mình. Cho nên là khi mình vô thì mình biết cái này, chỗ này làm cho mình khó tu, thì chỗ này người ấy sao ta ở được, mình còn khó tu nữa làm sao ta ở được.
Đúng.
Cho nên là đấy, vô thì mình biết.
Vâng. Bởi vậy
cái lực này với lại chỉ nói đạo tràng là phải tu nhiều, nó mới cái người vô nó mới thanh tịnh. Nếu mình vắng ít tu quá, tiếng Phật hiệu không có, không có ai lên tu một thời gian là mình mất. Người ta vô là người ta dội đó hết, tại vì không có cái chánh khí cho nó không còn nữa. Mà nếu mà còn giận hờn, còn nói qua nói lại nhiều thì còn phá tan cái sự thanh tịnh còn mau hơn. Thí dụ như cái nhà này, cái phòng này là thanh tịnh nhất, mình bước vô trong đây là thua rồi. Tại chỗ này là chỗ tu hành với bao nhiêu cái sự suy nghĩ sai lạc không có trong phòng này. Chứ nếu không bây giờ trong đây mình nói giận hay là nghĩ cái gì xấu được, cho nên mới bảo vệ không gian này. Nhưng mà đi qua thì không được, tại vì cái phòng nào, cái chỗ nào mình ta gây lộn nhiều thì chỗ đó bị trượt nhiều. Mình tới anh tu khó, giống nhà bếp thì nó khó hơn, tại vì chỗ nó gây nhiều quá, mình vô mình biết liền là nó không phải là cái chỗ niệm Phật được. Cái đó là bởi vì cái đạo tràng nó, cái chánh điện là cái chỗ quan trọng lắm, mình cứ tập hồi mình tu thì sau này cái chỗ đó bảo vệ cho mình tới là mình có công phu. Còn ở nhà mình ta cứ gây, người ta cứ mở tivi, người ta làm thì làm sao mình có cái lực này, trừ ra là mình phải biết bảo vệ cái nơi mình tu, là cái phòng riêng của mình bảo vệ nó. Không có nghĩ một cái gì đó trong cái phòng này mà sai lạc thì cái chánh khí cái phòng đó nó mới có. Cái đó là tâm và cảnh hai thứ tuy là khác nhưng mà nó là hòa nhập với nhau. Bởi Bồ Đề Đạo Tràng sở dĩ mình như vậy là nhờ Đức Bổn Sư để thành đạo ở đó. Cái lực tới bây giờ tới là mình biết cái đó là không gian và tâm thức là một thể mà, chứ không có ngày làm gì mà cái Bồ Đề Đạo Tràng thanh tịnh được. Mà sau một sao đó chư thiên thì những vị cao tăng đều tới đó để bảo vệ, chư thiên đều giữ bởi những cái trường ác không bao giờ vô được đâu. Đó là phòng mình cũng vậy, mà mình tu dở thì nó được chút, mà nếu mình không tu mình cứ gây với nhau thì họ sẽ phá hết. Giống như trong Home Depot thì làm gì có tu được, họ cứ muốn lời tiền không mà. Mình vô trong đó nó mệt cái đầu mình thôi, nó suy nghĩ lung tung à, khó lắm. Mình phải ráng sức để mình định, thì mình ráng thì mình mệt, cho mình không có ở đó lâu được. Nó còn khác nữa, nó còn khác nữa. Nó là cái lực của cái nhóm người trong đó. Bởi vì thằng ở trong nhà mà không gây nhau, không giận nhau thì cái nhà đó nó tốt lắm á. Còn nếu mà cứ gây giận nhau, cứ thị phi hoài thì làm sao mà ở được? Không ở đó lâu được, ở đó là bực lắm. Mình nhiều khi phải chịu thôi chứ. Bởi cái nhà đó là mình phải lựa cái phòng thờ chỗ nào để mà tuyệt đối thanh tịnh, mình ở trong đó nhiều để bảo vệ mình, chứ không phải mình ngồi chỗ nào cũng được đâu. Nó là không gian. Nghệ Luân nói là con người chúng ta và ngoại cảnh là một thể, trời đất không gian và tâm thức của ta là một thể. Ta phải thông hiểu tại sao nhà nói như vậy nữa. Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây là ngồi ngoài trời. Chúng ta núp vô phòng mà tu, chúng ta đã không hiểu. Ở ngoài trời đó dễ nhất tâm hơn. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh của ta không có được, ta phải vào phòng chứ. Thánh tăng được ở ngoài trời, có ai bị núp vô phòng ít lắm. Toàn ở trong rừng không à, có cái an canh ở trong không gian. mình nhìn xa ngàn dặm chứ không phải là bứt bùng bố cái tường đâu, thì nó tu nó khác, nó khác ở trong phòng. Bởi vì các nhà hiểu được đạo lý chồng mình cũng biết, cứ rút vô phòng, cái phòng nhỏ xíu nữa thì nó là mình cứ tưởng nhập thất, không phải đâu, phải có không gian, phải đi tinh hành, phải có cái này kia, nó là như vậy đó. Đừng có tưởng chỗ nào cũng giống nhau đâu, nó không giống nhau đâu. Tâm mình nếu mà đạt tới cảnh giới cao thì nó mới giống, là ngồi đâu cũng vậy. Còn thấp á, phải lựa, mà lựa gì? Lựa chánh điện. Bởi vì hiếu nó đi chùa là tốt mà, lựa chánh điện mình phải biết lựa chứ. Còn nếu mình không có đó, phải là cái nhà của mình phải có cái phòng thờ rất tốt chứ mấy làm sao mình làm sao có được. Nói nhiều quá rồi. Dạ nó thôi mẹ, nhiều quý các vị lắm, các bác.
Hôm nay thầy đã nhắc nhở rất nhiều là phải buông cái thế gian này.
Đúng vậy.
Nếu mà còn dính vào cái thế gian này là không vãng sanh được.
với lại là cái người mình á lúc nào cũng phải cho nó trầm, đừng cho nó cao. Thì cái này khó giảm, nhưng mà chỉ cái ví dụ là cái này khó giảm lắm.
Thế là mình làm sẵn cái gì từ tối
thì Trần Hiếu có thể ví dụ, có thể giảng, thì tự một mỗi người phải ngồi đó mà tư duy, chứ không phải giảng bằng cái chữ được. Thí dụ như là khi mà cái tâm thức mình lên cao á, thì giọng nói mình sẽ cao, mình nói nhanh hơn, người ta nghe rất mệt, đúng không? Người nghe rất mệt, cái giọng mình âm thanh cao mà vậy đó, ngồi không được, đi lăn xăng, cái đó là nó cao quá, cái đó là nó là cao quá. Nó cao quá thì không có tu được đâu. Cái người đó không niệm Phật được. Phải cho nó chậm lại, thư giãn nó đi, cho cái tâm nó nhẹ nhàng một chút. Đừng có nói cao vậy, đừng lăng xăng vậy. Phải cho nó từ từ xuống. Mà nó xuống thấp là liền buồn ngủ. Phải hiểu như vậy. Nó hơi thấp một chút là ngồi ngủ gục hoài. Thì thấp thấp quá thì thấp quá thì nó ngủ hoài. Bởi vì bây giờ cao thì không được, cao thì nó lăn xăng là ngồi thu ngủ không được, nó cứ đi tới lui hoài, mà nó rộn ràng, nó là trạo cử mà, nó là như chiếc thuyền nó lắc gì nè, nó trạo cử mà, thì không tu được. Mà nếu mà cho nó vừa yên cái nó liền ngủ à, nó là khó vậy. Bây giờ làm sao cho nó yên đi, nó không có lắc lơ nữa, nó không có ngủ mà nó là yên vậy, thì cái đó là người tu. Nó không lăn xăng nữa rồi, không móc tâm nữa cả, nó yên rồi, nó khỏe rồi, mà đừng cho nó ngủ à. Nó yên quá nó sẽ ngủ, phải, bởi vì nó yên rồi gì, muốn đừng cho nó ngủ á là phải sợ chết, phải sợ đây là địa ngục, phải sợ nó mới không ngủ. Khi ta sợ ta không ngủ được. Khi ta sợ ta sẽ không ngủ được. Mà ta sợ, mà ta niệm Phật, thì cái Phật hiệu làm cho ta rất an lạc. Cho nên cái sợ đó đưa ta rất an lạc, chứ không phải sợ của thế gian. Sợ của thế gian là khủng hoảng. Còn cái sợ này càng sợ càng thanh tịnh. Ta sợ sanh tử, sợ không thoát xa bà. Thì khi sợ đó thì không buồn ngủ, mà lại dùng cái tâm rất nhẹ cho nó ngủ. Mà nó ngủ được đâu, nếu nó ngủ là hết tu. Nhưng mà nó còn hơn là lăng xăng. Lăng xăng khổ lắm kìa. Cái người lăng xăng làm sao mà an lạc được, phải không? Mình khổ lắm, mà nếu ngồi yên thì khỏe quá. Giống như mấy người trên máy bay á, ngồi yên đừng chút ngủ hết tất cả. Tại vì chưa bao giờ biết cái này. Cái bài giảng này các vị cả đời cũng ăn bài giảng các vị nghe. Hãy ngồi yên các vị liền ngủ. Vô đạo tràng tu niệm Phật hai ba câu liền ngủ là tại vì không hiểu cái đạo lý này. Phải sợ mới được, phải rất chân thành, phải rất khoát mới kèm cho nó được. Mình lặng an lạc mà không ngủ. Còn nếu mà quên một cái là thiêu thiêu thiêu, thiêu là ngủ. Nhưng mà còn tốt hơn là lăn xăng. Bởi vì nó thà ngủ gục còn hơn. Thức mình chỉ chưa khổ vậy. Bài này rất khó giảng ha các vị ha, rất khó khăn. Giờ nhưng mà mình trải qua kinh nghiệm, khi nào mà mình đứng ngồi không yên, mình muốn đi tới lui nhiều thì mình biết cái bài giảng này anh tu được đâu. Cho nên là thô tâm quá cao. Nếu mà nó cao lên nữa đó là cái người có hơi nóng, hơi nóng cao nữa liền nhức đầu. Nó cao nữa đó là bắt đầu dây thần kinh căng thẳng, bắt đầu cảm sốt luôn. Nó cao nữa là tăng xong mới lên. Nếu mà nó càng cao nữa thì tăng xong sẽ lên máu huyết lên, tại vì lăng xăng nó cao quá thì nó sẽ dễ đứt mạch máu lắm. Phải điều hòa nó xuống nhẹ, mà nhẹ thì nó sẽ ngủ, bởi vì phải có là thật về sinh tử chân tu mới được, còn mới ngủ hoài. Bây giờ thì cứ ngủ hoài là tại vì anh chưa thật về sinh tử, nhưng mà anh đang đạt hơn người thế gian rất nhiều. Mặc dù anh ngủ mà vẫn khen anh không tạo nghiệp, không suy nghĩ lung tung, rất an lạc, chỉ có cái kèm được cái ngủ mà tốt hơn cái người thế gian. Họ cứ lăn xăng cả ngày không biết làm cái gì, xong rồi họ chết hơn đi đầu thai, chứ họ không có lo gì cả, không biết họ lo cái gì. Họ cứ lăn xăng rồi rất khổ, nhìn thì nhăn nhúa, tại vì cái tâm nó cao thì nó vậy đó, nó không có định tĩnh, nó không có an lạc được, nó không có bình thản được. Còn cái người tu nhiều đó bình thản lắm, rất là thoải mái. Là tại vì cái này mấy cái bài này nó sâu quá, đâu phải học lâu lắm rồi mới hiểu được, nó sâu lắm. Thì các vị nhìn hình Hư Vân chắc biết được một phần, các vị đều nhìn thì sẽ biết không bao giờ ngủ, nhưng mà rất là nhẹ, nhẹ như bông luôn vậy đó, thấy chưa, thấy nhẹ không, như là ngủ vậy đó, nhưng mà không bao giờ ngủ được. Mà không có ngủ được, nhưng mà nó nhẹ như là ngủ, nhìn như ngủ vậy đó. Thấy không? Đó là dụng công mà. Còn có người của mình là nhìn nó lanh lắm, không có phải như vậy được, nó cao quá. Bởi vì Ngài nói, giờ nói thêm nữa, thấy tướng đi của ông liền biết ông có công phu hay không, nghe hơi thở của ông liền biết ông có biết tu hành hay không. Ngài nói đó. Tại vì cái đó mà ông không biết cách điều hòa nó thì ông tu cái gì? Thôi sao ngồi yên như tôi được? Ngày ngồi dậy suốt ngày suốt đêm không ngủ mà cứ nhẹ vậy đó, nhẹ như thì nói là giống như là nó rất là an lạc, nó là bình bình hòa hòa, thân bình khí hòa, tâm tư nhẹ nhàng. Nó dùng khí lực vi tế, sức rất nhẹ, tuy niệm Phật mà dùng sức rất nhẹ, chứ không phải là mầm cho nó mệt. Rất chậm rãi từ từ, nhưng mà nó sâu xa lắm mà lại không cho ngủ. Cái đó là khó. Còn thường mình không biết, mình điều xuống cái là ngủ liền, mà ngủ rất ngon kìa, ngủ rất thích. Nhưng mà đỡ hơn là ngồi thị phi lăng xăng, đỡ hơn là ngồi đó thị phi tạo ác nghiệp, ngủ cũng không có tạo nghiệp gì mấy.
Nhưng mà thưa thầy, chị nói là hôn chồng hoài là cũng là không tốt lắm.
Hôn chồng hoài thì không vãng sanh được. Nhưng mà còn đỡ hơn ngồi đó mà thị phi. Ngồi đó mà phiền não.
Thầy nói trong hai cái số đó thì cái hôn chồng
dạ,
đỡ
hơn
là đỡ hơn.
Nhưng mà không phải có nghĩa là nó tốt.
Con xin hỏi, nếu như cái lúc mà buồn ngủ vậy thì mình mở mắt to mình nói.
Cũng được, nhưng mà nó cũng kiềm chế một phần là thôi, hồi nó ngủ nữa. Tại vì mình chưa sợ. Cái người mà ở trên biển mà sắp muốn vô bờ không ngủ được đâu. Thấy chưa? Với là cái người thật sự muốn đi thì không có bị cái này. Chỉ là mình chưa có thật sự mà hiểu được là tôi đang thì nguy hiểm cỡ nào, chưa hiểu được đây là nhà lửa. Phật nói đây là khổ, nhưng mà ta không hiểu được chữ khổ đó. Cái tứ diệu đế đó, cái chữ đầu mình đã không hiểu rồi. Mình cứ giảng tứ diệu đế chứ không biết cái chữ đầu mình đã không hiểu được. Anh không hiểu thì anh sẽ ngủ được, anh sẽ hôn trầm. Thế rồi sao cái này là nước tới chân, lửa cháy tới người rồi mà ngủ cái gì? Là khi mà hiểu sâu tới mức nào đó là lửa cháy tới người thì giận cũng có thời gian mà giận, không có kịp để đi giận người ta nữa. Thấy chưa, nó ghê, cái chữ nó sâu quá là sâu. Lửa cháy tới người rồi muốn giận thì thôi, để cuốn cái lửa này xong rồi mới giận, phải không? Muốn gây ai, muốn để khoan đã, chạy cái cuốn cái này đã rồi mới gây, thì gạt ra làm sao hết. Nó là cái chữ này đó, cái chữ đầu tiên tứ diệu đế, cái khổ đó rồi mới tập. Thấy không? Nếu mình biết khổ rồi thì cái tiếng Phật hiệu nó mới sâu xa. Thì lúc đó mình phải điều hòa, chứ mấy nếu mà mình không biết đó, mình niệm mà thì cái hỏa khí nó lên á, thì mình rất là bất an. Tuy mình niệm Phật nhiều mà mình rất căng thẳng, mình không thể nào được cái gương mặt này, không bao giờ mình có được. Mình cũng không biết là cái người tu phải dùng cái thế này, mà mình cứ ráng mà ra sức hồi mệt. Mệt quá là mình nghĩ mệt, mình căng thẳng, niệm Phật mà rất là mệt mỏi. Còn cái này không có đâu, không có cho nó mệt, cho nó khỏe lắm, nó khỏe lắm kìa. Giống như là đi làm mà được nghỉ 15 phút buổi trưa gì đó, à, nó khỏe vậy đó. Ờ, nghỉ khỏe quá. Đó là nghỉ mệt nữa.
Tu lâu rồi thấy nó khỏe lắm.
Với là cô biết cách. Thì những cái bài giảng này mình phải đem áp dụng mà có thể 5, 3 năm, 10 năm. Khi mà cái tập khí, cái trạo cử nó lên cao đó thì mình liền biết. Mình tu vậy khổ quá, mình phải cho nó thấp xuống. Khi nó thấp thì nó buồn ngủ, thì mình phải biết ngủ là tại mình chưa thật, mình chưa sợ. Thì nó kèm, khi sợ thì nó kèm. Nó kèm khi nó lên cao quá thì mình nói lên cao thì mình ngồi yên cũng được. Thì mình lại tu không được thì mình tập. Mình tức là nó khuân hòa là mình ngồi đó không ngủ, mà ngồi hoài. Thì đó là đúng rồi đó. Ngồi được lâu lắm. Ngồi hoài chỗ nha, à, không muốn làm gì nữa hết trơn. Xong rồi, hết rồi. Cuộc đời có vậy thôi. À, mấy người bản sanh là ngồi một chỗ rất nhiều năm là vậy, mà ngồi hoài chỗ không có bị động tâm nữa. Đem tiền đem vàng tới cũng vậy, cũng ngồi vậy thôi, không có làm gì nữa đâu. Rồi cứ ăn, cứ tới giờ cứ ăn chút gì đó, rồi cứ ngồi đó lần sẽ chuỗi ghép nhớ cái miệng, không có đi đâu nữa, không có ai dụ được đâu. Tôi cỡ nào không cứ dụ tôi được đâu.
Thưa thầy, à, như vừa rồi con thấy thầy vẫn tâm như vậy, đó là nam quay về phải không, phải cù rồ mình ngồi mình ăn đi làm Phật ăn. Ông dùng mấy cái thế võ mà tập khí công nam mô a di đà, tức là để chữa cái hôn trầm.
Cái đó là áp dụng cho một số người nào đó vừa tập thể thao nữa, vừa sống thọ mà cơ thể nó lưu thông, máu huyết lưu thông nữa. Mình có thể, tại vì bây giờ thay vì mình tập thể thao thì ngày dạy cái đó là phương tiện. Nhưng mà đối với những người ta tu lâu thì không có xài cái đó. Nhưng mà không phải cái đó là không đúng, đúng chứ đúng cho một số người ta. Người ta tập thể thao hoặc là người ta muốn, tại vì ngồi lâu quá thì máu nó không lưu thông thì ngày các ngày lại cho chạy. Đó là mình đi vào Phật thành, chứ nếu nghe trẻ chỉ biết ngồi bao nhiêu lâu thì đứng về chạy. Chạy chứ không phải đi nữa, cho máu huyết lưu thông, nó vừa lưu thông à, chạy rồi niệm Phật cho cái máu huyết nó lưu thông hết người lại và tới ngồi thì nó không bệnh. Còn nếu mà ngồi hoài nó liệt chân luôn á. Cho nên là phải thay đổi đi kinh hành, phải tịnh tọa. Thì thay vì vậy rồi sáng tập thể thao một chút thì ngày giác tâm này lại chế như vậy, cho mình biết là tập thể thao cũng tu chứ đừng có phí thời giờ thì mình hiểu được, chứ không phải là phải tập như vậy suốt ngày. Không phải đâu, một ngày bao nhiêu phút, một sáng một tiếng ngày bao nhiêu thôi cho máu huyết lưu thông. Nhưng mà nếu mà tới một mức nào đó thì cơ thể mình nó huân hòa được thì không để ý nữa đâu, mình cứ ngồi miết nó cũng chẳng sanh bệnh nữa. Tại vì nó cái tâm của mình nó đã tịnh rồi, còn nó chưa tịnh là phải dùng nhiều phương pháp. Chứ mà cứ ngồi không thì nhiều khi nó sanh bệnh thiệt, nó không có đủ không khí nữa, nó phải lưu thông. Nhưng mà tới một mức nào đó tự nhiên là mình tự là chết, mình tự nhiên là mình sống bình thường mà không để ý những cái đó, nó bỏ hết những cái đó là phương tiện không xài nữa, chỉ xài thứ vật hiệu trong lòng thôi, rồi không biết cái gì nữa đâu. Đừng có nói tập thể thao rồi không tập, không có để ý nữa rồi, không biết nữa rồi, thì cái đó là tự nhiên rồi. Nhưng mà ban đầu thì phải theo, có nghĩa là đúng với một cái trường hợp nào đó, là sao cái trường hợp nào đó lại không xài. Chứ nếu mà nói là không đúng thì không được, hay là nó bắt vô thì đừng có xài cái đó thì không được.
Cho nên là con đó là con bị tiểu đường, thành ra con phải tập thể thao.
Cho nên bớt thì cô tập.
Thành ra con tập chịu kinh kinh nhé.
Rất tốt.
Con làm như vậy nhưng mà con niệm Phật.
Rất tốt. Ví dụ cô làm nhé, cô làm cái con niệm chữ, không có đừng niệm một câu nhanh lắm. À đó đó, chậm chậm vậy đó. À đó đó đó, một cái một chữ thì
thưa bạch thầy, cái trường hợp mà có những người người ta hồi là người ta bị hôn trầm đó, thì ngoài cái việc mà thầy nói là về cái tinh thần, nhưng mà người ta không có tinh thần, người ta chưa có làm được cái điều là người ta biết sợ, cho nên người ta cứ hôn trầm. Thì thưa thầy, cái phương pháp đó là
lễ Phật,
lễ Phật hoặc là kinh hành.
Kinh hành còn ngủ được. Kinh hành cũng còn ngủ được nữa.
Là có những cái người chân
nghe biết
vậy à.
Đi kinh hành cũng ngủ luôn. Lễ Phật mới hết. Phải lạy Phật thì đúng không?
Con thấy có những cái vị mà tu mà sao mà hôn trầm quá.
Vậy mà khi mà ra chánh điện lại không ngủ. Thế mới ngoài. Ở vô chánh điện thì ngủ, mà ra ngoài là không ngủ. Nghiệp trước à.
Thế thầy bây giờ phải giúp những người đó bằng cách là
lễ Phật.
Phải lễ Phật.
Lễ Phật không.
Tức là vận động đi thì người ta sẽ hết
được. Phải vận động, phải lễ Phật hoài. Lễ thường thì nó bớt hôn trầm thì lễ Phật hay lắm.
Là,
chỉ có lễ Phật thôi, đi kinh hành cũng còn ngủ được.
Thế à? Cũng còn ngủ
được. Đi kinh hành chậm 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 thì ngủ. À, ngủ mà ngủ mơ mơ màng màng chứ không phải ngủ sâu. Ngủ mà lâng lâng vậy thôi, chút chút thôi, nhưng mà nó không phải là tỉnh đâu. Còn lễ Phật
đó nè. Mà lễ Phật giờ hai cái đầu gối con nó đau quá, con quỳ không được. Thì con ngồi con không lại.
Được, cái là dùng tâm lễ. Có nghĩa vô đại chúng lễ xuống đó thì mình nghĩ là mình đang lễ. Cái thân của họ là thân của mình. Tâm, cái tâm mình á là nghĩ mình đang lễ thì cái công đức mình bằng người lễ. Rồi bây giờ nói cái này thì sẽ hiểu. Cũng là ngày hôm qua anh nói, cái người đọc kinh và cái người nghe kinh công đức bằng nhau. Tuy không phải miệng ta đọc mà tâm ta nghe. Nếu như mà cái người đọc kinh mà loạn tâm á thì cái người nghe kinh công đức nhiều hơn. Tuy là ông đọc nhưng mà tôi nhiều công đức hơn, tại tôi không có loạn, tôi chú ý lời tâm. Còn nếu như cái người nghe mà loạn tâm á thì không bằng người đọc. Bởi vì cái công đức là do tâm của ông có loạn hay là có tịnh, chẳng phải là ông đọc hay là người ta đọc. Lễ Phật giống nhau. Nhiều khi thân ông lễ xuống mà ông loạn, không bằng tôi nghĩ tôi đang lễ mà tôi là thật tâm. Công đức tôi nhiều hơn ông.
Cái thành tâm là cái quan trọng.
Ba cái tâm tôi chưa lễ đâu nhưng mà tâm tôi đã quy phục rồi. Ông lễ xuống nghĩ lung tung vậy, không bằng tôi đâu, tôi ngồi đó tôi đã lễ Phật. Nhưng mà phải chân đau mới được. Còn chân không đau mà cứ ngồi nghĩ vậy thì là xin lời là thêm tội. Chân khỏe mà làm như vậy, còn chân đau á là đúng rồi. Chân đau là làm như vậy là đúng rồi. Công đức nhiều khi người lễ chưa chắc ta bằng. Tại tôi ông lễ mà ông là loạn, nhưng mà nói mở ngoặc đã lễ xuống rồi còn hơn là không lễ. Vậy mới được. Chứ đừng có nói vậy là ông loạn tao cũng đừng có lễ. Loạn thì cũng phải lễ. Cũng như nói là
từ từ rồi nó cũng hết loạn.
Ngày ngó ngày nói niệm Phật tán loạn công đức là vô lượng vô biên. Nói như vậy cho mình biết. Tán tâm niệm Phật công đức vô lượng vô biên. Cứ mà hét bể của họng công đức vô lượng vô biên. Nhưng mà so với người nhất tâm thì xa như trời như đất vậy. Thua không biết bao nhiêu xa. Nhưng mà hơn cái người ngồi không, không có điện, không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên cứ mà tán. Bây giờ tán cứ việc mà tán còn hơn ngồi không, không có niệm. Hơn nhiều à, hơn nhiều. Mặc dù chưa bản sanh được nhưng mà đã là công đức là không thể nghĩ về. Bây giờ thí dụ như không làm gì hết vô tụng một thời kinh cũng còn hơn là không có làm gì cả. Bởi vì khi nó đừng có tụng kinh niệm Phật á, Phật cũng đâu có niệm, ngồi nó tán dốc không à, tụng kinh còn hơn. Cho nên nó là không có biết gì hết mà cứ tụng kinh cứ niệm Phật công đức là vô lượng. Nhưng mà học hiểu rồi thì nó mới thật là mới thật là đúng của nó, thì nó khác xa lắm. Nhưng mà đầu tiên là cũng phải niệm từ tán tâm mà vào. Tán tâm rồi lâu rồi nó mới nhất. Cũng như Trần Hiếu nói, muốn được công phu là phải được có cái ngày thứ năm. Thí dụ mình tổ chức tu một tuần gì thì ba ngày đầu là loạn, ngày thứ tư bắt đầu mới thanh tịnh, ngày thứ năm mới thật sự là công phu, ngày thứ sáu là lo ra thì sắp hết rồi đi về, ngày thứ sáu là bắt đầu là vui rồi chứ không phải là thanh tịnh nữa. Sắp viên mãn rồi, sắp viên mãn là sắp đi về rồi, bây giờ đi về là sắp về rồi. Thì như vậy cái ngày thứ sáu là ngày pháp hỷ thôi. Ngày thứ bảy là cũng ngày giống chúc mừng vậy đó. Rồi sắp tan rồi, bắt đầu luyến tiếc. Rồi hết rồi, không biết chừng nào mới có hay là gì đó, bắt đầu xa bạn rồi. Nhưng mà thực sự mà cái ngày thứ năm đó mới là cái ngày thanh tịnh. Nhưng mà ba ngày đầu là ngày loạn. Mà phải có ba cái ngày loạn tâm thì mới được cái ngày nhất tâm. Bây giờ ba ngày loạn cũng không có ai muốn. Muốn vô nhất liền thì bởi vậy mới chết. Phải có nhiều ngày loạn. Loạn tâm không có thì làm sao nhất được. Thả lãng cho nhiều nghĩa là phải tu thường như vậy thì tới lúc nó mới được. Cho nên tổ chức tu 7 ngày vậy đó, thì ngày thứ 5 mình sẽ biết, thì mình mới hiểu là mình phải có 3 ngày niệm Phật rất nhiều đoạn tâm mình mới được cái này. Mà mình còn chê đoạn tâm sao? Đâu có vô ngày thứ 5 được. Cho nên cái nguyên tắc là ở chùa sao mà tu dễ quá, về nhà tu cũng được. Tại vì ở chùa loạn tâm rất nhiều, tu nhiều giờ loạn tâm thì nó mới vô được.
Nhưng mà nếu mà thanh tịnh rồi về nhà tu được.
Nếu như mà thanh tịnh rồi thì vô một cái là ngày thứ 5 luôn, khỏi có 3 ngày loạn nữa. Ngày nào cũng là ngày thứ 5.
Nhiều khi tu lâu rồi đó mà ở được nhà mà thanh tịnh,
có thể tốt hơn đạo tràng, có thể tốt hơn đạo tràng. Tại vì khi mà đã thanh tịnh rồi, vô đạo tràng người ta làm giống mình, những cái gì đó mình quen thì họ làm nghịch, thì mình bắt đầu mình phải làm theo cái kiểu mới á, thì bắt đầu mình bị trở ngại. Ví dụ cho hiếu niệm kiểu nó quen mà đổi cách niệm thì chưa hiếu liền trở ngại. Ở nhà thì chưa hiếu muốn làm sao theo tâm của chưa hiếu, nhưng mà phải tu cỡ nào thì mới được, chứ mấy thì cứ ở nhà thì lại không có công phu được. Bây giờ nương tựa qua lại, khi nào mình yếu thì tới đạo tràng tu, thanh tịnh đi về nhà thì trốn đi, chứ chừng nào không đủ sức thì lại đạo tràng đổi qua đổi lại. Chứ chừng nào thật giỏi rồi đó thì hy sinh tới đạo tràng giúp người ta, chứ không phải cho tôi. Rồi bây giờ tôi tới đó để cho các vị, chứ tôi bản thân là không cần tới đây, nhưng mà tôi phải tới để cho các vị. Cái đó là bồ đề tâm, không phải tới đó cho các vị. Giống như thầy quản tâm thầy đi, không phải cho thầy đâu, thầy đem cái gì của thầy cho mình đó, cái đó là nó khác rồi. Còn mình bây giờ không phải giống ngài, đừng có bắt trước mình đi lung tung là mình chết, không phải vậy. Nói nhiều quá rồi, vui quá khen tiếng hết rồi.
Mệt lắm, mấy tiếng đồng hồ rồi.
Vui vẻ ha, dạ. Mấy tiếng mà giống như là 40 phút vậy ha, dạ. Mấy tiếng không?
Dạ. Một tiếng mấy rồi.
Ồ, 1 giờ tới, bây giờ gần 4 giờ rồi. Gần 3 tiếng rồi. Giống như là 40 phút ha.
Không tới 40 phút nữa đâu thầy.
Bởi vậy đó là thời gian do tâm tạo. Tâm mà thanh tịnh á, thời gian nó qua nhanh. Tâm đau khổ thời gian nó qua chậm. Bây giờ cõi trời thời gian qua nhanh, nhưng mà thật sự nó lâu. Một ngày của họ còn mấy chục năm của mình, nó nhanh đối với họ là một ngày thôi, nhưng mà họ quá là tịnh đi, quá là vui đi, cho nên nhanh. Họ chớp nhoáng cái mình mấy chục năm. Bây giờ thời gian lúc nào mà tâm thanh tịnh nó qua nhanh. Giống như tu 3 tiếng đồng hồ trong đạo tràng, một bữa nào thanh tịnh nó giống như 15-20 phút, nửa tiếng. Vì khi quên bản nó luôn, cái gì mình nói 3 tiếng rồi. Còn bữa nào mà nó không ăn lạc đó, 3 tiếng lâu lắm. Thời gian là do tâm tạo.
Thầy bên có được là có thời gian
không gian và thời gian á, cái tâm thức của cái người đó không có giống mình. Nhưng mà mình thì mình đối với Sa Bà thì bên đó có gian. Mình có biết thể tính được là Đức Phật là thành đạo tới giờ là bao nhiêu kiếp rồi. Rồi mình á, người mình mà đối với người của ngài thì không gian thời gian là một thể. Thời gian là do tâm tạo, tâm tịnh rồi làm gì mà biết cái gì. Dù cho ông có nói tôi cũng không biết cái đó là cái gì, tại tôi không có cái đó trong lòng. Tôi không có sao tôi hiểu được cái là cái gì? Nếu tôi hiểu được là loạn rồi. Bởi vì ngài Hiếu Vân ngài nói đây là khóa tu ngày thứ 3. Các vị mà biết đây là ngày thứ 3 là không có công phu. Nói đó là sau nữa. Thí dụ mình nói mình tu 7 ngày Phật thất, bữa nay là ngày thứ 3, mình biết được ngày thứ 3 là mình đã loại. Ngài Hiếu Vân ngài nói người thật sự công phu làm gì mà biết bữa nay là ngày thứ mấy. Ông mà biết là ông không có phải là đệ tử của Thâu Sông Xa rồi. Hay không? Hay không? Bởi thời gian do tâm tạo, ông đã loạn tâm mới biết nó. Làm sao ông biết được nó? Phải là do tâm tạo, phải không? Nếu mà tâm tịnh làm gì biết, mà không biết thì đâu có đề cập, thì làm gì có thời gian. Mới là một niệm thanh tịnh vạn năm. Tại vì không có thời gian cho nên là lúc nào cũng là một niệm đó. Làm gì có sống có chết có thời gian. Nó không có, tại tâm thức không có biết nó. Lại không có tâm không sanh ra cảnh nữa, thì làm gì có luân hồi. Còn ta sanh ra cảnh, tâm ta mê mà. tâm sanh ra cảnh là giống như ngủ mà nằm mơ vậy. Cái tâm sanh ra cái giấc mơ mà bây giờ nó không sanh ra nữa thì làm gì còn thế gian. Thì sắc chứ không là gì nữa, không phải sắc, không phải không. Sắc tức thì không, thật sự không có phải sắc, không phải không. Không phải là không sắc không không đâu, không có phải. Nhưng mà nói cho ông hiểu như vậy tại vì nó không có sanh ra. Còn ông sanh ra rồi mà ông cứ bàn bát nhã. Ông đã sanh ra cảnh rồi phải lo cứu đi còn bàn cái gì. Ông đã trong giấc mơ rồi mà tôi giảng cái chỗ là tỉnh giấc mơ. Ông còn đang nằm mơ mà, ông tỉnh đi. Thì ông sẽ hiểu bây giờ trong giấc mơ là bàn cái lúc tỉnh mơ. Thấy chưa? Ở trong giấc mơ bàn bát nhã. Ông nằm mơ mà ông bàn cái lúc tỉnh mơ, ông tỉnh đi. Nhưng mà không có tỉnh, ở trong đây nói cái chuyện tỉnh đã. Đó là như vậy đó. À, phải không? Nằm mơ mà. Bởi vì nằm mơ thì lo Phật cứu cho mình hay nhất. Tịnh tông hay nhất là khỏi có bàn lúc tỉnh là gì nữa. Bát nhã gì có hết để đó. Tại vì cái đó tỉnh mơ mới biết. Bởi vì có người nhiều khi người ta học, ta tưởng ta chứng đạo gì, ta nói thao thao bất tuyệt, kinh văn rất giỏi. Ngày hôm qua ngày liền nói, nếu thật sự chứng đạo phải có 32 ứng thân mới thật sự là người chứng đạo. Ông có 32 ứng thân liền giống như ấp úng. Lúc nào nói tôi là minh tâm, tôi là đà Phật Pháp. Hỏi ông có ứng thân không thì không biết. Ông thật sự là chứng đạo phải có 32 ứng thân của Quán Âm. Ông sanh chỗ nào cũng được, ông muốn đầu thai làm cái gì, ông muốn cái gì là tự tại, cái đó mới là chứng đạo. Rồi hỏi thêm, ông ăn phân có giống cơm không? Nói như vậy đó. Người chứng đạo là phân với cơm là một thể. Làm gì biết đó là phân, làm gì biết đó là cơm, nó đâu có sanh cảnh. Bởi vì ai cũng nói chứng đạo, gặp ngài ngài hỏi vậy à. Có 32 ứng thân không? Thì liền ấp ốm thì ông tu thiết đi. Cho nên là chúng ta cứ cầu vãng sanh đi, khỏi ứng, khỏi chứng gì cả. Sướng lắm kìa, khỏe, khỏi có lạc đường. Còn mấy cứ bàn cho sâu xa bát nhã mà sự thật ra là còn nằm mơ, chưa có tỉnh mộng được. Tỉnh mộng là không có cảnh. Còn thấy mà, con mắt còn thấy mà. Phải không? Con mắt mà còn thấy đó thì thấy cái đẹp là thích, cái thấy cái xấu là chê. Làm sao mà thôi? Đã thấy rồi mà làm sao khi không thích được? Phải không? Bây giờ thấy rồi phải cầu Phật Di Đà chứ làm sao mà thoát được? Không có thể nào thấy mà không thích được, mà không phân biệt được. Biết cái nào tốt, cái nào xấu chứ. Đã biết rồi thì tâm nó tự nó sanh cái thích và cái ghét hay rồi. Hai đó là cái bí quyết mà đi giảng, là đi đầu thai là hai cái này. Sanh ra yêu ghét là cái đầu tiên. Rồi bà nói đem thức, đem tâm nó chấp trước. Cất cái trong đó cái này là tốt, cái này là xấu. Bắt đầu đụng tới cái trong đó thì nó nổi sân hận lên. Nó nổi lòng tham lên. Nó nổi những cái sự phiền não lên là tại vì nó chứa trong đó, nó cho cái đó. Từ cái thấy nó đem vô, từ cái nghe đem vô. Hãy còn thấy mà còn muốn giải thoát, phải không thấy mới được. Mà không thấy không phải là, không phải là chết, mà không phải là móc con mắt này ra đâu, mà thật sự là phải tu tới nơi của nó.
Thấy mà như không thấy. Nghĩ là con, nghĩ là con cũng đỡ một chút. Hồi xưa thằng thả con là cái ra vô suốt mà những thật mình loạn tưởng không mà. Còn bây giờ cái ra vô nó nói, nhưng mà mình niệm Phật mình cứ nghĩ tiếng nó nói là tiếng niệm Phật đâu.
Rất hay.
Nghĩ rồi nghĩ nó hát cũng là tiếng niệm Phật.
Thì mà có lúc vậy mới thoát được nó chứ làm sao thoát được. Tôi nghe
nó cũng bậy.
Đôi khi nó cũng dính rồi mà. Nhưng mà đâu nó cũng đỡ hơn. Giỏi quá. Rất giỏi.
Cái hồi nó lỡ ẩm là ra vô. Trời ơi.
Nó suốt ngày
nguyên đêm luôn á. Thôi vô xong đó. Nghe nhưng mà nghe thế. Còn bây giờ cái nghe tiếng nó hát cũng là tiếng niệm Phật luôn.
Nghe người thường mà. Cái người thường đâu có ngồi yên được.
Hồi đó sợ.
Thì sống là vậy mà. Không mở. Mình phải thông cảm chứ. Chứ ông không mở ra vô thì ông sẽ bệnh.
Mà ảnh cũng bệnh vậy.
Thì mở nó đỡ một chút, đỡ buồn.
Đọc báo.
Cái người mình á, Nếu không có tu mà bắt họ giống người tu thì họ rất đau khổ. Họ không có tu mà bắt họ vô đạo tràng, bắt họ ngồi thanh tịnh, bắt ăn chay, bắt không cho coi tivi, không có nghe nhạc, không có điện thoại thì họ chết còn hơn. Họ giống như ở tù vậy, họ sẽ nổi giận với mình. Còn cái người tu thì nếu mà làm giống người đời cũng như là rất đau khổ vậy, không làm được. Cho nên mình phải thông cảm. Nếu mà họ là người chưa tu được, mình phải cho họ giải trí. Còn mấy họ bệnh tâm thần thì chết. Họ sẽ khủng hoảng, họ sẽ làm cho mình chết luôn. Họ sẽ giận mình, họ sẽ nổi giận, họ bực bội. Cũng như là họ cái đời sống con người, cái tâm nó phải quân hòa, nó phải bình thản. Là cái bên ngoài là tivi, điện thoại, những cái lời nói của người bạn, nó là cái niềm vui để an ổn cái nội tâm bên trong, thì nó mới vui, nó mới sống được. Còn bây giờ mình cắt hết cái bên ngoài đó thì cái người đó phải có Đức Phật bên trong. Nếu không có Đức Phật bên trong mà muốn như vậy thì chuyện không thể làm được.
Ông mua hai cái súng, mẹ cắt đơn thì nấu sập bữa đó, không biết người ta mà không được đâu mà không được cái gì đâu mà không được mà ông đánh cái sờ bể cái kiếm rồi con súng mềm lại chết rồi đó.
Dễ sợ ông chồng.
Lũng có chết tường từ đây qua cái tết tình kia.
Không bị khủng hoảng gì bên trong người ông đó. Ông bực á.
Ông mới hành động như vậy.
Không phải thường đâu.
Ông bị cái kiểu mà cái bệnh tâm bệnh
gì đó
học tập bảo. Cái về cái gì cũng chứa đó.
Đúng vậy.
Bệnh
đó là bệnh đó tới mức mà cao rồi không muốn làm gì chứ. Nguy hiểm lắm.
Bây giờ phải niệm mẹ Quan Âm đi.
Niệm Phật sám hối cho ông. Sám hối cho ông, lễ Phật giùm ông. Vợ chồng có thể làm được.
Nhưng mà tôi bây giờ cái tâm con lại không được.
Lại bằng tâm.
Lại bằng tâm.
Lại bằng tâm.
Lại bằng
tâm. Thân không lại được mà tâm con lại. Lại bằng tâm, công đức giống nhau. Mình tưởng tượng mình lễ xuống, mình quỳ xuống, tay mình mệt xuống. Mình tưởng tượng mình đứng lên lại cũng được. Nếu mình tưởng tượng không được thì cứ người nào lễ trước mặt mình á, mình theo họ. Mà lễ là mình lễ, rồi mình theo ở tâm mình theo. Giỡn là tâm lễ.
Tại vì vô đạo tràng đó lúc mình mọi người lễ Phật đó.
Thì mình cứ theo. Còn ba cái niệm Phật ngồi, lễ Phật. Niệm Phật hầm, niệm Phật ra tiếng, kinh hành thì kính hành là công đức hệ nhất. Trong cái bài giảng đó chứ yếu có vị người tổ sư nào nói tại đó là nhiễu Phật, đó là chung quanh Phật chính giữa mình đi chung quanh công đức nó là không có thể tưởng tượng.
Mà có nhiều người để phản đối kinh hành không hiểu
không có công đức nào bằng nhiễu Phật là công đức hiện
như vậy.
Đó là cái bài giảng mà
thầy tôi đi kinh hành suốt ngày
thôi.
Người nào mà mệt thì cứ việc vào hầm dưới một.
Bởi vậy thường ta làm Đức Phật giữa mình tâm. Đi xung quanh thì nó dễ chứ. Mà phải có cái bài giảng cho người ta biết nó là công đức lớn lắm. Tại vì Phật ở đó mình đi nhiễu ngày. Mình về Tây Phương cũng vậy đó. Trước khi mình muốn thưa hỏi mình đều nhiễu ba vòng. Mình quỳ xuống thưa. Ngày xưa ngày nay làm vậy. Xá Lợi Phất một người đều làm như vậy. Trước khi mà muốn thỉnh ý Phật rồi liền nhiễu Thế Tôn ba vòng. Thì mới quỳ đó mà thưa. Công đức nó vậy, còn mình không phải ba vòng, mình bao nhiêu vòng ở trong đó.
Mới bằng một vòng.
Đúng vậy, mình sung sát nếu mà mình
như vậy nhà con mình thời giáo sư thầy mà sát tượng thì con sao đi làm
khác. Thì như chị Hiếu để nhưng mà chị Hiếu cũng không có đi đâu, ít có đi kinh hành lắm. Nhưng mà thường ta muốn đi kinh hành là phải có cái nơi rộng, nhưng mà nhức đầu lắm. Như một cái phòng nhỏ thôi thì đi một hồi là nhức đầu lắm, phải vô đạo tràng. Có thể cô làm ra giống chân hiếu nhưng mà phòng nhỏ quá đi không được tốt đâu.
Phòng của chị là phòng ra ngoài ra chung quanh nhà
được không? Dạ được chứ. Phòng cái vậy đi chắc 10 vòng mà đi nhiều quá không được đâu. Đau đầu à? Vậy tốt quá. Nên đừng đi nhiều quá. Nếu nửa tiếng một tiếng được thì tốt rồi, đừng đi nhiều quá. Tại nó nhỏ quá.
Không biết con hai đứa kia là nó còn trẻ, nó đi từ 4 giờ mà đi tới 9 giờ. Nhà không có gì, người ta cứ nhiếp tâm vào mà người ta không biết mệt.
Cái đó là cái tâm họ đã định lắm. Nhưng mà phải quen nữa. Chứ thường ta đi cái phòng lớn giống như bên Yên Trì, cái đó là tốt đó. Yên Trì đó đi bao nhiêu vòng đi
rồi. Niệm Phật đường ở trên đàn dưới đàn lớn, đi thầy lớn lắm.
Thương quá hả?
Lớn gấp 4-5 lần Yên Trì đó. Gấp đôi.
Chỗ đó thầy là pháp sư của không hả?
Đó, lớn
lắm. Tốt quá vậy.
Dạ. Thưa thầy thì đã đi kinh hành ở trên nó thích.
Thương quá.
Mà đã pháp sư cho đi kinh hành suốt ngày.
Pháp sư theo hòa thượng mà chỉ hiếu ở với hòa thượng chỉ hiếu biết mà.
Là đấy ạ.
Một ngày đi 9 tiếng mà.
Dạ. Mà cứ kinh hành mà cứ nhất tâm không
hiểu đêm ngày 9 tiếng
thấy thoải mái an lạc lắm.
Chịu.
Mà công lực rất là lớn. Con đi cái phòng lớn vậy con đi được 2-3 tiếng mà cái phòng nhỏ chịu. Đi được 1 tiếng là thấy mệt tâm dịu.
Ừ, tâm dịu
đi kinh hành. Kinh hành không bị buồn ngủ mà lại không thức lớn nhất.
Đấy.
Ngồi không bằng đâu.
Mà không có nhất tâm mà không có bị hôn trầm gì hết đó. Vâng. Rất là hay.
Rất là tốt luôn.
Nhưng mà
đừng đi nhanh quá.
Dạ, đi
nhanh quá thì các bác đi cũng được mà cái bước chân không được sải dài.
Dạ.
Tại bước chân mà sải dài á thì người nam mà sải dài thì mấy bác là được mất thanh tịnh á.
Mấy bác
phải sải gì lo cái bàn chân không làm gì biết Phật nữa.
Dạ.
Phải làm sao mình đi cái người dẫn đầu cái bước chân đó là phải bước người nữ.
Dạ.
Mình là người nam mà phải đi cái bước người nữ để cho các bác đi là thoải mái. Không phải là theo nếu mà người nam mà đi cái bước người nam thì người nữ là giống như chạy vậy đó thì là làm cho đạo tràng không thành tịnh. Cho nên là người trước phải là huân hòa nam nữ cái bước chân. Nếu mà cái bước chân của các bác mình xem cỡ nào thì mình đi theo đó thì người nam chịu khó một chút mà người nữ lại đông hơn. Rồi làm sao mà đi mình chậm cho tới mà lúc niệm Phật không biết mình đang đi. Chứ nếu mình đi hơi nhanh, mình đi hơi nhanh thì mình phải ráng mình đi
rồi, không có thấy cái gì
thì tại mình đi đúng cách rồi đó. Giống như pháp sư Ngô Thông là học của hòa thượng thì đi đúng lắm rồi đó. Còn những nơi không biết á, đi á, thì cái người sau cứ sợ là đi dắt người trước mà đi nhanh quá đi chậm quá thì cứ lo mà sợ không đúng hàng không có đúng chỗ thì không tu được. Phải làm sao đi mà không có cảm giác thì nó quen rồi cái bước nó rất đều mà nó chuẩn lắm. Cái người trước là cái người quan trọng, bởi cái người chủ lễ đó đi qua bên tỉnh tông học hỏi đi một vòng thì người ta biết ông có thành tựu hay không. Tại vì tôi đi làm sao tôi biết, tôi có bị gì, cái chân tôi có khó khăn không, tại ông đi không đều có nghĩa là tâm ông loạn. Ông đi không thoải mái thì tôi sẽ theo ông tôi mệt. Tại tôi không theo ông thì cái khoảng cách nó xa. Bên đó là cái khoảng cách lúc nào nó cũng giữ vậy nha. Cái người trước người sau không sai biệt, cho nên là bước chân người kia rộng bao nhiêu thì mình phải theo. Mà cái người ở trước đó mà thanh tịnh là người sau khỏe lắm. Đi mấy tiếng đồng hồ không giống như không để ý, không cần để ý nữa rồi. Còn nếu mà người cái bước chân không đều lại không biết cái bước chân người nữ lại đi nghiêng nghiêng ra là không có làm chủ lễ được.
Người đó không nên làm chủ lễ.
Cho nên là phải bởi vì đại chúng mà phải tập luyện. Càng nói càng nhiều quá. Học biết bao nhiêu, học cả đời không hết. Họ không biết bao nhiêu. Dạ, họ không biết bao nhiêu, cái gì cũng phải học cả.
Mà thầy nói điều nào cũng rất là chính
xác. Phải học hết tất cả. Bây giờ cái lúc mình lễ tâm mình phải nghĩ tới ngày. Nếu mình chưa nghĩ được tới ngày mà lễ cái đó là thất bại. Lễ đó là không tính, lễ đó có công đức thật. Chưa phải nếu mình lễ xuống rồi mình lễ Đức Di Đà là mình đang nghĩ tới ngày, con đang lễ ngày, ngày ở đây chứ không có phải cái gì nữa. Ngày đang ngồi ở đây, con là người đang được lễ ngày. Lễ xuống một cái trong lòng rõ ràng là đang lễ ngày thì cái lễ đó là đúng. Xong rồi qua Quán Âm lễ thì con đang lễ Quán Thế Âm, lòng con đang biết con đang lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, rất là phân minh. Lễ một cái lòng thành con quỳ mọp với Bồ Tát, lễ đó là đúng. Còn cứ lễ mà không biết đang lễ ai, nhiều khi có lễ theo thói quen thôi. Còn lễ nào là lòng phải có người đó. Và sau đó hiểu rồi gì thì niệm một tiếng Phật chưa lễ đâu, niệm tiếng nào trong lòng có Phật đó.
Mà nào con không có bằng thờ
không có bàn thờ đó thì bàn thờ trong tâm. Trong tâm mình lễ, trong tâm mình nghĩ. mình quay về hướng Tây. Nếu không có gì hết trơn, mình hướng về hướng Tây, Phật đang ở đó. Về lễ xuống giống y chang có bàn thờ. Trái tim mình nó chưa có lễ nữa, mình nghĩ tới là lễ rồi là hết lòng. Cho nên là trái tim của ta là tu hành là từ trái tim. Nếu ta nghĩ tham sân si, nghĩ cái gì không mà niệm Phật thì không phải. Ta chưa niệm câu nào đâu là ta đã là con của Ngài rồi. Tại tim của ta đã là quy hướng về Ngài hết rồi. Ta không lo gì cái chuyện khác nữa. Thì nói gì lễ gì không lễ, lễ gì không lễ đều đúng hết trơn á. Làm cái gì cũng đúng hết á. Còn nếu mà lòng ta không phải đó, ta có bắt chước mấy cũng xài. Bắt chước làm cho giống, không có phải, anh là đồ giả. Đồ thiệt không cần bắt chước đâu, nó là thiệt mà, giống như mình thương người nào đó, không có cần bắt chước. Đụng tới là biết liền rồi, còn mà giả bộ thương là tới lúc người ta cũng biết rồi. Anh giả bộ, anh có đau lòng đâu. Anh thương thiệt anh sẽ đau lòng. Cho nên là Phật pháp là tâm pháp, là đồ thiệt, không có giả tạo, không cần người ta dạy, không cần ai bắt chước ai cả. Mà tim ta có là có tất cả. Mà khi mà tim ta có đó liền giống. Tại tim các ngài cũng giống mình, cũng là thương Phật, cũng kính Phật, không cần học, làm cũng giống nữa. Tại hai người trái tim giống nhau. Còn bắt chước người ta thì không có giống gì cả. Tuy là rất giống mà thật sự không đúng. Còn cái này là tại cái tình thương Phật giống nhau, tự nhiên là cái sự suy nghĩ và cái sự hành động đều giống nhau. Thấy không? Đâu cần học, giống như chàng vậy. Cho nên là Bồ Tát với Bồ Tát gương mặt rất giống nhau, để tâm đều thương Phật, nhớ Phật, đều muốn giải thoát, không có tham đắm trần lao, y chang nhau. Cho nên tâm các ngài là một thứ, còn mình là một người một tâm. Cho nên khi vào đạo tràng đó thì lấy tiếng Phật hiệu cho mỗi người niệm. 100 người có 100 cái tâm, mà làm sao 100 người này thành một tâm, là tâm nhớ Phật, tâm vãng sanh. Cái đó là giáo hóa của Bồ Tát. Các ông là mỗi người một kiểu, tôi làm các ông giống nhau hết, là nhớ Đức Phật, về với Phật, buông xả vạn duyên. Sau này các ông giống nhau chang hết trơn, các ông là một người. Người nào cũng giống nhau, hãy người thanh tịnh thì tôi đều tâm tánh giống nhau, nói chuyện cũng giống nhau, suy nghĩ giống nhau. Đó là tại vì các ngài giáo hóa cho các ông thành một người. Cái người đó là người nhớ Phật, thì tâm tư rồi giáo hóa tu lâu rồi thì khi thanh tịnh rồi đó thì giống ai nhất, giống Phật nhất. Tại vì mình học theo ngày, ví dụ ngày 100 được một phần thì mình đẹp một phần. Tại mình thường nghĩ điều tốt, mình thường nghĩ điều lành thiện, mình sẽ đẹp ra. Vậy đó, thì từ ai cũng tướng hảo quang minh hết. Tại vì tất cả những người này đều nghĩ thiện hết, đều nghĩ giải thoát hết, không đẹp sao được, đâu có ai phiền não. Đó là như vậy đó. Còn nếu mà còn phiền não là chứ anh nghĩ xấu rồi thì nó mới như vậy đó. Anh nghĩ điều không tốt rồi thì người anh mới như vậy đó. Còn không có tướng hảo quang minh có nghĩa là lòng của anh đã không phải là tướng hảo quang minh. Tâm anh không có ánh sáng, làm sao có tướng hảo được. Tâm không có ánh sáng. Tướng hảo là từ tâm sáng mà. Tâm thanh tịnh, tâm nghĩ tới những điều tốt lành, những chuyện giải thoát sau này thì tự nhiên nó đẹp người ra. Còn mà nghĩ lo lắng buồn phiền, suy nghĩ suy tư này kia, nó liền xấu đi. Đúng không các vị? Dạ rất đúng. Mình muốn đẹp, mình muốn gì là mình nghĩ điều tốt là đẹp. Nghĩ xấu mình tự xấu à. Người ta nhìn vô biết. Hãy mà mình có cái gì suy nghĩ không đúng là người ta biết là mình, người mình không có. Đâu phải. Dạ. Có giả được nhiều lắm, đựng từng người ta cũng phát hiện. Tôi chỉ hiểu kinh tất cả, rất vui, rất hoan hỷ các bác. Dạ, rất vui như là vậy. Ai cũng vui vẻ, ai cũng đẹp ra hết.
Từ lúc đến đến 3 tiếng là tự nhiên đẹp ra đấy.
Dạ, đẹp lắm, ai cũng đẹp ra.
Mấy tiếng hồ cũng
được nghe. Nghe 3 tiếng rồi đó. Dạ, thỉnh thoảng lâu lâu các vị cứ theo thầy Như Hạnh qua thăm Như Hiếu, không có sao hết. Thứ hai một tay có anh Kiệt tới, thầy Trơn tới.
Dạ. Thầy
thứ hai chúng ta, phải thứ hai. Một tay.
Không ạ, một tay thì là thứ sáu mà thưa thầy.
Một tay đó. Còn thứ hai là không biết.
Thầy thứ hai này thầy có cho đạo tràng sang.
Dạ được. Bữa nay thứ mấy à?
Dạ thứ bảy là thứ bảy.
Ba ngày nữa.
Cách thứ nhật hai. Thứ hai là bây giờ thầy sẽ có một số người.
Dạ được, dạ được. Cứ theo thầy Di Hạnh dở qua.
Cho mấy giờ thì được qua.
Mấy giờ cũng được.
Một giờ theo thầy.
Bữa giống bữa nay đi.
Dạ, vâng ạ.
Dùng cơm xong rồi qua.
Số người đi.
Dạ được, rất vui ạ.
Dạ, thầy cho thầy.